Chương 608. Vĩnh Hằng Đế Hậu chương 608. Vĩnh Hằng Đế Hậu Vương Khí từng bước một đi tới thân ảnh kia trước mặt, cùng mặt đối mặt mà đứng. Hắn kinh ngạc vừa vui mừng nói, không nghĩ tới à, trong vũ trụ này còn có người loại tồn tại này. Cái này trực tiếp tạo thành đối diện Vĩnh Hằng Đại Đế trực tiếp liền bó tay rồi một chút. Khá lắm, lời kịch này bị cướp. Vương Khí thì là thuận thế quan sát một chút vị này Vĩnh Hằng Đại Đế, hắn lập tức nhận ra mình tại trong tình báo nhìn qua gương mặt này. Qua Cương Đại Lãnh Chúa. Vương Khí sau đó lại chần chờ một chút, cuối cùng nói, nghe nói Qua Cương Đại Lãnh Chúa là 700 năm trước mới thiết bị. Bất quá ta cảm thấy ngươi khẳng định không phải 700 năm trước mới tồn tại. Ta hiểu được, 2000 năm trước Qua Cương Đại Lãnh Chúa cũng là ngươi. Vì không bị rèn đúc người thần linh nhất nhìn ra mánh khỏe, ngươi mới dùng các loại phương thức che giấu chính mình đi. Lúc này, vị kia Qua Cương Đại Lãnh Chúa, cũng tức là phệ hồn người đại đế mới không nhanh không chậm lên tiếng. Ta vốn cho rằng, tại Yết Lâm vào không thể tránh khỏi cơn sóng nhỏ đằng sau trên đời này liền nên không ai còn có thể ngăn cản bước chân của ta. Ngươi có thể chứ? Thanh âm của hắn rất ôn hòa đến tựa hồ trung tính để cho người ta có chút phân biệt không ra thư hùng. Thế nhưng là trên người hắn khí thế nhưng lại hết lần này tới lần khác vô cùng thịnh, phối hợp trên thân vậy cái kia một thân khảm nạm tịch tinh áo giáp, nhìn quả nhiên là có một cô đế vương trì hùng phong. Vương Khí cảm giác mình đang vẻ ngoài bên trên thoảng qua có chút bị đè xuống. Lúc này cũng là mặc vào rồng của mình cất cao giáp 29. Đen đỏ màu lót áo giáp lại thêm màu vàng đại bành đế văn tân trang, cổ lao đế vương phong phạm chính là đã trải ra ra. Mà trọng yếu nhất chính là, phía sau đầu kia chưa bao giờ ở bên ngoài hiện lộ qua trắng loan áo choàng bay lên, phía trên chứa đầy chính là đại bành đám quân dân đối với cuộc sống tốt đẹp mong ước, kỳ vọng. Đầu này áo choàng là Vương Khí tại đế vương bị thượng công đức viên mãn sau lấy được một cái ngoại ý muốn phần thưởng, lấy vô số thiện duyên nhân quả sợi tơ bệnh mà thành, cũng đã trở thành người khác hoàng viên mãn lớn nhất biểu tượng. Nguyên lai ngươi cũng là một vị đại đế, cái kia Vĩnh Hằng Đại Đế kinh dị một tiếng. Vương Khí bình tĩnh nói, ta là Huyền Chân Đại Đế dẫn theo tộc nhân của ta đi hướng trước này chưa có phồn binh. Ngươi đây, bất kể như thế nào, bước cách muôn trước đứng lên. Cái kia phệ hồn người quân vương thì là lạnh nhạt nói, ta là Vĩnh Hằng Đại Đế đem dẫn đầu tộc ta Vĩnh Hằng. Ta biết các ngươi đều gọi hô chúng ta là phệ hồn người đây thật là quá bất kính, các ngươi khi xưng ta là Vĩnh Hằng tộc. Vương Khí có chút kinh ngạc, sau đó kinh ngạc bật cười nói, Vĩnh Hằng tộc. Tạm thời chính là Vĩnh Hằng đi, thế nhưng là trên đời này thật có Vĩnh Hằng. Vị kia Vĩnh Hằng Đại Đế lạnh nhạt nói, đó chính là chúng ta chỗ chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy. Ngươi cùng ngươi văn minh chưa đạt đến đỉnh phong, các ngươi không cách nào trải nghiệm loại kia vô luận như thế nào đều không thể đột phá gông xiềng khó chịu cảm giác. Cho nên hiện tại các ngươi là hạnh phúc. Đỉnh phong? Ngươi đạt tới qua đỉnh phong? Vương Khí cười hỏi lại. Ngươi không tin? Vĩnh Hằng Đế Vương nhàn nhạt nhìn xem Vương Khí, sau đó làm ra một cái một tay mở ra trước người động tác. Sau một khắc, Vương Khí cũng cảm giác được một cỗ cực mạnh lực gớp thúc bay trùng quanh tại bên cạnh hắn. Cái kia tựa hồ là lực hút, nhưng lại tăng thêm một chút cái gì khác. Hắn giống như bị lập tức trói buộc khóa chặt, đồng thời khó mà động đậy. Chỉ là tạm thời khó mà động đậy. Vương Khí chân khí trong cơ thể đột nhiên phun ra ngoài, tại xung quanh người hắn tạo thành một mảnh tranh hồng thuần dương vầng sáng, cứ như vậy lập tức đem lúc trước trói buộc cảm giác toàn bộ tránh thoát. Hắn nói, cứ như vậy nói, ta làm sao tin? Vĩnh Hằng Đại Đế trên khuôn mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, ngạc nhiên, kinh dị hoặc là nói là kinh hỉ, sau đó còn có kinh sợ. Vương Khí ước chừng có thể minh bạch loại tâm tình này. Một mực tại đứng tại đỉnh phong người sợ nhất chính là con đường phía trước vô vọng, mà Vương Khí xuất hiện tựa hồ là để hắn thấy được một loại khả năng khác. Đương nhiên kinh sợ cũng rất dễ dàng hiểu. Từ trước đến nay nói 1020 người có thể làm trái tồn tại thế mà bị người trái lại châm trọng, cái này đương nhiên muốn phẫn nộ. Bất quá cái này tức giận rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Vĩnh Hằng Đại Đế nói, lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem cái kia vụ trộm phá hủy qua cương lĩnh mâu tặc đến tuột cùng là cái bộ dáng gì, không nghĩ tới lại có thể gặp được một vị lén lén lút lút đại đế cấp nhân vật, thật là khiến người bất ngờ. Vương Khí thì là lạnh nhạt nói, lúc đầu ta còn lo lắng phệ hồn người lãnh tụ sẽ có cường đại cỡ nào, bây giờ nhìn nhìn lúc trước hoàn toàn không cần để ý như vậy. Vậy ngươi bây giờ cũng nên cẩn thận. Vĩnh Hằng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay đẩy ra một đạo màu ám kim quang luân. Vương Khí nhìn thấy đạo quang luân này trong nháy mắt liền có loại choáng váng cảm giác. Ở trong đó ẩn chứa lực lượng hắn rất quen thuộc, chính là thanh trọc giáo hội va chạm lực lượng. Cái này có thể một chút xíu cũng không thể lãnh đạm, nếu không đạo quang luân này rơi xuống màu xanh ra trời ngôi sao bên trên, cả chiếc thuyền trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy tại một khi. Cái này Vĩnh Hằng Đại Đế thật đúng là không nói khoác lác, lại là vào tay liền chỗ dùng đối với người tu hành tới nói nên là tiên nhân mới có thể nắm giữ lực lượng. Ngay tại lúc này Vương Khí một lát cũng nghĩ không ra cái gì quá tốt ứng đối phương thức, chỉ có thể là vô ý thức thi triển ra thuần thục nhất cũng là công phòng nhất thể trích tinh tay. Hắn mang theo áp lực thực lớn một chút đem quang luân này thu nhập lòng bàn tay không gian. Sau đó lại bỗng nhiên đem hướng bên cạnh bung ra. Quang luân kia chính là lâm thời cải biến phương hướng đi hướng bên cạnh, ngược lại đánh trúng vào phi thuyền khác một bên một khối đường kính 3 mét phù thạch. Sau một khắc, cái này giữa các hành tinh ở giữa phù thạch liền nổ tung thành một đoàn quang cầu sáng tỏ, phản phất là một viên siêu tân tinh bộc phát một dạng. Cái kia phù thạch là sớm đã bị hủy diệt, mà khác phát tiết ra năng lượng đều là trong quang luân kia thanh chọc hai loại lực lượng va chạm mà phát ra. Vương Khí thần sắc có chút quái dị. Vừa rồi bỗng chốc kia bị lệnh đích thật là tiêu hao hắn rất nhiều chân khí, nhưng vẫn là so với hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Vương Khí tay phải có chút run rẩy, thậm chí trực tiếp cùng quang luân kia tiếp xúc long tương giáp đều đã khắp nơi tổn hại, cuối cùng dứt khoát bị hắn cởi ra. Lộ ra bàn tay của hắn đã là sưng đỏ tươi, thoạt nhìn là bị thương không nhẹ. Nhưng hắn trong nội tâm lại là dị thường chắc chắn. Bởi vì coi như cái này Vĩnh Hằng Đại Đế công kích mạnh hơn một chút, hắn cái tay này đại khái cũng vẫn là cái dạng này mà thôi. Dù sao cái này kỳ thật chính là bị lực lượng của chính hắn cho làm giá thương. Hắn coi là muốn chống đỡ loại công kích cấp bậc này khẳng định cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Đương nhiên hắn cũng là làm như thế. Có thể hết lần này tới lần khác khi hắn bỏ ra đại giới kia đằng sau, mới phát hiện chính mình thua lỗ. Chỗ nào cần tốn hao khí lực lớn như vậy à, cái này thanh trọc ám kim vòng nhìn uy phong lẫm liệt, trên thực tế cũng là uy lực mạnh mẽ. Hết lần này tới lần khác cái kia vĩnh hằng đại đế đem ném ra đằng sau liền không lại tiến hành bất luận cái gì khống chế. Lúc đầu thôi, loại thủ đoạn này liền xem như không thêm khống chế cũng hoàn toàn chính xác rất khó có người có thể ngăn cản. Có thể trích tinh tay còn có không gian vận bẹo biện pháp. Cái kia vĩnh hằng đại đế cảm thấy vương khí khẳng có thể muốn không được, dù sao tay kia đều xương thành như thế, liền không chút do dự lại ném đi một cái thanh trọc ám kim quang luân tới. Vương khí thì là lập lại chiêu cũ, đột nhiên đưa tay lần nữa thi triển trích tinh tay. Lần này, hắn thao tác sẽ phải tinh xảo nhiều. Hắn lấy lòng bàn tay không gian tiếp nhận cái kia uy năng khổng lồ quang luân, sau đó tại trích tinh tay trong không gian tạo thành bế hoàn đường về không gian, khiến cho quang luân này ngay tại không gian này bế hoàn bên trong không ngừng mà vòng quanh. Vương khí cũng không có ngay lập tức đem chi ném ra bên ngoài, mà là đột nhiên khởi hành hướng cái kia vĩnh hằng đại đế đục vào. Vĩnh hằng đại đế có chút ngạc nhiên, sau đó chính là một cỗ vô cùng mãnh liệt sức đẩy từ trên người hắn phát ra, để vương khí điểm này đối với lực hút lý giải tại loại này sức đẩy trước mặt lộ ra không có biện pháp. Hắn lợi dụng chân khí cưỡng ép phanh lại thân thể của mình, sau đó phất tay đem cái kia trích tinh tay trong không gian quang luân lại cho ném đi trở về. Quang luân này ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, thanh trọc đối lập lực lượng gần như có thể nhiễu loạn hết thể lực lượng tồn tại hình thức. Bởi vậy vĩnh hằng đại đế cường đại sức đẩy trận đối với quang luân này cũng là vô hiệu, hắn chỉ có thể bị động đón đỡ lần này. Hai tay của hắn đột nhiên ở trước ngực hư ôm, đem cái kia đã cực kỳ không ổn định thanh trọc ám kim quang luân cho chống đỡ tại ngực. Cả người thì là bị quang luân đâm đến lập tức bay khỏi màu xanh ra trời ngôi sao đầu tàu. Vương khí thấy thế âm thầm thở dài một hơi, chính mình thì là lập tức đuổi theo. Rời đi màu xanh ra trời ngôi sao liền tốt, không phải vậy hắn đánh nhau vẫn đều là bó tay bó chân. Mà lại cái kia vĩnh hằng đại đế nhìn như khí hung hống, trên thực tế đối tự thân lực lượng lực khống chế giống như rất kém cỏi a, toàn bộ nhờ thiên phú đang đánh nhau, cái này hạ thủ rất dễ dàng không có đến. Vương khí trong lòng đối với loại kia lực sát thương tràn ra một mảng lớn thanh trọc ám kim vòng biểu đạt xem thường, cao cấp như vậy lực lượng thế mà chỉ có thể như thế thô lậu vận dụng, cái này còn không bằng chỉ tuyển một loại trong đó vận dụng đến cực hạn đâu. Hắn ẩn ẩn có chút cảm giác, người tu hành sở tu cầm chân khí có lẽ cũng không có hắn tưởng tượng như vậy phổ thông. Hắn nguyên bản tại cái này trong tinh tế kiến thức nhiều loại cường đại mà lực lượng mênh mông, đã cảm thấy chân khí, cương khí loại hình tại cái này giữa các vì sao nhưng thật ra là một loại 10 phần hiệu suất cao lực lượng đặc biệt. Nó có lẽ không cách nào trực tiếp hình thành vậy cái này chủ động một tí hủy diệt tinh cầu năng lực, nhưng nếu là xứng đôi bên trên đầy đủ tri thức, lại có thể có nhiều loại vật dụng. Thật giống như lúc trước vương khí hoàn toàn có thể tại á quang tốc phi hành trên phi thuyền tinh chuẩn tiến hành lao, từ đó đem một viên tinh cầu trực tiếp phá hủy. Tại tinh tế chiến trên trận, hắn cũng có thể lợi dụng khoa kỹ vũ khí đánh ra vượt qua tưởng tượng hiệu quả đến. Thật giống như hiện tại, hắn lật ra một bộ rèn đúc người cái kia mua sắm đơn binh lực hút trang bị tại Long Tương Giáp 29 bên trên liền cùng cái kia vĩnh hằng đại đế chiến đấu. Bọn hắn tại vũ trụ giữa hư không thân ảnh không ngừng đan xen, đều là lấy lực hút lực lượng đến lẫn nhau công thủ. Vĩnh hằng đại đế lực lượng bá đạo hùng hồn, mỗi một kích tất nhiên có thể tạo thành đáng sợ tai nạn. Hắn bung ra lực hút thường thường là thuận nghịch giao thoa đồng thời uy lực mạnh mẽ, bất luận vật chất gì chỉ cần cọ bên trên một chút xíu đều là bị lực hút trực tiếp xé rách hạ tràng. Lực lượng này cực kỳ táo bạo, chung quanh phù thạch, tiểu hành tinh đều đã bị xé nứt vô số. Thế nhưng là vương khí đâu? Hắn lại là mượn rèn đúc người một bộ lực hút nội hạch phản trọng lực dày bén nhạy cảm giác chung quanh hết thể lực hút biến hóa. Sau đó lại là thuận những này lực hút biến hóa thân thể không ngừng lưu động. Chính là tại cái kia lực hút trong cùng chiều lướt sóng. Trong quá trình này vương khí chính là tại nội hải đi thuyền, tuy thời đều có nguy cơ bị lút. Nhưng hắn chính là cái gì sự tình đều không có, như là một đầu chân trượt cá chạch, để vĩnh hằng đại đế làm sao cũng bắt không được hắn. Mà tương ứng, hắn còn có thể thi triển một chút pháp thuật tiến hành phản kích. Chỉ là hắn thi triển bất luận cái gì pháp thuật đều sẽ bị cái kia vĩnh hằng đại đế quanh người sức đẩy trận cho thổi tan. Ngược lại là vĩnh hằng đại đế không còn dám dùng thanh trọc ám kim vòng đến công kích vương khí, ước chừng là sợ sệt hắn lại đem chi bắn ngược trở về đi. Bên kia đánh cho kịch liệt, nhưng thật ra là người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà màu xanh ra trời ngôi sao thì là vội vàng xa xa né tránh. Không gặp dư âm chiến đấu kia đều nhanh muốn đem một mảnh bành đai tiểu hành tinh cho đánh thành trôn phân sao. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sư tôn thật không quan hệ sao? Khi tạp lỵ có chút lo âu hỏi. Dù sao ở trên Thiên Lam ngôi sao hiện tại dò xét bên trong, vị kia vĩnh hằng đại đế năng lượng trong cơ thể liền như là nộ hải cuồng đảo bình thường mênh mông màng bạc, thế nhưng là vương khí đâu? Ý gì anh nguyên muội nuốt không phải rất thu hút dáng vẻ. Nhiễm Giảo mắt nhìn bên kia chiến trường tình huống, biết vương khí càng nhiều vẫn chỉ là mượn dùng rèn đúc người trang bị lực lượng đang chiến đấu đâu, liền mỉm cười an ủi, yên tâm đi, ngươi sư tôn hắn còn không có xuất ra toàn lực đến đâu. Nhìn kỹ hắn chiến đấu đi, loại này đem lực lượng chi xảo diệu vận dụng đến đỉnh phong tráng diện cũng không thấy nhiều. Ta Huyền Chân Văn Minh áo nghĩa chỗ, chính là tứ lạng bạc thiên cân. Dùng có hạn lực lượng đi làm đến vô hạn sự tình đến Nhiễm Giảo khó được lộ ra một bộ sư nương tư thế, bắt đầu thay vương khí chỉ điểm đệ tử. Ngay tại lúc này, nàng cảm thấy có một trận không gian quỷ dị ba động tại trên cầu tàu chuyển đến. Đây cơ hồ là không thể nào, bởi vì cái này trên cầu tàu không gian đều là trải qua đại ngũ hành kết giới gia cố phong ấn. Mà liên tại nàng ý thức được điểm này thời điểm, một bóng người đã xuất hiện ở Mân La bên người. Nhiễm Giảo xem xét người kia liền biết là đến bắt Mân La, thế là không chút do dự xông đi lên liền hung hăng đạp một ước. Gần nhất A Giảo tỷ tỷ tương đối phúc hậu, chân là lớn không ít, thế là một cước này đá ra đi lực đạo cũng là có chút dọa người. Vâng, nàng tại chỗ đá ra âm bạo, đem cái kia toàn thân che giáp bóng người cho đá vào phi thuyền trên vách khoang. Á các vùng đúc kim vách khoang a, lại là trực tiếp bị xô ra một cái hố nhỏ. Hy Tạp Lỵ trong nháy mắt đã cảm thấy mình bị lừa. Rõ ràng mới vừa rồi còn đang nói huyền chân văn minh coi trọng lực lượng xảo diệu vận dụng, hiện tại cái này rõ ràng là vô não nghiền ép đi. Cái kia đính vào trên vách khoang hiển nhiên là nữ nhân, cái kia mười phần thiết thân tinh thạch trạng áo giáp rõ ràng buộc vòng quanh thân hình của nàng. Mà nàng gặp trọng kích cũng không có thụ thương dáng vẻ, bình tĩnh đem chính mình từ trên vách khoang rút ra, sau đó giải khai diện giáp lộ ra một tấm rèn đúc người nữ tính đặc thù màu đỏ rực gương mặt, sau đó mỹ thái xinh đẹp mà nhìn xem mọi người nói, ta chỉ là cái muốn mang hài tử trở về mẫu thân, tại sao có thể như vậy thô lỗ? Mân La, ngươi nhìn thấy mụ mụ có hay không thật cao hứng? Mân La liều mạng lắc đầu, một bộ kiên quyết không muốn trở về dáng vẻ. Nhiễm Giảo ngăn ở Mân La trước người thản nhiên nói, nàng cũng không muốn cùng lấy ngươi đi. Nữ nhân kia nhìn thấy Nhiễm Giảo lúc này mới thận trọng một chút hỏi, Vĩnh Hằng Tiên Phi, ngươi xưng hô như thế nào? Nhiễm Giảo hừ lạnh một tiếng, Huyền Chân Long Hậu. Đại Bành Vương triều lập quốc đến nay, chỉ nàng một người có này Long Hậu tên, bởi vì nàng là chân chân chính chính Long Hậu. Vĩnh Hằng Tiên Phi hơi chậm lại, cảm giác mình giống như một số phương diện bị sò không bằng. Cũng là, dù sao một cái là sau một cái là phi. Mặc dù khả năng tại riêng phần mình văn minh bên trong ý tứ không sai biệt lắm, nhưng sau chính là so phi cao cấp cảm giác. Chương 609. Nhan trị tất thắng. Chương 609. Nhan trị tất thắng. Vĩnh Hằng Tiên Phi tựa hồ bởi vì bị Huyền Chân Long sau cưỡng chế một đầu lộ ra không cao hứng lắm, nàng hư lạnh một tiếng nói, các ngươi khả năng còn không có phát hiện tình cảnh của mình đến cỡ nào hỏng bét. Mân La, cùng mụ mụ đi thôi, không phải vậy ngươi những người bạn mới này sẽ phải trở thành ma sát món ăn trong mâm. Ma sát là cái gì? Đám người một trận mờ mịt. Mà cái kia rõ ràng là cái chân chính rèn đúc người, lại bị Vĩnh Hằng Tiên Phi nhận làm nữ nhi. Mân La thì là hoảng sợ hô, chạy mau, ma sát là bọn hắn chăn nuôi một đầu tinh không cự thú. Chỉ là tựa hồ là hơi trễ, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, toàn bộ màu xanh da trời ngôi sao lập tức chấn động lên. Mở ra ngoài đài chỉ huy, đám người chỉ nhìn thấy một đôi con mắt thật to lạnh như băng nhìn chăm chú lên trong đài chỉ huy này, sau đó trong phi thuyền liền nhận liên tiếp cảnh báo. Phi thuyền mất khống chế. Đã thấy một đầu như là giáp trùng khổng lồ bình thường khổng lồ sinh vật đã lấy nó mười mấy cây tráng kiện chân đốt đem màu xanh da trời ngôi sao cho một mực ôm lấy. Lúc này đầu này tinh không cự thú liền đem màu xanh da trời ngôi sao ôm chặt dán tại bụng mình, thân thể lớn nửa đều giấu ở màu xanh da trời ngôi sao phi thuyền dưới đáy phía dưới, mà chỉ có lộ ra đầu tại đầu tàu phía trước nô ra. Thật giống như là muốn đem chọn chiếc màu xanh da trời ngôi sao cho cùng một chỗ thôn vệ một dạng. Ma sát, đây chính là Vĩnh Hằng Đế Hậu chăn nuôi tinh không cự thú. Nếu là rơi xuống bất luận cái gì trên một viên tinh cầu, tuyệt đối sẽ trở thành bất kỳ một cái nào văn minh ngắc ngộng. Hiện tại các ngươi đầu hàng, còn kịp. Vĩnh Hằng Tiên Phi nhàn nhạt nói ra, lộ ra có chút thận trọng dáng vẻ, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhiễm Giảo nhìn trước mắt cái này nữ nhân yêu mị, tức giận nói ra, không phải liền là một đầu cự thú sao? Nàng muốn đem thiết cầu kéo tới ngạch cương. Bất quá nghĩ đến thiết cầu bây giờ còn nhỏ, còn lâu mới có được đến phát dục thành thục thời điểm, hiện tại liền để nó vừa loại này tinh không cự thú giống như có chút quá tàn nhẫn. Liền đem ánh mắt nhìn về hướng Tử Nhi hỏi, Tử Nhi ngươi được không? Tử Nhi nét miệng nói, chính là cái không có đầu góc ngu xuẩn, ta cùng loại kia gia hỏa không giống với. Sau đó nàng từ chính mình công vị bên trên đứng lên, đối với Nhật Mộ nói tiểu hòa kế, chiếc phi thuyền này liền tạm thời để cho ngươi tới mở, nắm chặt thời gian trốn xa một chút, coi chừng chớ bị liên lụy. Nhật Mộ có chút kinh sợ nhận lấy cần điều khiển, từ khi hắn lên chiếc thuyền này đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn Tử Nhi đại tỷ đầu nguyện ý nhường ra cái đồ chơi này. Sau đó hắn liền nhìn xem Tử Nhi tháo ra quần áo trên người, lộ ra mảng lớn trắng bóng cảnh sắc tốt đến. Nhật Mộ cái này bác cái người thiếu niên thấy trợn cả mắt lên, lại là lập tức bị bên cạnh Hy Tạp Lỵ che khuất con mắt. Hy Tạp Lỵ có chút không hiểu lại hình như có chút tức giận hỏi, sư nương, Tử Nhi tỷ tỷ đây là đang làm gì à? Nhiễm Giảo nói, đại khái là sợ chính mình biến thân thời điểm đem quần áo nứt vỡ đi, dù sao nàng biến thân tương đối táo bạo. Biến thân? Chỉ thấy Tử Nhi từng bước một đi ra đài chỉ huy, đi tới đầu tàu bên ngoài trong hư không. Sau đó, cổ của nàng đột nhiên chiều cao, biến lớn, nàng toàn bộ thân thể đều là cùng nhau kéo dài, biến lớn. Mà nàng nguyên bản đáng yêu động lòng người mặt cũng là một chút trở nên dữ tợn, trở thành một viên màu tím đầu rắn. Hoang cổ đại xà, đây là đang thái cổ huyền chân giới cũng là thuộc về đỉnh chuôi thực vật nhân vật đáng sợ. Mà Tử Nhi càng là một đầu đột phá hoang cổ đại xà số mệnh tồn tại cường đại. Tử Nhi mà hiện hình, thân thể cao lớn kia đã không thể so với cái kia to lớn vũ trụ cự thú ma sát tiểu, thậm chí bởi vì nàng là thân rắn, nhìn qua còn lớn hơn một chút. Nàng lúc này hình thể tuyệt đối phải so mới vừa đi ra huyền chân hành tinh mẹ lúc phải lớn hơn nhiều, rót nước đều không có bành trướng nhanh như vậy. Ba cái người mấy người tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình mạo hiểm đoàn phi thuyền người điều khiển vậy mà có được như vậy chân thân. Mà Nhiễm Giảo thì là hơi có chút buồn bực lẩm bẩm một câu, quá vô lại, tất cả mọi người là cùng một chỗ ăn, dựa vào cái gì nha đầu này thịt đều dài hơn đến trên bản thể, mà ta thì là dài đến trên thân người. Nàng có chút nhớ nhung không mặc, cũng không nghĩ một chút đối với Tử Nhi tới nói, hoang cổ đại xà là bản thể, thì người là hóa hình thân thể. Nhưng đối với nàng tới nói, thì người mới là bản thể nha. Cho nên không có tâm bệnh, thịt của nàng cũng là sinh trưởng ở trên bản thể. Khi Tạp Lỵ mơ hồ nghe được một chút nàng nói thầm, nhịn không được bó tay rồi đứng lên. Sau đó nàng nhớ tới mình tại Tĩnh Mịch cứ điểm một ngày nào đó, bị rực rỡ tinh thủ tịch miễn cưỡng nhét vào một phần tình báo. Phía trên liền nói nàng sư nương cùng Tử Nhi tỷ tỷ đều là một loại nào đó không biết vũ trụ sinh vật. Khá lắm. nàng trong nháy mắt đối với nhà mình sư tôn ngưỡng mộ núi cao. Và anh, màu xanh da trời ngôi sao lại là một chút kịch chấn, Tử Nhi đã đông nhiên đánh tới cái kia ma sát đầu. Sau đó thuận miệng liền phun ra một đại đoàn bao hàm đợt lạt mã điện tương thể nọc độc đến. Năm đó ở Thái Cổ Lôi Môn thu hoạch bên trong, Vương Khí cùng Tử Nhi cùng nhau luyện thành lôi chỉ. Thế nhưng là lôi chỉ đối với Vương Khí lai thuyết chẳng qua là tiện tay mà làm, đối với Tử Nhi tới nói lại thành kiên trì bền bỉ không ngừng tế luyện bản mệnh chi bảo. Bây giờ nàng hai viên răng độc bên trong phun ra điện tương nọc độc, nó lực phá hoại đã sớm siêu việt bình thường nhận biết. Vương Khí tổng cảm thấy, chỉ cần cho Tử Nhi một đoạn thời gian tại cự thú kia trên tinh cầu thích ứng một phen, nàng thậm chí có thể chiến đấu thu vương. Đầu kia ma sát bị điện giật tương nằm đến, y mắng gào thét chật vật né tránh. Cuối cùng là không tiếp tục đảo lấy đầu thuyền. Sau đó Tử Nhi lại là đột nhiên một quyển thân thể, đem cái kia đại giáp trùng một dạng ma sát cho cuốn tại trong thân thể. Nhìn dạng như vậy, thật giống như là muốn hạ miệng. Nhiễm Giảo vội vàng hô một câu, đừng cắn loạn đồ vật. Tử Nhi vô tội nháy mắt, sau đó chỉ có thể thu hồi nàng cái kia hiện ra xanh thẳm quang mang giang độc. Nhưng là hai mắt đống nhiên trở nên một mảnh lộng lây sát thái, đồng thời phóng xuất ra hai đạo như thật như ảo chùm sáng màu tím. Đây là huyễn thuật xạ tuyến, Tử Nhi tại vượt qua hóa hình thiên kiếp thành công hóa hình đằng sau tự ngộ một môn thần thông. Đây cũng không phải là một loại đơn thuần năng lượng phóng xạ, mà là một loại cực mạnh chúng nào ảnh tính pháp thuật tinh hoa. Bất luận cái gì bị huyễn thuật này xạ tuyến đánh trúng mục tiêu đều sẽ không ngừng mà gặp phương diện tinh thần huyễn thuật quất roi, khiến cho phương diện tinh thần gặp tầng tầng suy yếu. Cũng tức là nói, loại huyễn thuật này xạ tuyến lực sát thương là theo chiếu xạ thời gian kéo dài mà lại không ngừng thêm vào lên. Thẳng đến tụ mục tiêu công kích tâm linh triệt để bị gạt bỏ, đó mới là kết thúc. Quá trình này hoặc dài hoặc ngắn, quyết định bởi tại thi thuật giả Tử Nhi bản thân thần niệm cường đại, cùng thụ thuật giả ý chí kiên định trình độ. Mà Vương Khí dù là minh bạch môn này huyễn thuật xạ tuyến nguyên lý đồng thời kỳ thật chính hắn cũng có thể thi triển, nhưng không có bất luận cái gì học tập ý nghĩ, bởi vì không thích hợp. Nhưng đối với Tử Nhi tới nói liền không giống với lúc trước. Khi nàng dùng chính mình đại xà thân thể một mực khóa cứng mục tiêu thân thể, nàng liền có thể dùng huyễn thuật này xạ tuyến đến tiến hành tuyệt sát. Trên lý luận đối với huyễn thuật này xạ tuyến, vô luận mục tiêu mạnh bao nhiêu tâm trí có bao nhiêu kiên định, chỉ cần trong lòng có sơ hở liền kiểu gì cũng sẽ từ từ bị mài chết. Về phần trước mắt đầu này bị Vĩnh Hằng Đế Hậu chăn nuôi ma sát, nó bị huyễn thuật xạ tuyến trúng mục tiêu, tại chỗ ngay tại phương diện tinh thần phát ra thống khổ gào thét. Thanh âm này làm lòng người tóc rung động, hơn nữa có thể nhận ra nó cái kia sắp sụp đổ tâm thái. Ma sát. Vĩnh Hằng Tiên Phi kinh hô một tiếng, liền muốn tiến hành không gian nhảy xa hỗ trợ. Nhưng mà Nhiễm Giảo lúc này đã một thân bạch long che giáp, trong tay xuất thương như rồng. Phanh. Bạch long thương tựa như tia chớp đánh ra, cơ hồ là tại Vĩnh Hằng Tiên Phi tiến vào bước nhảy không gian trong nháy mắt trúng mục tiêu. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Tiên Phi bước nhảy không gian hay là hoàn thành. Thế nhưng là nàng xuất hiện tại Tử Nhi bên người thời điểm liền không có biện pháp làm càng nhiều chuyện hơn. Nàng nhận lấy Nhiễm Giảo cự lực trùng kích, cả người đều lấy mất khống chế tư thái bay ra thật xa. Bất quá trên người nàng tinh thạch cao giáp ngược lại là chất lượng quá cứng cũng không có xuất hiện hư hao. Nhiễm Giảo đã không khách khí chút nào đuổi theo, nàng ở trong hư không chấp thương mà đi, dùng nàng cái kia táo bạo tản nhẫn xuất thương nói cho cái này Vĩnh Hằng Thiên Phi cái gì gọi là lực lượng. Phách tạm, phách lị hai cái này đã sớm biết Huyền Chân Văn Minh đến tuột cùng đến cỡ nào thần bí cường đại phách người còn tốt, lần này bất quá là lại đem bọn hắn nhận biết hạn mức cao nhất cho cất cao một chút. Mà bác cái giả chúng người cũng có chút cả kinh không biết làm sao, đây là hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết phương thức chiến đấu. Thật tốt giữa các hành tinh tranh bá, làm sao lập tức biến thành thần thoại đại chiến. Bên kia hai vị đại đế chiến trường đã là người sống chớ tiến vào, dư âm chiến đấu khuyết tán đều là hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, cái này dư ba chủ yếu đều là Vĩnh Hằng đại đế. Một bên khác Thiên Phi cùng Long Hậu chi chiến thì là hiện ra thiên về một bên tư thế, cái kia Vĩnh Hằng Thiên Phi tựa hồ có rất nhiều năng lực. Có thể nàng căn bản không có thi triển chỗ trống, chỉ có thể bị Long Hậu Nhiễm Giảo một đường truy đánh. So sánh dưới, bên kia cự thú chiến trường liền an tĩnh nhiều. Toàn thân sáng tỏ màu tím hoang cổ đại xà Tử Nhi đã nhanh muốn đem cái kia ma sát giết chết. Vẫn thật là giết chết. Đầu kia khổng lồ vũ trụ cự thú đột nhiên không dãy rủa nữa, sau đó Tử Nhi vung lỏng ra thân thể của nàng đem cái kia đã trở thành sắc không thân thể cho tùy ý vứt bỏ tại trong hư không. Sau đó Tử Nhi tại một trận sáng tỏ trong tử quang lại về tới đài chỉ huy. Nhật Mộ nhìn xem sặc sỡ lóa mắt Tử Nhi, đội vàng chân chó tránh ra vị trí lái. Hắn liền không có nghĩ tới, cùng bọn hắn một mực tại cùng một trên chiếc thuyền này sớm chiều chung đụng Tử Nhi lại là một đầu tinh không cự thú. Ngài không tự chủ được sờ lên hốc mắt của chính mình, trong lòng không gì sánh được cảm kích. Còn phải tạ ơn nàng lúc trước hạ thủ lưu tình a. Tử Nhi nhìn một chút chư vị biểu lộ, sau đó ánh mắt dừng lại tại Hy Tạp Lệ trên thân nói Hy Tạp Lệ tiểu thư không cần như vậy nhìn ta, lão gia hẳn là từng kể cho ngươi Huyền Chân Văn Minh bên trong yêu tộc đi. Nếu là ngươi ưa thích, ta cũng có thể cho ngươi tìm yêu tộc thị nữ. Hy Tạp Lệ nẹn họng nhìn chân chối hỏi, ta cũng có thể sao? Cũng có thể có cái Tử Nhi tỷ tỷ lớn như vậy. Lớn thị nữ? Tử Nhi thoáng bó tay rồi một chút, sau đó nói, phu nhân là lòng cung công chúa. Ngươi có thể lựa chọn bất luận cái gì ngươi muốn. Ân, lựa chọn ta đồng tộc cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể làm bọn hắn tin phục. Khi Tạp Lệ lập tức liền có chút sợ, cảm thấy mình hiện tại còn chưa đủ tư cách. Sau đó nàng lại đem chú ý ánh mắt nhìn về phía bên ngoài hư không trên chiến trường, nàng quan tâm hỏi, sư tôn hắn không sao đi? Nhìn qua cái kia Vĩnh Hằng đại đế giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tử Nhi triển khai nét mặt tươi cười, cười hì hì nói, không cần lo lắng lao ra, kỳ thật chúng ta ngay từ đầu tiến vào cái này thời đại vũ trụ thời điểm thật đúng là có chút không thích ứng. Nguyên bản đều là sinh hoạt tại trên một viên tinh cầu. Đột nhiên trước mặt biến thành vô ngần hư không, rất nhiều nguyên bản thành thói quen sự tình đều trở nên không thích hợp. Cho nên chúng ta đều tại thích ứng cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh. Chỉ ít bây giờ nhìn lại, lao ra thích hướng đến cũng không tệ lắm. Khi tạp lỵ dao động không chứng hỏi, cái kia, sư tôn nếu như đạt tới thời kỳ toàn thịnh, đến tột cùng là cái gì thực lực? Tử Nhi lắc lắc đầu nói, ngươi đây thật đúng là hỏi khó ta. Dù sao lão gia tu vi vẫn luôn tại tiến bộ, hắn đến tột cùng lúc nào đạt tới đỉnh phong ta cũng không biết ta. Bất quá dựa theo lão gia thuyết pháp, tại bây giờ tiên giới sụp đổ lập tức, thế gian này tình không hạn mức cao nhất cũng hẳn là bị đánh vỡ mới đối. Chúng ta đều rất ngạc nhiên, tại Dương Thần chân tiên đằng sau tương lai sẽ ở chỗ nào? Khi tạp lỵ bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nàng lại bắt đầu nghe không hiểu. Bất quá nàng ước chừng là biết đến, tại Huyền Chân Văn Minh Trung Dương Thần chân tiên chính là trước mắt đỉnh phong, là cùng mẫu thân của nàng đã từng thời kỳ toàn thịnh không sai biệt lắm cảnh giới. Bây giờ Huyền Chân Văn Minh bên trong chỉ có Thần Lộc công chúa một người có thể đạt tới, mà sư tôn của nàng Vương Khí thì là ở tại kế tiếp cấp độ. Chỉ là bởi vì thiên phú dị bẩm, thực tế chiến lực khả năng cũng không có chênh lệch lớn như vậy. Lúc này trong tinh không, Vĩnh Hằng Đại Đế đã biểu hiện ra cực đoan không kiên nhẫn, Vương Khí đối với hắn mà nói thật sự là rất khó khăn bắt. Nhất là khi hắn chú ý tới mình nuôi dưỡng sủng vật vậy mà cũng bị giết chết, điều này làm hắn lửa giận trong lòng càng là cương thịnh. Hắn lãnh đạm nói, "Thiên Phi, tới." Cái kia đang bị nhiễm dạo đuổi theo đánh Vĩnh Hằng Thiên Phi vội vàng có chút chật vật lên tiếng, sau đó liều mạng ngạnh kháng hai lần, đi tới Vĩnh Hằng Đại Đế bên người. "Phế vật." Vĩnh Hằng Đại Đế lạnh lùng quát lớn một tiếng. Nhiễm dạo cũng là đi tới Vương Khí bên người. Vương Khí không tiếc khích lệ, "Lợi hại a dạo, không hổ là thê tử của ta." Nhiễm dạo đắc ý đứng tại Vương Khí bên người, một bộ người thắng tư thái. Từ bất luận cái gì phương diện tới nói, nàng lần này đều là đại hoạch toàn thắng. Nhất là cái kia Vĩnh Hằng Thiên Phi chỉ có thể đứng tại Vĩnh Hằng Đại Đế sau lưng, mà Nhiễm Giảo lại có thể đứng ở Vương Khí bên người. Vĩnh Hằng Đại Đế cũng không có tâm tình để ý tới Thiên Phi tình huống, hắn nói, cùng ta hợp thể, chúng ta nhất định phải nhanh kết thúc lần chiến đấu này. Vĩnh Hằng Thiên Phi sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lập tức đồng ý, đúng vậy bệ hạ. Sau đó nàng đống nhiên giải khai trên người tinh thạch áo giáp, khiến cho thân thể của mình hoàn toàn không có che chắn bại lộ tại Vương Khí trước mặt. Cái này đích xác là một bộ hoàn mỹ thân thể, chỉ là hiện trường đám người lại là không có bất kỳ cái gì bị ổi chi tâm. Bởi vì sau đó phát sinh một màn đủ để khiến trong lòng người bỡ ngỡ. Chỉ gặp cái kia nguyên bản hoàn mỹ thân thể lập tức dán vào tại Vĩnh Hằng Đại Đế phía sau, sau đó toàn bộ dung nhập đi vào. Cuối cùng hiện lộ ở bên ngoài, lại là từ Vĩnh Hằng Đại Đế sau đầu mọc ra một viên dị dạng đầu lâu. Nguyên bản đại mỹ nhân hiện tại chỉ còn sót một viên dị dạng ký sinh đầu lâu, cái này thật đúng là một cái cực kỳ trùng kích cảm giác hình ảnh. Nhiễm Giảo nhìn một chút cái đầu này, sau đó lén lén hỏi Vương Khí, chúng ta cũng muốn hợp thể sao? Vương Khí, hắn hỏi, chúng ta có cái gì hợp thể kỹ năng? Nhiễm Giảo trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta nói có là có, ngươi đứng đó đừng động. Thoại âm rơi xuống, nàng đỗng nhiên hóa thành một cơn gió tuyết hàn ánh sáng, sau đó chính là một đầu ưu mỹ cực kỳ chân long từ hàn quang bên trong mang theo đông tuyết bay ra. Đây chính là Nhiễm Giảo chân long chi thần, Hàn Ly chi thể. Nàng ôn nhu quấn quanh ở Vương Khí trên thân, giống như là choàng tại trên người hắn một sợi dây lụa mượt dạng, tung bay đứng lên, làm cho Vương Khí trên thân cũng nhiều một phần hoa mỹ cảm giác. Nhìn, chúng ta hợp thể so với bọn hắn đẹp mắt nhiều. Nhiễm Giảo đầu rồng tại Vương Khí bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, lộ ra ôn nhu đa tình. Nàng cảm thấy mình lại thắng. Chỉ ít từ nhan trị nhìn lại, đối phương lần này nhất định phải thua. Chương 610. Vĩnh Hằng tộc Vĩnh Hằng chương 610, Vĩnh Hằng tộc Vĩnh Hằng Vĩnh Hằng đế hậu hợp thể hình thái cùng Huyền Chân đế sau hợp thể hình thái đã tại nhan trị thượng phân ra cao thấp, như vậy tại tính thực dụng phương diện đâu? Vương Khí cảm nhận được đối diện đối với lực lượng điều khiển tính phương diện có một cái 10 phần lớn tăng cường. Song phương một mực là đang đối đầu bên trong, cũng bởi vậy Vương Khí rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương cái kia cực hạn trương dương ngoại phong khí chẳng trở nên lập tức nội liễm rất nhiều. Đây cũng không phải là nó suy yếu, mà là lực khống chế tăng cường đằng sau thu phóng tự nhiên mà thôi. Cùng lúc đó, Vương Khí liền cảm ứng được trên người đối phương thanh trọc chi lực lần nữa hội tụ. Mà lần này, Vương Khí cũng không dám lại lấy Trích Tinh Tay nên đón. Trích Tinh Tay có thể hái đi những cái kia đối phương khó mà điều khiển thanh trọc cám kim vòng, nhưng nếu là đối phương điều khiển tính tăng nhiều, cái kia dùng Trích Tinh Tay tính nguy hiểm liền cấp tốc kéo lên. Bất quá đang đánh lâu như vậy về sau, Vương Khí kỳ thật cũng đã suy nghĩ một chút thủ đoạn đường đối. Phản chế là không có cách nào phản chế, dù sao thanh trọc lực lượng quá mức cao cấp, hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể nhằm vào khắc chế. Nhưng tới đối chọi gay gắt thủ đoạn cũng không phải không có. Giờ khắc này, Vương Khí thể nội bắt đầu điều hòa ngũ khí, sau đó ngũ hành nguyên khí tại trước người hắn một cái đơn giản trận pháp hình thức hình thành ngưng kết. Ở trong quá trình này, Nhiễm Giảo giống như là cái bình điện đem trong cơ thể mình chứa đựng mênh mông chân khí quán chú đến Vương Khí thể nội, sau đó lại thông qua hắn ngũ khí tuần hoàn chuyển hóa thành cần thành phần đến cung cấp pháp thuật. Đây là ngũ hành thương sát thuật. Không, ngũ hành thương sát thuật chỉ là ngũ hành sinh khắc lý lẽ một loại đê đoan vận dụng, đạo lý của nó là lợi dụng ngũ hành tương sinh đạo lý khiến cho ngũ hành pháp thuật ở giữa lực lượng lẫn nhau sinh sôi, từ đó lẫn nhau cường hóa đồng thời hiện ra liên miên bất tuyệt chi thế. Nhưng nếu như đem ngũ hành sinh khắc nguyên lý toàn bộ vận dụng đến cực hạn, trở về ra ngũ hành chí lý càng làm gốc hơn nguyên lực lượng đâu. Dùng cho sát thương, chính là Vương Khí lúc này phải chuẩn bị chí cường thuật pháp, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Còn nếu là không dùng cho sát thương, Vương Khí lý giải chính là giống tịch tinh mỏ như thế tạo hóa vật. Đây là hắn bây giờ lựa chọn con đường, hy vọng có thể tại hoàn toàn nắm giữ ngũ hành đằng sau lại lấy tứ tượng trận học tập lưỡng nghi âm dương. Lúc này trước mặt hắn trận pháp đã thành, ngũ hành chi lực tụ lại, chính là trở thành một đạo tràn đầy phá diệt hết thể vật chất căn cơ trùng sáng. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Trước kia Vương Khí muốn thi triển chiêu này còn phải muốn trước đến một lần ngũ long ngũ hành ấn pháp, bất quá theo hắn đối với ngũ hành tinh nghĩa hiểu rõ tăng nhiều, trình tự này cũng đã có thể tiết kiệm hơi. Mà lúc này đối phương thanh trọc chi lực cũng đã ấp ủ hoàn thành, đồng dạng một đạo bụi bẩn chùm sáng kích xạ đi ra. Hai loại lực lượng đụng vào cùng một chỗ, liền bỗng nhiên bạo phát ra mãnh liệt hạt cao năng phóng xạ hiện tượng. Cái này khiến màu xanh da trời ngôi sao bên trên đám người phảng phất về tới lỗ trắng phun ra khu một dạng. Rõ ràng đều là thuần túy năng lượng xạ tuyến đối công, vậy mà sinh ra vật chất hiệu quả. Đây cơ hồ có thể nói là từ không sinh có. Dù sao thanh chọc chi khí vốn là vạn vật căn bản, thanh chọc giao xúc lẫn nhau điều hòa đằng sau mới có thể diễn hóa tiên thiên ngũ hành, mà ngũ hành lại diễn hóa vạn vật. Lúc này Vĩnh Hằng Đại Đế thanh chọc chi lực cũng không biết là thế nào điều hòa, chỉ là một cái lâm thời tính cân bằng mà thôi. Thế nhưng là vương khí đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang lại là cơ hồ đạt đến hậu thiên lại tiên thiên trình độ. Luận lực lượng cấp độ là Vĩnh Hằng Đại Đế cao hơn, có thể luận lực lượng tinh xảo, lại như cũng là vương khí muốn xa xa thắng được. Cái này khiến cho song phương lần này đối banh diện hóa ra vô tận kỳ diệu hiện tượng, cũng làm cho Vĩnh Hằng Đại Đế lần thứ nhất sinh ra khó mà đối đầu cảm giác đến. Lại là như thế kéo dài một đoạn thời gian, hắn rất nhanh đã nhận ra chính mình bộ thân thể này nhanh chóng suy yếu. Gen đúc người thân thể vậy mà đầu tiên tại cái này hạt cao năng bức xạ bên dưới không tiếp tục kiên trì được. Đây có lẽ là có chút châm chọc đi. Từ trong lỗ trắng xuất hiện Vĩnh Hằng tộc, cùng nắm trong tay hỏa diễm lực lượng rèn đúc người đem kết hợp, lại còn sẽ bị hạt cao năng đốt bị thương. Trung quy là, vị này Vĩnh Hằng Đại Đế làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại còn lại ở chỗ này gặp được loại này muốn đối mặt hạt cao năng bức xạ tình huống. Tại đối tự thân phòng hộ bên trên liền khó tránh khỏi có chỗ khiếm khuyết. Nào giống bức khí, mới từ bụi vực trở về, tại gặp được cái này chùm hạt cao năng trước tiên liền mở ra chính mình giống cất cao giáp 29 hộ thuẫn phòng ngự. Tinh hạm cấp bậc hộ thuẫn A. Cái này áp xúc đến hắn đơn thể trên thân người, tự nhiên là không gì sánh được vững chắc. Vị kia Vĩnh Hằng Đại Đế tính sai chỗ ngay tại ở, hắn cảm thấy mình nắm giữ thanh trọc chi lực cùng lực hút đều là trong vũ trụ đẳng cấp cao nhất lực lượng, đối với những khác lực lượng chẳng thèm nó tới, cũng căn bản không làm thêm chuẩn bị. Kết quả hắn tại cùng vương khí trong chiến đấu vậy mà liền như thế bởi vì một chút dư âm chiến đấu vấn đề mà rơi vào hạ phong. Có thể nói là một lần mất lớn tính. Hắn biết không thể lại cứ tiếp như thế, thế là trong lòng đống nhiên khẽ động, liền bắt đầu lấy lực hút triệu hoán chung quanh tiên thạch hướng vương khí trên thân đánh tới. Hèn hạ. Nhiễm Giảo một tiếng quát, sau đó há mồm liền đối với mấy cái này thiên thạch tiến hành thổ tức. Hàn Ly Long tức là cấp đống băng hàn, hư không đều muốn đông kết. Nàng chính là lấy Long tức ngưng kết thành từng đạo cấp đống thổ tức, đem chỗ kia có thiên thạch đều cho đông kết, vỡ vụn thành tạt bã. Thế nhưng là dạng này vẫn là không cách nào ngăn cản thiên thạch tập kích, cái này khiến nàng có chút luống cuống tay chân. Sau đó trong lòng hơi động, có một biện pháp tốt. Nàng một con rồng chảo từ vương khí hoài bên trong móc ra một viên trang sức treo bảng tên, ở trong đó chứa chính là kiếm công tử. Sau đó nàng không có chút gì do dự, lấy thần niệm từ đó lấy ra một viên không sai biệt lắm một người lớn trái cây. Đây là thiết cầu phòng ở. Thiết cầu tùy theo bị từ đó kêu gọi ra, ngốc đầu ngốc não một bộ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tình huống bộ dáng. Nhiễm Giảo tức giận trừng mắt nhìn ra hỏa này. Thiết cầu trong nháy mắt nhận ra nữ chủ nhân ánh mắt. Đừng hỏi nó là thế nào nhận ra hình rồng nữ chủ nhân, dù sao nó bị trừng nhiều dĩ nhiên chính là biết. Bảo hộ chúng ta. Nhiễm Giảo cũng là phát ra chỉ lệnh. Thiết cầu đội vàng làm theo, khép lại hai cánh của nó, đem vương khí cùng Nhiễm Giảo cho cùng nhau bao khỏa tại bên trong, chỉ để lại chính diện một khối khe hở, để vương khí đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang có thể tiếp tục phát huy uy lực. Hướng những thiên thạch kia đâu? Khối lớn thiên thạch đã sớm lúc trước trong chiến đấu bị vỡ nát, mà khối nhỏ rơi vào thiết cầu trên thân căn bản không đau không ngứa. Hay hơn chính là dòng hạt cao năng đối với thiết cầu tới nói không hề ảnh hưởng, tương phản nó còn ở lại chỗ này trùng hoàn cảnh bên dưới có chút vui sướng. Tóm lại, vương khí bên này lại ổn định. Ngay lúc này, Tử Nhi lén lén lút lút cũng tới đến bên này chiến trường. Nàng đang suy nghĩ phải chăng phải thừa dịp cái này Vĩnh Hằng Đại Đế không tiện thời điểm trực tiếp đem nó cắn chết tính toán. Ước chừng là đã nhận ra Tử Nhi hành động, Vĩnh Hằng Đại Đế đột nhiên không muốn mạo hiểm nữa. Hắn đột nhiên gia tăng một chút chuyển vận, đem vương khí đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang cho đỉnh đi qua một khoảng cách, sau đó lại đột nhiên rời đi nguyên địa. Thanh trọc cám kim xạ tuyến không thể tiếp tục được nữa trực tiếp tiêu tán, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang thì là rơi vào không trung. Vương khí cũng không có lại truy kích, chỉ là nhìn xem tại một bên khác xuất hiện Vĩnh Hằng Đại Đế thần sắc nhàn nhạt. Ngươi rất lợi hại, so biết còn muốn lợi hại hơn. Bất quá lần tiếp theo, ngươi liền sẽ không tốt như vậy qua. Ngoan thoại thả xong, hắn liền một chút biến mất tại trong hư không. Cái này tựa hồ là Vĩnh Hằng Thiên Phi bước nhảy không gian năng lực. Bên này Tử Nhi có chút buồn bực lộ ra thân hình. Nàng đánh lén chậm một bước, mà thiết cầu cũng thu hồi hai cánh của chính mình, sau đó liền có chút vui sướng ở chung quanh bay lên. Tại cự thú trên tinh cầu nó còn chỉ có thể ở mặt đất đập cánh làm một cái chiến đấu gà, kết quả tại trong vũ trụ đôi cánh này liền mang đến cho hắn to lớn động lực. Trên cánh thả ra nóng rực phong bạo, giống như là phi thuyền động cơ đuôi lửa, để nó ở trong hư không tự do bay lượn, nhìn qua tự tại cực kỳ. Lần này nó ước chừng cũng biết làm như thế nào tại hành tinh bên trên bay lên. Chỉ cần đem đôi cánh này bên trên thả ra nóng hạch phong bạo hướng mặt đất đối là được rồi à, tựa như chủ nhân nói phun khí thức máy bay chiến đấu một dạng. Nó bỗng nhiên rất muốn tìm hành tinh thử một chút. Nhất Tân tiểu nói tại 6-9-3 thủ phát. Bất quá đối với viên tinh cầu kia tới nói, khả năng thử một chút liền tạ thế. Sau đó nó đầu đụng đụng cái kia quả bóng, liền chính mình chui trở về. Đối với ngoại giới này hoàn cảnh, nó vẫn cảm thấy cái này quả trong cầu thoải mái hơn. Vương khí cũng đem cái này quả bóng thu về, đồng thời trà sát á rào tỉ tỉ trên sống lưng mềm mại lông bầm nói lần này có thể may mắn mà có các ngươi, kém chút chưa từng làm người ta đâu. Nhiễm Giảo bị hắn xoa toàn thân có chút như nhũn ra, tức giận tại hắn bên mặt cọ sát một chút, sau đó liền hóa thành một đạo bạch quang kích xạ hướng về phía màu xanh da trời ngôi sao đài chỉ huy. Nàng tại cái kia khôi phục hình người. Vương khí cùng Tử Nhi cũng liền lần lượt trở về đài chỉ huy, trận chiến này bọn hắn mặc dù đánh lui cái kia Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Vĩnh Hằng Thiên Phi, nhưng tự thân hao tổn cũng mười phần to lớn, cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Bất quá trước đó, hắn còn nhất định phải xác định cái kia Vĩnh Hằng Đại Đế đến tổn cùng là thế nào tìm tới bọn hắn. Là bởi vì hắn cướp đi bảo khố kia, hay là bởi vì ánh mắt của hắn nhìn về hướng trên cầu tàu không dám động đậy Mân La. Có lẽ đáp án ngay tại cái này rèn đúc người thiếu nữ trên thân. Cái kia rèn đúc người thiếu nữ Mân La cố gắng bình phục tâm tình, sau đó rất là cung kính đối với đám người đi một cái rèn đúc người đặc thù cung đình lễ tiết, rồi mới lên tiếng, đa tạ các ngươi tương trợ, Mân La vô cùng cảm kích. Nhưng ta là nữ nhi của bọn hắn, vô luận ta ở nơi nào bọn hắn đều có thể cảm ứng được ta tồn tại. Cho nên, còn xin các ngươi cho ta một chiếc phi thuyền nhỏ để cho ta tự sinh tự diệt liền tốt, không phải vậy sớm muộn sẽ liên lụy các ngươi. Nàng đã nói ra đối với mình thỏa đáng phương thức xử trí. Vương Khí mắt nhìn nhiễm. Mặc dù không biết hắn cái này tùy tiện nàng dâu là thế nào để cô nương này sớm nhất bắt đầu tín nhiệm, nhưng loại thời điểm này liền để nhiễm rảo để lên tiếng tương đối tốt. Nhiễm rảo ngầm hiểu, nàng nhìn xem Mân La nói ngươi nghĩ gì thế? Ngươi phải biết, ngay tại vừa rồi chúng ta mới đem hai vị kia cho đánh chạy, nhà mình nuôi sủng vật đều cho đánh chết. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ lo lắng bọn hắn tới cửa tìm đến phiền phức. Mân La do dự nói, thế nhưng là bọn hắn có thể sẽ mang theo toàn bộ Vĩnh Hằng tộc truy kích. Nhiễm rảo ngắt lời nói, bọn hắn có Vĩnh Hằng tộc, chúng ta cũng có Huyền Chân Văn Minh. Thú hồ ta cũng còn có lợi hại hơn trưởng bối tại, ngươi còn có gia gia nại nại sao? Đây thật là đem gọi phụ huynh sự tình miêu tả đến cái kia gọi là đương nhiên hời hợt. Mân La tại chỗ cứng lại, đây là bị Nhiễm Giảo lời nói cho nói đến có chút không biết nên làm sao theo. Cũng may Nhiễm Giảo căn bản không cần nàng nói tiếp, trực tiếp liền lại hỏi đứng lên, nói một chút đi, ngươi cùng hai vị kia Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Vĩnh Hằng Thiên Phi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mân La hít sâu một hơi, nhưng trên mặt không có chút nào do dự. Hiển nhiên nàng đã làm tốt cần hồi đáp cái vấn đề này chuẩn bị. Nàng nói, ta là nữ nhi của bọn hắn, nhưng chỉ là bọn hắn bộ kia thân thể nữ nhi. Vương Khí nghe chừng mắt nhìn hỏi, ngươi là tại bọn hắn chiếm cứ cái kia hai bộ thân thể trước đó liền ra đời? Mân La gieo rắc thảm thiết lắc lắc đầu nói, nếu là như thế ngược lại tốt, ta bộ thể xác này đã sớm biến thành người khác có được, mà ý thức của ta cũng đã sớm không có ở đây. Vấn đề ở chỗ, ta là bọn hắn đã biến thành cái dạng này đằng sau sinh ra tới. Sinh ra tới một cái gen đúc người. Nàng nói đến thế thôi không muốn nói thêm nữa, có thể vẹn vẹn những tin tức này cũng đã đầy đủ đám người tiêu hóa một lát. Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Vĩnh Hằng Thiên Phi sinh con, kết quả bọn hắn sinh ra tới hải tử không phải Vĩnh Hằng tộc mà là gen đúc người. Trong này hàm nghĩa có thể phong phú. Bất quá ước chừng cũng có thể lý giải cái này Mân La tại sao lại như vậy hoảng sợ, chỉ sợ nàng từ nhỏ đều sinh hoạt tại ô kia nghiên cứu không vào trong hoàn cảnh, thậm chí là bị u cấm đến nay đều là vô cùng có khả năng. Mà nàng lúc này thân phận trong vũ trụ này cũng là cực kỳ xấu hổ, chẳng khác gì là Vĩnh Hằng tộc cùng gen đúc người song trọng dị đoan. Vương Khí thở dài một tiếng hỏi, ngươi còn có thể sống được, hẳn là Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Tiên Phi đưa ngươi tận lực giấu giếm bảo vệ đi. Mân La gật đầu nói, đúng vậy, thế nhưng là ta rất e ngại bọn họ, sợ bọn họ có một ngày sẽ đem ta biến thành một người khác, đây chính là Mân La bi ai chỗ, đối với nàng tới nói trên đời này lại không thể tin người. Vương Khí nhìn nàng một cái nói, kỳ thật ngươi tồn tại, chỉ đã chứng minh một việc. Mân La kinh ngạc nhìn qua. Vương Khí nói tiếp, nơi nào có cái gì Vĩnh Hằng tộc? Kỳ thật cuối cùng vẫn là rèn đúc người thôi. Ta đoán chừng cha mẹ của ngươi lúc trước cũng là muốn thí nghiệm có được thân thể sau này Vĩnh Hằng tộc phải chăng có thể đản sinh ra mới Vĩnh Hằng tộc. Nhưng cũng tiếc sự thật chứng minh nên bọn hắn Vĩnh Hằng tộc tinh thần thể hoàn toàn chính xác cường đại, vẫn còn không cách nào ảnh hưởng rèn đúc người di truyền tin tức. Kết quả cái thí nghiệm này cho thấy, nếu là Vĩnh Hằng tộc không cách nào làm đến chân chính Vĩnh Hằng, như vậy bọn hắn dù là vào lúc này cực thịnh một thời, cuối cùng cũng y nguyên sẽ biến thành rèn đúc người. Thậm chí cho dù là bọn họ thật có được rất dài tuổi thọ, có thể chỉ cần sinh ra dòng dõi y nguyên vẫn là rèn đúc người, vậy bọn hắn bản thân cũng chính là một chút đặc thù rèn đúc người thôi. Mân La tồn tại đối với Vĩnh Hằng tộc tới nói kỳ thật có thể tính là có thể dao động căn cơ. Hiện tại có lẽ không nghiêm trọng như vậy, nhưng nếu là thời gian lâu dài, đợi đến những cái kia thu được thân thể Vĩnh Hằng tộc đều quen thuộc chính mình rèn đúc người thân thể đằng sau, bọn hắn còn sẽ có như vậy lực ngưng tụ sao? Vương Khí không biết vị kia Vĩnh Hằng Đại Đế là nghĩ thế nào, dù sao nhìn cuộc sống của hắn cũng không tốt hơn. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng hỏi một câu, hiện tại một vấn đề quan trọng nhất là, ngươi biết Vĩnh Hằng tộc đến tuột cùng là lai lịch gì sao? Mân La gật đầu nói, biết, phụ thân nói với ta qua, bọn hắn từng là vũ trụ trước chu kỳ bên trong cường đại nhất một cái văn minh. Chương 611. Siêu việt viễn cổ chủng tộc. Chương 611, siêu việt viễn cổ chủng tộc. Vĩnh Hằng tộc thật đúng là giống như là Vĩnh Hằng Đại Đế nói như vậy, là đang theo đuổi Vĩnh Hằng. Bởi vì Vĩnh Hằng tộc thực tế chính là đến từ vũ trụ cái trước luân hồi. Thế gian vạn vật đều có sinh ra, phát triển, suy yếu, hủy diệt dạng này quá trình, vũ trụ cũng không ngoại lệ. Đối với sinh hoạt tại trước mắt cái này phiến diện thời gian trong vũ trụ chư tộc, là khó có thể lý giải được ước vạn năm trước đó vũ trụ là như thế nào tại trong phế tích chủ sinh. Cái đề tài kia quá lớn, Vương Khí cũng không muốn đi qua nhiều thảo luận. Có thể Vĩnh Hằng tộc chính là tại như thế trong phế tích tới. Bọn hắn muốn là đản sinh tại một cái vũ trụ tàn phá bên trong, thật vất vả phát triển ra mười phần sán lạn văn minh, lại không nghĩ rằng vũ trụ này đầu tiên muốn không được. Tại nguy cơ to lớn phía dưới, chủng tộc này Vĩnh Hằng Đại Đế liền nghĩ đến cái biện pháp. Tại cái kia phá diệt trong vũ trụ, mặc dù hết thảy đều là rách nát đồng thời tiến vào hủy diệt, nhưng cũng bởi vì thành chọc một lần nữa giao hòa dựng dục ra một chút kỳ lạ thủy tinh. Cái kia Vĩnh Hằng Đại Đế ngay tại trong đó tìm được một loại thần kỳ nhất thủy tinh, cũng tức là Vương Khí thấy qua phệ hồn thủy tinh. Đương nhiên, tại Vĩnh Hằng tộc đó chính là Vĩnh Hằng thủy tinh. Nó có thể gánh chịu tinh thần, có thể tại cường độ nhất định tinh thần lực tác dụng dưới bị chia cắt, lại vô luận bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể triệt để hủy diệt. Mà cái này Vĩnh Hằng Thủy Tinh cũng liền trở thành Vĩnh Hằng tộc vượt qua lần này tuyệt thế thai ương bà bẻ. Bọn hắn tại thai nạn đến trước đó liền bỏ chính mình nguyên bản nhục thân, lấy thuần túy tinh thần thể tồn tại ở cái kia Vĩnh Hằng Thủy Tinh bên trong, sau đó đem Vĩnh Hằng Thủy Tinh lại giấu tại trong lỗ đen. Tại sau này bọn hắn đã trải qua cái gì không người mà biết, chỉ là biết bọn hắn tại Vĩnh Hằng trong Thủy Tinh đã trải qua vô số phản phất vĩnh cửu hắc ám tuyết nguyệt, tại lặng yên không một tiếng động cực hạn cô tịch bên trong không ngừng chờ đợi, thật vất vả mới chờ được một lần nữa hiện thế thời điểm. Vĩnh Hằng Đại Đế nắm giữ thanh trọc lực lượng, chính là tại cái này trong thời gian dài dằng dặc nắm giữ. Thật sự là hắn là có tự ngạo tư cách, dù sao tại đã trải qua thời gian khá dài như vậy đằng sau, hắn đã nắm giữ hình thành thế giới này căn cơ lực lượng. Mặc dù tại Vương Khí xem ra lực lượng này nắm giữ được rất thô ráp là được. Trở lên nội dung đều là từ qua cương phủ lãnh chúa bên kia thu hoạch được tình báo tiến hành phân tích lại tổng hợp Mân La tự thuật đoạt được. Mân La nói không ít Vĩnh Hằng tộc sự tình, đợi nàng sau khi nói xong Vương Khí mới thở dài một tiếng nói, nhìn ra được, chí ít cha mẹ của ngươi cũng không có toàn đưa ngươi xem như ngoại nhân. Bọn hắn hẳn là 2000 năm trước liền đã có được lúc trước lục thân đi. Bọn hắn đã có được đầy đủ thời gian dài thân thể, có lẽ nội tâm góc độ tới nói đã sớm không quan tâm chính mình là Vĩnh Hằng tộc hay là rèn đúc người. Chỉ là hắn nhất định phải biểu hiện ra một cái tư thái đến, dù sao còn có rất nhiều Vĩnh Hằng tộc cần thân thể. Mân La lắc lắc đầu nói, có lẽ là dạng này, thế nhưng là ngài không biết bọn hắn tại loại này bóng tối vô tận cùng cô độc bên trong nội tâm đã vặn vẹo thành bộ dáng gì. Thế giới này hết thảy đối với bọn hắn tới nói đều không có chút ý nghĩa nào, bởi vì đây cũng không phải là bọn hắn quen thuộc thế giới, bọn hắn bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy như thế nào để cho mình chân chính vĩnh hằng, dù là hiến tế toàn bộ thế giới cũng ở đây không tiếc. Vương Khí thận trọng gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, điểm ấy ta sẽ chú ý, bọn hắn trung quy là nhân vật hết sức nguy hiểm. Bất quá kể từ đó, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào đưa ngươi xem như là bắt làm tù binh. Có nghi kỹ cuối cùng hướng đi sao? Hoặc là chúng ta đưa ngươi về rèn đúc người bên kia. Mân La liền vội vàng lắc đầu nói, không, từ bỏ. Ta tại rèn đúc người nơi đó khẳng định cũng sẽ bị xem như dị đoan. Ta e ngại Vĩnh Hằng tộc, nhưng cũng không thích rèn đúc người. Khi Tạp Lý lúc này ở phía sau kéo Vương Khí ống tay áo, sau đó nói khẽ, nếu dạng này, cái kia có thể đưa nàng thu vào chúng ta mạo hiểm làm sao? Vương Khí tha thứ cười nói, cái này cũng không có gì không thể, vừa vặn ta cũng còn muốn cùng Vĩnh Hằng Đại Đế đánh một trận đâu. Mân La, ngươi nguyện ý lưu lại sao? Mân La sửng sốt một chút, sau đó trong lòng sinh ra một loại cảm giác mười phần quái dị. Thiên hai này mạo hiểm đoàn nàng trước đây chưa từng nghe nói qua, thế nhưng là nhìn trong đó thành viên, ba cái người, huyền chân văn minh, phép người. Chính là không có rèn đúc người. Như vậy thân phận của nàng tại dạng này đoàn thể bên trong cũng sẽ không phải chịu bất kỳ kỳ thị. Càng quan trọng hơn là, nàng sợ hai người kia tại trong đoàn thể này cũng hoàn toàn có thể tìm được khắc chế đối tượng. Cái này quá trọng yếu. Nàng không dám tin hỏi, ta có thể chứ? Khi Tạp Lị liền vội vàng gật đầu nói, ngươi có thể, ngươi đương nhiên có thể. Vương Khí cũng là gật đầu xác nhận nói, đúng vậy, ngươi có thể. Sau đó hắn lại đối Hy Tạp Lị nói, đi thôi, đưa cho ngươi tiểu tỷ bội đi an bài gian phòng đi. Tử Nhi, đem phi thuyền mở, chúng ta không có khả năng tại một mảnh tinh không dừng lại quá lâu. Tiếp qua hai ngày, chúng ta liền về gang tinh hệ giao nhiệm vụ. Đám người nghe vậy đều ai cũng bận rộn đi, Nhiễm Giảo ở bên cạnh hắn buồn cười hỏi, nếu không ngươi lại đem cái này Mân La cũng thu làm đệ tử đi, dạng này cũng coi như thỏa mãn ngươi thu thập công chúa đam mê. Vương Khí vô ngữ ôm lão bà hắn nói, ta lúc nào có đam mê này. Nhiễm Giảo tức giận hỏi lại, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi cũng bao nhiêu cái công chúa. Vương Khí trừng mắt nhìn, bắt đầu cười hắc hắc nói, trùng hợp, đây là trùng hợp hai người vợ chồng, lúc này cũng liền trò đùa một câu không có nhiều lời khác. Hai ngày sau đó, dựa theo Vương Khí nói tới thời gian, bọn hắn lần nữa khởi hành về tới gang tinh hệ. Lần này trở lại, xa xa liền thấy cái kia ba chiếc khổng lồ rèn đúc người kỳ hạm lấy tàn phá thân thể ngăn ở tinh cảng phụ cận, tựa hồ là chờ đợi an bài bỏ neo sửa chữa. Bọn hắn trở về thời gian vừa vặn, rèn đúc người thảo phạt hạm đội cũng bay về rồi. Bất quá nói lên hạm đội đến, làm sao chỉ có ba chiếc kỳ hạm, bọn hắn những hạm đội khác đi nơi nào? Sẽ không phải đều bị đánh không có đi? Ngài Truy Giác có lại suy đoán nói. Vương Khí không có trả lời, chỉ là đối với Phách Lị nói cho Gang Đại Lãnh Chúa, liền nói chúng ta đã tới. Phách Lị làm theo. Mà không qua bao lâu, Gang Đại Lãnh Chúa ảnh hình người liền xuất hiện ở trong tấm hình. Vị này Đại Lãnh Chúa biểu lộ thoạt nhìn là tương đương xoan suýt, sau đó hay là nói mà không có biểu cảm gì nói, rất cảm tạ các ngươi hành động lần này bỏ ra, xin mời trước đưa ra tình báo tin tức. Phách Lị không hai lời, đem lúc trước chế tác tốt tình báo đóng gói đưa qua. Gang Đại Lãnh Chúa gật đầu nói, rất tốt, xin mời trước kiên nhận chờ đợi. Hiện tại chúng ta tinh cảng tất cả chỗ đậu đều đang dùng tại đối với còn sót lại hạm đội sửa chữa, các ngươi khả năng cần chờ ở bên ngoài một đoạn thời gian. Đương nhiên, nhiệm vụ đánh giá chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, đáp ứng đồ đạc của các ngươi tuyệt không sẽ thiếu. Vương Khí thỏa mãn gật đầu nói, cùng Đại Lãnh Chúa làm ăn, chúng ta hay là đều tin tưởng chiếm được. Vị này Gang Đại Lãnh Chúa trả tiền xác thực rất sảng khoái, bọn hắn trong hai ngày này cũng là thương lượng xong, nhận tiền liền đi thứ tư phân khu người ngủ say trên địa bàn hưởng thụ. Thứ tư phân khu người ngủ say, đây chính là toàn bộ Thần Khải Tinh Minh biết hưởng thụ nhất địa phương. Cũng là một đám chỉ biết là ngủ ngon ra hỏa, có thể trông cậy vào bọn hắn có bao nhiêu lòng cầu tiến đâu. Bọn hắn cũng liền không còn sốt ruột, kiên nhẫn đợi chờ mình bên này nhiệm vụ đánh giá. Dù sao lúc trước bọn hắn chuẩn bị rất nhiều vật tư, liền xem như hiện tại cũng hoàn toàn không cần bổ sung. Gang Đại Lãnh Chúa tại thu đến Vương Khí tình báo đằng sau, tiện tay liền an bài thủ hạ nói lập tức phân tích phần tình báo này, nhìn xem có thể hay không từ trong dấu vết tìm tới lần này đến tuột cùng là ai giúp hạm đội của chúng ta. Thủ hạ lập tức lĩnh mệnh. Thế nhưng là theo hắn tại hệ thống trí năng phụ trợ bên dưới nhanh chóng xử lý tình báo, lại là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Gang đại lãnh chúa đối với mình cái này trách trách hô hô thủ hạ rất là bất mãn, nếu mày hỏi, thế nào? Sự tình gì ngạc nhiên? Cái này lên tiếng kinh hô người đã nhịn không được chỉ vào màn ảnh trước mắt nói đại lãnh chúa, ngay phần tình báo này là nơi nào tới? Bên trong lại là tất cả khu địch chiếm kỹ càng quân sự bố cục. Mặc dù đây nhất định có thời gian hạn định tính, nhưng cũng đã vô cùng không dạy nổi. Gang đại lãnh chúa không nghĩ tới thiên thai kia mạo hiểm đoàn vậy mà cho hắn đưa lên đại lễ như vậy. Chỉ là phần tình này báo, liền đã đủ để khiến hắn tại rèn đúc người lãnh chúa nghị hội bên trên đứng thẳng eo cán nói chuyện. Hắn vội vàng lại gần nhìn một chút, sau đó càng xem càng là hưng phấn. Hắn nói, tốt, thật tốt. Chỉ là phần tình báo này liền đáng giá 100 triệu. Cái kia sĩ quan tình báo nghe tắc lười không thôi, bất quá đối với này cũng không tính ngạc nhiên, dù sao mình vị này đại lãnh chúa chính là ưa thích một lời không hợp liền bung tiền. Bất quá gang đại lãnh chúa hay là càng quan tâm lúc trước vấn đề, hắn tranh thủ thời gian hỏi, tiếp tục thẩm tra. Đối với thẩm tra nhiệm vụ của bọn hắn nhật ký, ta nhớ được tình báo của bọn hắn trong bọc có như thế một hạt đi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách đi thủ phát. Sĩ quan tình báo đội vàng làm theo. Hắn điều ra tất cả nhật ký, sau đó để hệ thống trí năng tiến hành phân tích. Kết quả thật đúng là phân tích ra hắn muốn. Tại cái kia hai viên trạng thái khí hành tinh bạo tạc trước đó, nhiệm vụ nhật ký không chút rung động, cũng là gang đại lãnh chúa đều biết tình huống. Thế nhưng là khi cái kia hai viên trạng thái khí hành tinh bạo tạc mà rèn đúc người hạm đội lâm vào tuyệt cảnh lúc, thao thao tác tới. Bọn hắn cứ như vậy lấy màu xanh ra trời ngôi sao thị giác nhìn xem nó một đường lao xuống rơi vào qua cương chủ tinh, sau đó lại là như thế nào thật kề sát đất phi hành một đường phá tan lãnh chúa cứ điểm tường ngoài. Sau đó bọn hắn thấy được táo bạo cự thú được thả ra tàn phá bừa bãi toàn trường, cũng nhìn thấy thiên thai công chúa không chút kiên kỵ huy sái hủy diệt diệp băng. Nhiệm vụ này nhật ký hình ảnh đến từ màu xanh ra trời ngôi sao đài chỉ huy hình ảnh cùng thanh âm, cho nên bọn hắn không cách nào nhìn thấy những cơ giáp kia xông vào lãnh chúa cứ điểm sau cụ thể đã làm những gì, chỉ là tại một hồi đằng sau lần lượt truyền đến một chút âm tần tin tức. Tỷ như hoàng hôn đã kết nối đối phương trí nào trung tâm, chuẩn bị truyền thâu tình báo. Khá lắm, tình báo của bọn hắn đều là trực tiếp từ nơi này đào loạt đó a. Sau đó lại có nhiễm dạo thanh âm, đột phá lãnh chúa chỗ ở, ân, bọn hắn nhìn không ở nhà. Điểm này không có gì có thể nói. Sau đó hay là vương khí thanh âm, tất cả mọi người lập tức rút lui. Ta ở phía dưới này lưu lại một ít gì đó, chờ chút đem nó cho nổ. Gang đại lãnh chúa trừng mắt nhìn, hắn đông nhiên có một cái rất vi diệu dự cảm. Quả nhiên cũng không lâu lắm, màu xanh ra trời ngôi sao thoát đi, sau đó chính là qua cương chủ tinh bị một đoàn sáng lên nóng bỏng quang mang nuốt chửng lấy đồng thời nát bấy hình ảnh. Gang đại lãnh chúa tê cả da đầu bắt đầu, mà cho hắn phân tích tình báo vị kia sĩ quan tình báo thì là con mắt đông nhiên trợ to, hắn nhìn về phía gang đại lãnh chúa ánh mắt tràn đầy ước mơ. Quả nhiên, lại là vị đại nhân này đã sớm an bài tốt chuẩn bị ở sau sao. Hình ảnh tiếp tục phát ra. Sau đó chính là lấy đài chỉ huy thị giác thấy được thiên thai này mạo hiểm đoàn là thế nào nhanh chóng lại tùy tiện quyết định thuận tay đem cái kia qua cương lần tinh cũng cho nổ quá trình. Sau đó qua cương lần tinh cũng nổ, lại sau đó còn lại hai viên khí hậu ác liệt hành tinh cũng cùng nhau hủy diệt. Chỉ vì người nào đó nhìn xem góc độ phù hợp, thuận tay nhiều ném đi hai chi lao. Mà nhiệm vụ nhật ký bên trong câu nói sau cùng là, tốt, chúng ta đã tận khả năng nghĩ biện pháp hấp dẫn những này phệ hồn người sự chú ý, hiện tại chúng ta đi thôi, bên kia chiến trường chúng ta xen vào không được. Câu nói này dụng ý là, vương khí tưởng yếu biểu thị bọn hắn đã tận lực. Gang đại lãnh chúa bưng kín miệng của mình, một mặt mộng bức không biết nên như thế nào quyết định. Khá lắm a, đây là xen vào không được, đây là trực tiếp đem người hạm đội việc cần phải làm cho làm xong a. Biết lúc trước cái kia ba chiếc trần trùng trụ kỳ hạm rút về tới thời điểm ba vị kia hạm trưởng biểu lộ là dạng gì không? Hoàn toàn là một bộ không làm rõ ràng được tình huống không biết đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì dáng vẻ, còn có hoài nghi mình gặp sự kiện linh dị. Qua cương tinh hệ bị trực tiếp cạo cái đầu trọc, một viên hành tinh cũng không có. Này bằng với là đem vệ một người. A, bọn hắn tự xưng vĩnh hằng người thủ đô cho trực tiếp đánh không có. Cái này vốn là xuất chinh hạm đội cho mình thiết định tốt nhất tình huống dưới mục tiêu, cái này hoàn thành. Sau đó cái này ba chiếc kỳ hạm đương nhiên phải trở về a, dù sao liên tắc chiến mục tiêu cũng bị mất, bọn hắn còn lưu kia cái gì? Đây cũng là cái này ba chiếc kỳ hạm có thể kịp thời thoát ly vòng vây trực tiếp nhất nguyên nhân. Nếu không những này quật cường rèn đúc người, rất có thể sẽ còn nếm thử khôi phục những cái kia tê liệt hạm đội một lần nữa không chế thế cục. Bởi như vậy, mặc dù có khả năng cũng sẽ trọng thương vĩnh hằng người hạm đội, nhưng là mình chỉ sợ cũng muốn chạy trốn không xong. Thế là một trận xuống tới, song phương chẳng khác gì là đánh cái lưỡng bại câu thương. Vĩnh hằng người là tổn thất thủ đô của mình tinh hệ, xem như ở đây trên mặt đại bại. Thế nhưng là rèn đúc người thì là cơ hồ tổn thất toàn bộ ba chi hạm đội. Đây là trên thực tế thất bại. Có thể rèn đúc người tài đại khí thô, ước chừng cũng sẽ không quan tâm ba chi hạm đội tổn thất, chỉ cần chân quý nhất kỳ hạm cùng trên tàu chiến chỉ huy người không có việc gì liền tốt. Mặt khác, bọn hắn hoàn toàn có thể mở rộng sản lượng tăng giờ làm việc tái sản xuất đi ra. Về phần vĩnh hằng người, bọn hắn hạm đội cơ bản giữ hoàn chỉnh, tổn thất bất quá là một chút hậu cần tài nguyên. Đối với vĩnh hằng người đặc tính tới nói, những tài nguyên này cái gì dâu dịa, trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn tộc nhân không có tổn thất. Kỳ thật đứng tại song phương trên lập trường tới nói, đều có thể cảm thấy mình thắng. Gang đại lãnh chúa xoắn suýt chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định đưa tiền. Đương nhiên, thiên hai mạo hiểm đoàn lần này làm sự tình hơi lớn, hắn hay là quyết định muốn đem những tin tình báo này đưa đến lãnh chúa nghị hội bên trên thảo luận một chút. Hiện tại một lát rèn đúc người không có nhiều hạm đội, nhưng phần tình báo này là có thời gian hạn định tính, bọn hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội mở rộng chiến quả mới được. Vương Ký bọn người đợi một ngày, sau đó Phách Lệ mở to hai mắt nhìn lộ ra không dám tin biểu lộ. Nàng nói, nhiệm vụ trả thù lao tới sổ. Lần này gang đại lãnh chúa trực tiếp cho chúng ta 1 tỷ thần khải tệ. Hoặc, Gang đại lãnh chúa thật sự là đại thủ bút, tiền này cho đến sảng khoái. Chương 612. Thoải mái thiên đường tinh hệ chương 612, thoải mái thiên đường tinh hệ thiên thai mạo hiểm đoàn thu một số tiền lớn. Đương nhiên, cùng bọn hắn làm ra cống hiến so ra, số tiền này kỳ thật còn không tính cái gì. Chỉ là vô luận như thế nào, bọn hắn cũng bởi vậy trở thành thần khải tinh minh bên trong cấp cao nhất một chi mạo hiểm đoàn. Có thể hoàn thành 100 triệu cấp bậc tiền thưởng đoàn thể vẫn phải có, thế nhưng là hoàn thành 1 tỷ cấp bậc tiền thưởng đoàn thể trước mắt mà nói cũng liền thiên thai mạo hiểm đoàn một cái. Nếu như là đứng đắn mạo hiểm đoàn, lúc này được như thế một số lớn tiền thưởng, hoặc là bắt đầu trắng trợn khuyết trương thuận thế trở thành một phương thế lực, hoặc là chính là dứt khoát mỗi người phân một khoản tiền sau đó ngay tại chỗ giải tán, riêng phần mình đi qua mai danh nhận tích cuộc sống mới. Nhưng mà không đứng đắn mạo hiểm đoàn, mọi người cao hứng từng cái đằng sau liền vui sướng quyết định cùng một chỗ đến thứ tư phân khu tiêu phí khoái hoạt nghỉ phép đi. Có tiền hay không đây không phải là trọng điểm, khi tạp lỵ công chúa cao hứng liền tốt. Về phần rèn đúc người bên kia, mặc dù nói là cho một số lớn tiền thưởng, nhưng là một chút xíu muốn lưu bọn hắn lại ý tứ đều không có. Cái này rất rèn đúc người. Người ta hào hứng phái ba chi hạm đội đi qua, lớn nhỏ tinh hạm cộng lại số lượng hơn bạn, kết quả bị người tận diệt không nói. Cực kỳ sứ bọn hắn khó chịu là, bọn hắn tác chiến chỉ tiêu còn bị người khác hoàn thành. Cho nên như thế tài giỏi mạo hiểm đoàn hay là không nên để lại tại rèn đúc người bên này, tranh thủ thời gian lĩnh xong tiền thưởng rời đi đi. Đối với rèn đúc người tới nói, cho dù là gang đại lãnh chúa trong mắt, thiên hai mạo hiểm đoàn chư vị cũng đều cùng ôn thần không khác nhau nhiều lắm. Vậy nhưng thật sự là phiền phức a, đám người cứ như vậy bắt đầu hướng thứ tư phân khu mà đi. Kỳ thật bọn hắn cũng là muốn sớm đi rời xa thứ bảy phân khu, nơi này mắt trần có thể thấy muốn bộc phát một trận đại chiến, bị cuốn đi vào không nhất định sẽ như vậy có cái gì tốt kết quả. Đây cũng là thiên thai mạo hiểm đoàn chỗ đặc thù, bọn hắn ưa thích chính là thăm dò như là bùi vực kỳ diệu như vậy chi địa, hay là tìm kiếm hỏi thăm những cái kia viễn cổ văn minh liên hành tinh di tích, mà không phải đi tham gia một trận chiến tranh. Nếu là muốn chiến tranh, ba cái người cùng hư không kẻ đi săn chiến trường liền đầy đủ bọn hắn phát huy. Thứ tư phân khu thuộc về người ngủ say tinh vực, nơi này cũng là mộng cảnh chi thần cam thần tích chi địa. Nói là thần tích chi địa đó là bởi vì tinh vực này bên trong cơ hồ tất cả chủng tộc đều là cam tín đồ, mỗi cái chủng tộc đều lấy có thể đón về một gốc cam mộng cảnh chi thụ mà cảm thấy tự hào. Cái này mộng cảnh chi thụ công năng cũng là trực tiếp hướng ra phía ngoài công bố. Đó chính là có thể khiến cho bao phủ khu vực tất cả sinh mệnh đều có thể đang ngủ lúc có được hoàn mỹ mộng cảnh thể nghiệm. Nghe có chút không hiểu đâu. Vương Khí đã lâu lắm không có đứng đắn ngủ, nằm mơ có như vậy thú vị. Sau đó cái này thứ tư phân khu bên trong một loại đặc sản cũng rất có ý tứ, tên là mộng tinh phục dụng đằng sau có thể rất nhanh chìm vào giấc ngủ, đồng thời lập tức tiến vào mộng đẹp trạng thái. Cái này mộng tinh tại thứ tư phân khu siêu cấp nhiệt tiêu, cho dù là tại thứ tư phân khu bên ngoài địa phương cũng là lượng tiêu thụ rất lớn. Mà trừ mộng tinh bên ngoài, còn có mặt khác rất nhiều đặc thù cùng mộng cảnh tương quan sản phẩm. Cũng tỉ như nói có thể làm cho mộng đẹp xạ vở game tiếp tục về mộng hương, có thể khiến người ta kinh lịch đặc thù mộng cảnh dậy mộng bao con động, thậm chí có thể khiến người ta trong mộng một lần nữa kinh lịch một lần nhân sinh bao con động. Chờ chút. Thiên hai mạo hiểm đoàn đám người cảm thấy, những vật này đều là hư giả, có ý gì? Sau đó bọn hắn tại một cái thứ tư phân khu biên giới tinh hệ tìm cái có mộng cảnh chi thụ tinh cảng chú lưu một chút, trong nháy mắt liền thật là thơm. Bọn hắn lần này tới chính là tiêu tiền, sau đó riêng phần mình mua chút mộng cảnh sản phẩm chuẩn bị thử một chút. Ngài là tỉnh lại sau giấc ngủ khóc đến hai mắt sưng vụ chật vật cực kỳ. Bởi vì hắn trong mộng lại về tới khi con bé, lại thấy được hắn thân ái nhất muội muội. Mà Lôi Tắc chưa hề nói chính mình mơ tới cái gì, chỉ là trở về chỗ thật lâu hơi có vẻ đến xa bảo. Phách Lỵ cùng Phách Tạp cũng riêng phần mình làm được bọn hắn phách người mộng đẹp, nhưng tổng thể bình thường, chính là tâm tình đều rất không tệ. Khi Tạp Lỵ thì là có chút trầm mê, nàng làm mộng đến chính mình khi còn bé cùng tỷ tỷ Tạp Bách Lỵ vui sướng chung đụng thời điểm. Nàng đều sắp quên lúc đó là cảm giác gì, lại làm cho nàng trong mộng nhớ lại đứng lên. Tất cả mọi người có khác biệt trình độ dư vị, liền ngay cả Vương Khí cũng giống như vậy. Hắn nếm thử chính là nhân sinh bao con nhộng trong mộng để cho mình nhân sinh lần nữa tới một lần. Hắn ở trong mộng cảnh về tới khi con bé, cha mẹ của hắn huynh trưởng cũng không chết, hắn còn là một vị hoàng tôn. Lấy tu vi của hắn đương nhiên có thể tùy thời tại trong mộng cảnh này thoát ra, thế nhưng là hắn rất ngạc nhiên, trong mộng cảnh này đến tuột cùng sẽ như thế nào phát triển. Kết quả hắn khi còn nhỏ vô cổ chi họa không có phát sinh, phụ thân của hắn an an ổn ổn làm tới hoàng đế. Huynh trưởng của hắn trở thành thái tử, còn hắn thì trở thành tiêu diêu khoái hoạt tiểu vương gia. Đương nhiên, A Dạo tỷ tỷ hay là tiến nhập trong tính mạng của hắn. Ngay tại một lần nào đó hắn tại Bá Lăng ấp bên trong đi dạo thời điểm, gặp chân mệnh của hắn tiên nữ. Hắn một thế này nhân sinh cực kỳ thuận lợi, hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực, trưởng thành lại bị phong là tiêu diêu vương gia. Cùng hắn người yêu cùng một chỗ ân ân ái ái đầu bạc đến, không hỏi thế sự chỉ có phong nguyện. Chẳng lẽ nói cá ướp muối này sinh hoạt, kỳ thật mới là hắn chân chính hy vọng. Vương Khí bất đắc dĩ gãi gãi đầu, sau đó ý thức được mộng cảnh này đích thật là đem hắn tư duy bên trong tính chơi cho phát triển đến lớn nhất. Bất quá lúc tỉnh lại cũng là thật có gan nhàn nhạt dư vị cảm giác, đã cảm thấy nếu như liền như thế sống hết một đời tựa hồ cũng thật là cứ tốt. Mà Vương Khí mà thôi xem như minh bạch vì sao mộng cảnh này hệ liệt thương phẩm sẽ được hoan nên như vậy. Đây là sự thực có thể làm cho người ở trong mộng cảnh đền bù tiếc với. Nó có thể cấp cho sinh mệnh có trí tuệ 10 phần trực tiếp tâm lý bồi thường, khó trách như vậy làm cho người trầm mê. Mà lại Vương Quý phát hiện dạng này mộng cảnh đối với càng là sinh mệnh dài dằng dặc chủng tộc tới nói càng là dễ dàng nghiện. Bọn hắn dài dằng dặc sinh mệnh có quá nhiều đáng giá dư vị đồ vật. Tại Vương Quý trong mắt, loại này mộng tinh cùng một loạt mộng cảnh loại sản phẩm đều có thể nói là một loại trực tiếp tác dụng ở trên tinh thần kích động, sẽ cho người sinh ra to lớn tâm lý ỷ lại cảm giác. Hết lần này tới lần khác, nếu không tin ngưỡng mộng cảnh chi thần cam, nếu là không có mộng cảnh chi thụ ẩn nấp, mọi người nhất định phải tốn hao giá cả to lớn mua sắm mộng cảnh loại sản phẩm mới có thể đạt được ước muốn. Đi, các ngươi không phải là muốn đi thiên đường tinh hệ sao? Chúng ta tới đó thử xem. Vương Khí lại phân phó một tiếng. Thiên đường tinh hệ là thứ tư phân khu bên trong xa hoa nhất nghỉ phép chi địa, cũng là toàn bộ thần khải tinh minh phú thương quan lớn chạy theo như bị địa phương. Màu xanh da trời ngôi sao rất nhanh liền đi tới tinh hệ này, sau đó phát hiện tại cái này khổng lồ song tinh trong hệ thống, vậy mà một giải gạt ra tồn tại dòng dã 6 viên hành chính tinh. Mỗi cái hành chính tinh đều có đặc biệt mỹ cảnh thánh địa, đều là chú hưởng lạc tuyệt hảo lựa chọn. Cuối cùng ở trên thuyền đám người một trận phân tích chọn lựa đằng sau, bọn hắn lựa chọn thiên đường trong tinh hệ trên biển thiên đường tiến hành chú lưu chi địa. Rất nhiều người tới đây đều sẽ lựa chọn cưỡi người ngủ say chuyên môn chuẩn bị nghỉ phép phi thuyền trực tiếp hạ xuống trên tinh cầu, mà chiếc phi thuyền này cũng sẽ trở thành bọn hắn tại trên viên tinh cầu này xa hoa khách sạn, phi thường thoải mái dễ chịu. Nhưng đối với một chút đặc biệt có tiền người mà nói còn có một loại khác lựa chọn, đó chính là thanh toán nhất định tiền đặt cọc, sau đó đem phi thuyền của mình hạ xuống hạn định trong khu vực. Màu xanh da trời ngôi sao mặc dù bị ma đổi đến lợi hại, nhưng y nguyên chỉ có thể coi là cỡ trung mạo hiểm thuyền. Nó muốn hạ xuống Hải Dương Thiên Đường vậy liền cần thanh toán 30 triệu thần khải tệ tiền đặt cọc. Đây cơ hội là màu xanh da trời ngôi sao trên mặt nổi giá trị gấp 4-5 lần. Vương Kỳ đối với cái này nháy đều không nháy mắt một chút con mắt, trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc. Sau đó bọn hắn lập tức bị chứng nhận thành VIP hộ khách, tại một đạo dễ thấy dẫn đạo kia sáng hộ tống phía dưới, dẫn lĩnh hướng Hải Dương Thiên Đường hạ xuống đi. Cái này đích xác là một chỗ khí hậu vô cùng thoải mái tinh cầu, trời xanh mây trắng, thậm chí ngay cả đại khí hoạt động đều rất phẳng chậm. Dù sao cùng Vương Khí thăm dò qua những cái này tinh cầu so ra, viên tinh cầu này thật là ít có ôn hòa. Viên tinh cầu này rất thần kỳ, tựa hồ là trải qua một phen quỷ phủ thần công cải tạo, bây giờ trở thành chỉ có mặt biển cùng bãi cát một viên tinh cầu. Phi thuyền bò neo ở trên mặt biển, sóng biển chậm rãi bước ngoài phi thuyền sắp phát ra từng đợt gợn sóng tiếng vang. Mà cái kia nhu hòa gió biển thổi ở trên người cũng rất giống là tình nhân vuốt ve một dạng, để cho người ta chỉ muốn kéo ra một tấm ghế nằm tại phi thuyền bong thuyền nằm xuống phơi một lát thái dương. Vương Khí chính là làm như thế. Bất quá hắn không có lấy ra ghế nằm, mà là lấy ra chính mình lúc trước làm tấm kia cựu thiên huyền sắt gãy băng ghế đem mở ra đằng sau hướng bong thuyền vừa để xuống, liền lấy ra cần câu tới bắt đầu câu cá. Những người khác đại khái bên trên cũng kém không nhiều, chính mình nghĩ đến biện pháp để cho mình nằm dễ chịu. Thậm chí màu xanh da trời ngôi sao mặt bên một chỗ nhà kho bị triệt để hướng ra phía ngoài mở ra, thành một cái lân cận nước lều che nắng. Khi Tạp Lệ cùng Mân La hai cái tiểu công chúa đều là ở chỗ này, một bên trốn tránh nóng bỏng ánh nắng, một bên gió biển thổi, cũng là một phen hài lòng. Ngược lại là Nhiễm Giảo cùng Tử Nhi hai nữ, cũng sớm đã nhảy tới trong nước biển đi ngao du. Ưa thích nghịch nước hai nữ thế nhưng là nhẫn nhịn rất lâu, đương nhiên, cũng là bởi vì biết các nàng ưa thích, Vương Khí mới có thể tại mọi người thảo luận thời điểm trực tiếp giải quyết dứt khoát lựa chọn viên tinh cầu này. Mà theo bọn hắn bắt đầu hoạt động, trên viên tinh cầu này phục vụ viên cũng xuất hiện. Đây là một đám nửa người trên mỹ lệ nữ tính nửa người dưới đôi cá mỹ nhân ngư các nàng ở trong nước bưng các món ăn ngon đồ uống đi vào đám người bên người, hỏi thăm bọn họ phải chăng cần vân vân. Cái này toàn bộ tinh cầu cho người chỉnh thể cảm giác, chính là chậm chạm, thoải mái dễ chịu, đồng thời mỹ lệ. Làm một cái không hề làm gì thắng cảnh nghỉ mát đích thật là rất tốt. Càng đừng đề cập nơi này còn có rất nhiều mộng cảnh thương phẩm có thể cung cấp lựa chọn, thật là đầy đủ mọi thứ. Nhưng nếu như nói hôm nay đường tinh hệ chỉ có những ngày phục vụ, vậy cũng sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy chạy theo như bịt. Nơi này hay là toàn bộ thần khải tinh minh lớn nhất tin tức nơi tập kết hàng. Vương Khí chính là một bên câu cá, một bên thông qua vừa mới hỏi một đầu mỹ nhân ngư muốn tới đầu cuối hệ thống nghiên cứu mình có thể thu hoạch tình báo. Nơi này mỗi một đầu tình báo đều cần không ít thần khải tệ tới mua, bởi vì nơi này mỗi một cái tin đều là đến từ nơi đây chú lưu phú hào quá lớn. Đây cũng không phải là phổ thông tin tức ngầm, hay là một chút liên quan đến một ít bí ẩn nội tình tin tức. Vương Khí kinh ngạc ấn mở thứ 7 phân khu tin tức phân loại, không nghĩ tới nơi này vậy mà đã có đối với thứ 7 phân khu tình báo. Hắn không có cái gì tốt chần chờ, đem thứ 7 phân khu tình báo chiến trường hết thảy đóng gói mua sắm, tổng cộng hao tốn có 100.000 thần khải tệ dáng vẻ. Làm tình báo phí, cái này thật đúng là không rẻ. Bất quá hắn cũng không có gì đau lòng, dù sao là rèn đúc người cho tiền thôi. Hắn cứ như vậy hứng hở treo cần câu sau đó suy nghĩ tình báo, ngoài ý muốn phát hiện tình báo này kỳ thật so với hắn cái này vừa rời đi thứ 7 phân khu người hiểu biết tình huống còn muốn phong phú. Phần tình báo này từ qua cương lĩnh xuất hiện biến cố lên liền bắt đầu ghi chép, mãi cho đến từng cái hành chính tinh đỉnh trệ đều có kỹ càng miêu tả, hoặc là dấu vết để lại truy tìm. Chỉ là nhìn xem phần tình báo này, vị kia vĩnh hằng đại đế tiền kỳ sách lược liền đã ẩn ẩn ở trước mắt trải rộng ra. Mà thiên thai mạo hiểm đoàn tham dự một lần kia chém đầu tác chiến, thì là bị trở thành thứ 7 phân khu chiến trường bước ngoặt. Mặc dù nói rèn đúc người trạm thủ hành động kém chút liền thành đơn thuần tặng đầu người, nhưng bọn hắn chung quy là phá hủy qua cương tinh hệ, tại chiến lược cùng sĩ khí thượng trình hiện xoay chuyển. Lúc này chiến tranh mới còn không có bộc phát, song phương đều là tại khua chiêng gõ chống chủ bị mới tác chiến. Trên thực tế tại qua cương tinh hệ chi chiến trước, phần này người ngủ say tình báo từng phán đoán lần này rèn đúc người muốn phiền thoái. Bất quá tại sau đó, bọn hắn sửa lại đánh giá, cho là rất có thể sẽ là cái thắng bại khó liệu hoặc là trường kỳ rằng có kết quả. Vương Khí sau khi xem xong không khỏi nhẹ gật đầu, cảm thấy phần này phán đoán coi như đúng trọng tâm. Đồng thời cũng đối phần tình báo này giá trị biểu thị khẳng định. Mặc dù nói là đắt một chút, nhưng cũng coi như quý có đạo lý. Vương Khí xem hết phần tình báo này, chính là muốn lại nhìn mặt khác đây này. Kết quả phát hiện tình báo này phía sau còn có một cái tự động tục đặt trước tuyển hạng. Cái này tự động tục đặt trước. Tay hắn tiện địa điểm một cái. Sau đó liền phát hiện trong chương mục đống nhiên lại chụp một số tiền lớn. Cái này thật là hố. Hắn vội vàng hủy bỏ tự động tục đặt trước. nhưng là không có cách nào, vừa rồi bỗng chốc kia đã cho hắn miễn cưỡng nhét vào một phần khác tình báo. Hắn ngược lại là muốn nhìn, phần này giá trị 1 triệu thần khải tệ tình báo đến tột cùng là cái quái gì. Kết quả mở ra, chính là ngắn ngủi một câu. Vương Ký lúc đó kém chút không có kéo căng ở tự động tục đặt trước thì cũng thôi đi, kết quả mới như vậy chữ nổi cứ như vậy quý, đây cũng quá hố. Bất quá khi hắn nhìn kỹ rõ ràng phía trên này là cái gì thời điểm, mới giật mình vấn đề này quả nhiên không nhỏ. Phía trên liền một hàng chữ, dung nham cùng công tượng chi thần nhất hư hư thực thực bị tấn công, kẻ tập kích không biết, trước mắt trạng thái không biết, nghi bị thương nặng. Vương Ký lấy lại bình tĩnh, ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là muốn biết nếu có liên quan tới người tập kích này tin tức có thể bán bao nhiêu tiền. Không phải hắn chui vào trong tiên nhãn, mà là cái này bất thình lình cho hắn trụ 1 triệu, để trong lòng của hắn có chút phá phòng. Bất quá tin tức này là thật sự. Hắn nhớ tới lúc trước cùng Vĩnh Hằng Đại Đế lúc giao thủ đối phương nói lời, tựa hồ là đã biết hết là cái gì trình độ dáng vẻ. Như vậy tổng hợp cái này nhiều mặt tình báo, qua cương lĩnh một trận chiến liền có thể có cái toàn diện trở lại như cũ. Gen đúc người muốn đánh lén qua cương lĩnh, Vĩnh Hằng tộc chưa hẳn cũng không biết tin tức này. Bọn hắn lựa chọn lấy qua cương lĩnh ngăn chặn gen đúc người cơ hồ toàn bộ hạm đội, sau đó cho Vĩnh Hằng Đại Đế đã sáng tạo ra đơn độc tập kích dung nham cùng công tượng chi thần nhất cơ hội. Dựa theo Vĩnh Hằng Đại Đế kế hoạch, hẳn là gen đúc người hạm đội tại qua cương lĩnh tổn thất nặng nề, mà hắn chí ít cũng có thể trọng thương biết. Qua chiến dịch này Vĩnh Hằng tộc sẽ triệt để chiếm thượng phong, đồng thời có thể thuận thế tiếp tục xâm chiếm, cướp đoạt gen đúc người nhân khẩu. Chỉ là hiện tại qua cương lĩnh bị triệt để phá hủy, mà Vĩnh Hằng Đại Đế cũng lại cùng Vương Khí đánh một trận cũng không chiếm cứ sân phong. Cũng không biết hắn kế hoạch này còn có thể tiến hành đến xuống dưới. Chương 613. Mộng cảnh chi thần chương 613, mộng cảnh chi thần Vương Khí cuối cùng chỉ là làm lấy thu thập tình báo làm việc mà không có lựa chọn bán ra tình báo. Dù sao hắn không muốn gây nên người hữu tâm chú ý hắn hiện tại nhiều tiền, hao tốn đại giới lớn đang ngủ say người nơi này thu thập tình báo. Đương nhiên cũng có thiên về điểm. Trừ Vĩnh Hằng tộc cùng rèn đúc người ở giữa chiến tranh, còn có bác gái người cùng hư không kẻ đi săn chiến cuộc phát triển, cùng liên quan tới bụi vực gần nhất tin tức. Để hắn thoáng an tâm là, bụi vực bên kia cũng không có chỗ đặc thù gì, chỉ là nâng lên bên kia thế lực thay đổi chủ nhân. Sau đó hư không kẻ đi săn bên kia tựa hồ cố ý muốn tham gia. Đây đều là theo dự liệu sự tình. Chỉ có thể nói hư không kẻ đi săn hiện tại cũng còn không có tham gia bụi vực, chỉ sợ là bác gái người bên kia thế công làm hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Sự thật cũng là, khi Tạm Bách Lỵ trưởng nữ tự mình đến tiền tuyến đốc chiến thời điểm, bác gái người sĩ khí liền trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Đối với bọn hắn tới nói Lạp Nhĩ là thần, mà Tạm Bách Lỵ trưởng nữ chính là thần trên mặt đất hành giả. Sĩ khí bạo dạng phía dưới, hư không kẻ đi săn tự nhiên là liên tục bại lui. Bọn hắn nhưng không có Tạm Bách Lỵ nhân vật như vậy tỏa chấn. Dĩ mô tính tình, lại thế nào có thể sẽ hao tốn sức lực bồi dưỡng người thừa kế. Làm sao có thể cho phép dạng này có khả năng khiêu chiến địa vị hắn người tồn tại ở hư không kẻ đi săn? Cho nên hư không kẻ đi săn mặc dù nói là một phương thế lực, đồng thời cũng có được đặc biệt thiên phú, nhưng thật là không coi là gì. Vương Ký nhìn bên kia chiến báo liền biết, nếu là không có ngoài ý muốn, bác gái giả đại sát suất hay là sẽ muốn thắng lợi. Liền nhìn mỗi sẽ hay không có cái gì phản chế thủ đoạn. Bác gái người trung quy là hữu hảo chủng tộc, Vương Ký rất quan tâm bọn hắn tình huống. Cho nên hắn đối với bụi vực, bác gái người, hư không kẻ đi săn phương diện tình báo đều lựa chọn một cái tự động đóng liên. Sau đó liền xuất hiện rất nhiều tương ứng văn kiện danh hiệu. Lần này không có trực tiếp chủ phí, chỉ là hỏi thăm hắn phải chăng muốn xem xét. Những tin tình báo này bị xem xét trước đó đều là hoàn toàn không biết kỹ cụ thể nội dung là cái gì. Toàn bộ mở ra, lại là một bút 500. Không 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 tình báo phí muốn chi tiêu. Vương Khí thoáng chần chờ, liền lựa chọn mua sắm những tin tình báo này. Hắn nhìn những này liên quan tình báo, ngay từ đầu còn không có cái gì, thế nhưng là trong đó có một đầu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó chính là một chiếc hư không cự hạm tại chiến tranh khẩn yếu nhất trước mắt rời đi chiến trường cũng xuất hiện ở phần thứ 2 khu sinh mệnh hành tinh mẹ phụ cận. Phần thứ 2 khu đó là sinh mệnh ban ân người lai quyền sở hữu, cũng là hắn tín đồ nắm trong tay tinh vực. Tình báo này đưa tới Vương Khí chú ý, sau đó hắn lại có thể góp nhặt một chút liên quan tới vị này sinh mệnh ban ân người cùng nó quyến tộc sinh mệnh người chăn thả tin tức. Những tin tình báo này cũng không quý, dù sao thuộc về thường thức loại. Vương Khí bởi vậy biết, lai vậy mà vốn là một tôn cực kỳ vĩ đại mà cổ lao vũ trụ sinh mệnh, hắn tồn tại niên hạn đã sớm không thể kiểm tra, thậm chí nghe đồn toàn bộ thần khải tinh minh bên trong sinh mệnh tinh cầu đều là bị hắn chăn thả đi ra. Mà hắn quyến tộc sinh mệnh người chăn thả kỳ thật cũng không phải là một cái đơn nhất tộc loại, mà là do một đám toàn tâm toàn ý tín ngưỡng giả lai kiển tín giả tự phát tổ chức mà thành, trong đó từng cái văn minh tộc đàn người đều có. Chỉ là về sau lai thừa nhận tộc đàn này đồng thời ban cho bọn hắn một bộ phận gieo hạt sinh mệnh năng lực, lúc này mới khiến cho sinh mệnh người chăn thả bị xem như một cái đặc thù tộc đàn. Sau đó hắn hiếu kỳ tuần tra một chút bác gái người cùng sinh mệnh người chăn thả quan hệ trong đó. Hắn vốn cho là hai chủng tộc này, một cái là đối với bất luận sinh mệnh nào đều rất ôn hòa, một cái thì là ưa thích gieo hạt sinh mệnh, hẳn là rất nói chuyện rất là hợp ý mới đối. Kết quả tình báo xem xét, hai nhà này vậy mà trường kỳ ở vào lãnh đạm đối địch trạng thái. Cái này để hắn đối với hai nhà này quan hệ trong đó cảm thấy hiếu kỳ cực kỳ. Không có đạo lý a. Hắn lại bắt đầu liên quan phương diện này tình báo, sau đó hao tốn gần 2 triệu tình báo phí mới cuối cùng là đào ra một đoạn bí mật đến. Nguyên lai tại mấy trăm triệu năm trước kia Lạp Nhị chưa quật khởi, ba cái người cũng còn không tồn tại ở thế gian, lai từng tại Quang Minh tinh bên trên ngắn ngủi dừng lại qua một lát. Không ai biết cái kia trong lúc đó chuyện gì xảy ra, lai cũng chỉ là bất làm dừng lại đằng sau liền rời đi. Cái này vốn là một kiện chuyện rất bình thường. Thế nhưng là tại bác gái người quật khởi đồng thời kỳ chủ thần Lạp Nhị cùng Lai Bình lên bình tọa đằng sau, liền đưa tới những sinh mệnh kia người chăn thả bất mãn. bọn hắn cho là bác cái người kỳ thật vốn là do Lai Tứ Dư sinh mệnh, là Lai sáng tạo chủng tộc, không nên ở vào bất kính như thế vị trí bên trên. Nói trắng ra, kỳ thật chính là một loại tín ngưỡng chi tranh đi. Ngẫm lại cũng là, bác gái người cái kia nửa năng lượng thể sinh mệnh hình thức quá đặc biệt, thấy thế nào cũng không giống là có thể tự nhiên đản sinh bộ dáng. Bởi vậy sinh mệnh người chăn thả đối với bác gái người vẫn tràn đầy căm thù, hai thế lực lớn này ở giữa cũng rất ít có vắng lai. Trước đây giữa hai bên chưa bao giờ phát sinh qua chiến tranh, phương diện này là song phương khu vực không liền nhau, một phương diện khác cũng là Lạp Nhị chủ động khắc chế. Lai là sẽ không để ý những chuyện này, hắn chỉ phụ trách gieo hạt sinh mệnh, mà những sinh mạng này đến tuột cùng là như thế nào tử vong hắn lại hoàn toàn không ở trong lòng. Chỉ là trước đây song phương chưa bao giờ phát sinh qua chiến tranh, nhưng bây giờ thì sao? Vương Khí có chút không xác định. Hắn đem phần tình báo này hái đi ra, sau đó giao cho Hy Tạp Lệ để nàng quyết định phải chăng muốn thông chi tỷ tỷ của nàng Tạp Bách Lệ. Hy Tạp Lệ chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, cũng không chút nào do dự lựa chọn tiến hành chủ động thông tin. Dạng này có thể sẽ chậm một chút, hơi có chút trì hoãn, nhưng mười phần ổn thỏa. Vẹn vẹn hai ngày sau đó, Gen Đúc người bên kia lại đổi mới ra tình báo mới. Gen Đúc người không để ý tự thân mới vừa vặn tổn thất tuyệt đại bộ phận tinh hạm, vậy mà lại là cứng rắn kiếm ra một chi hạm đội, đối với Vĩnh Hằng tộc khống chế dưới cái nào đó tinh hệ phát khởi tiến công. Gen Đúc người thích việc lớn hám công to, tại thời khắc này lại là biểu lộ không bỏ sót. Bọn hắn toàn tộc sản lượng mạnh, kỳ thật chỉ cần cố thủ một đoạn thời gian liền có thể khôi phục hạm đội của mình quy mô. Nhưng lúc này khởi xướng cường công, vạn nhất bị thua đây chính là muốn chân chính thương cân độ cốt. Bất quá từ sau tục tình báo đến xem, Gen Đúc người làm như vậy cũng là có khác khảo lượng. Bọn hắn nhưng thật ra là dùng loại phương thức này không ngừng mà đối với Vĩnh Hằng người tiếp tục tạo áp lực, dùng chính mình sản lượng, tài nguyên cùng thế thân chiến pháp đến tiêu hao Vĩnh Hằng tộc. Khởi xướng chiến tranh đồng thời, phía sau bọn họ cũng là tại liên tục không ngừng sinh sản tinh hạm, một mực lần lượt bổ sung tiến phía trước trong hạm đội. Rất là kỳ lạ, Vương Khí trong này ở giữa phảng phất thấy được Rèn Đúc người hoảng sợ. Hắn cảm thấy Rèn Đúc người lúc này đã là không dám dừng lại, bọn hắn phảng phất tại lo lắng đến chính mình một khi dừng lại, liền sẽ gặp được tuyết lở bình thường cục diện. Dù sao thiết bị tập kích, tình huống cụ thể có lẽ chỉ có Rèn Đúc người cao tầng tự mình biết. Vương Khí nghĩ nghĩ, hay là lựa chọn tự động tục đặt trước phương diện này tình báo. Hố liền hố một chút đi, Rèn Đúc người thế nhưng là hắn đại gia nhiều tiền, tại điều kiện thích hợp tình huống dưới hắn hay là nguyện ý xoay tay lại giúp một cái. Như vậy lại là hơn 20 ngày đi qua. Thiên Hai mạo hiểm đoàn mọi người đã phơi gần một tháng Thái Dương cũng nghe lâu như vậy tiếng sóng biển, thật sự là từng cái xương cốt đều muốn bị nước biển cua mềm mất rồi. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Vương Khí thấy được hư không kẻ đi săn hướng bụi vực xuất binh tin tức. Hắn lập tức tỉnh táo, đồng thời nhắc nhở Hy Tạp Lệ lập tức cho Tạp Bách Lệ đưa tin, cáo chi nàng nhất định phải coi chừng hậu phương. Đám người cũng là nghe nói biến cố, không khỏi hội tụ tới hỏi thăm tình huống. Bọn hắn cũng rất lo lắng, ra những chuyện này, bọn hắn phải chăng nên muốn động thân. Bất quá không có hai ngày, Hy Tạp Lệ đạt được Tạp Bách Lệ trả lời tin tức. Nàng ánh mắt phức tạp nói, Tạp Bách Lệ để cho chúng ta lưu tại Thiên Đường tinh hệ, nàng nói chúng ta lưu tại nơi này vì bọn nàng tìm hiểu tin tức sẽ càng có giá trị. Lời nói này đến, rất có đạo lý. Cái này người ngủ say trong lãnh địa, là toàn bộ thần khải tinh minh lớn nhất tình báo nơi tập kết hàng, chẳng những lượng tin tức lớn, còn thường thường hết sức chính xác. Cái gọi là tiền nào đồ nấy, nơi này tình báo tuyệt đối xứng đáng nó giá cao. Mà Vương Khí thì là suy tính được càng nhiều. Thưa không kẻ đi săn ở thời điểm này hướng bụi vực xuất binh, bọn hắn muốn một lần nữa đả thông thương đạo tâm tình là có thể lý giải. Nhưng vấn đề là bây giờ thứ 7 phân khu cũng tại trong chiến loạn, a bọn hắn lúc này lựa chọn xuất binh, giống như rất khó chiếm được thực tế lợi ích đi. Trừ phi, Vĩnh Hằng tộc đã sớm cùng Mộ có hiệp nghị. Suy nghĩ lại một chút hư không kẻ đi săn, hoặc là nói Mộ đã sớm tại cảng tự do cùng Vĩnh Hằng tộc làm ăn, hắn lại không biết Vĩnh Hằng đại đế cùng Vĩnh Hằng tộc sự tình. Khả năng duy nhất chính là bọn hắn đã sớm là đồng minh. Vương Ký nghĩ đến khả năng này, đã cảm thấy mình coi như là tại ngày này đường tinh hệ thu thập tình báo cũng không thể lại để cho những người này dễ chịu. Hắn quyết định muốn đem Vĩnh Hằng tộc tình báo bán đi. Loại tin tình báo này tự nhiên là thuộc về 10 phần cao cấp loại kia. Chân chính sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú, ước chừng cũng chính là mấy vị kia thần linh đi. Hắn bắt đầu bán tình báo, đem Vĩnh Hằng tộc khởi nguyên cùng Vĩnh Hằng đại đế nắm giữ lực lượng đều cho viết đi ra, đồng thời nói rõ tập kích thiết chính là vị kia Vĩnh Hằng đại đế. Hắn đây là muốn cho Vĩnh Hằng đại đế cùng Vĩnh Hằng tộc chơi ngang chân, ai bảo minh hữu của bọn hắn hư không kẻ đi săn tựa hồ muốn tìm bụi vực gây sự. Vương Kỳ đem tình báo thông qua đầu cuối đưa ra, sau đó chính là chờ đợi xét duyệt thời gian. Hắn thậm chí ngay cả cái kia thu phí như thế nào đều không phải là rất để ý, chỉ là muốn nhìn xem tình báo này sẽ dẫn xuất dạng gì tồn tại. Hắn muốn là muốn tránh cho phiền phức, bất quá hắn không để ý đến một sự kiện. Khi bọn hắn Thiên Hai mạo hiểm đoàn tình báo dần dần truyền đến cái này thứ tư phân khu, tin tức của bọn hắn liền không dối gạt được. Nhất là tại cảng tự do, tại gang tinh hệ còn có mâu thép tinh hệ đều có Thiên Hai mạo hiểm đoàn hoạt động ghi chép, cái này khiến thanh danh của bọn hắn sẽ kinh lịch một cái cấp tốc bành trướng giai đoạn. Cũng tốt tại bọn hắn bây giờ vốn tại Hải Dương Thiên Đường bên trong đầy nước, nếu không khẳng định đã sớm bị nhiều mặt thế lực tìm tới cửa. Bây giờ suy nghĩ một chút như là đã là như thế này, vậy liền dứt khoát nhiều thả chút tình báo, để thế nhân đều biết bọn hắn là không dễ cho cá, dù sao Thiên Thai mạo hiểm đoàn hiện tại đối với rất nhiều người mà nói đã giống như là một tảng mỡ dày. Gen Đúc người chụp tỷ nhiệm vụ Kim A, cái này đủ để khiến rất nhiều thế lực điên cuồng. Bất quá Vương Khí có chút ngoài ý muốn chính là, tình báo này xét duyệt tốc độ giống như có chút chậm. Hắn đã chờ một ngày đều không có kết quả gì, cuối cùng chỉ có thể tạm thời không đi cân nhắc, cùng lao bà lại cùng nhau thành thơi hưởng thụ lấy một phen lúc này mới chuẩn bị miễn cưỡng ngủ một giấc. Hắn cũng là rất lâu không hề ngủ, nhưng tới hôm nay đường tinh hệ đằng sau đã cảm thấy giấc ngủ đặc biệt dễ chịu. Cái này có lẽ chính là mộng cảnh chi thần ma lực đi, hắn lực lượng đã thẩm thấu tinh hệ này, có thể ở phương diện này cho người ta mang đến đỉnh cấp hưởng thụ. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, lần này hắn lại nằm mơ. Bình thường ý nghĩ của hắn kiểm chế tùy tâm, có làm hay không mộng đều tại chính mình một ý niệm. Hắn lần này không chuẩn bị nằm mơ tới, nhưng hắn hết lần này tới lần khác bị kéo vào trong mộng cảnh, cùng màu xanh da trời ngôi sao cùng nhau về tới cái kia một vùng biển sao bên trong. Sau đó hắn lại đang màu xanh da trời ngôi sao đầu tàu, thấy được Vĩnh Hằng Đại Đế cái kia nửa che tại trong bóng tối thân thể. Vương Khí sửng sốt một chút, sau đó tại đối phương vung tay một cái thanh trọc ám kim vòng vung ra tới thời điểm, hắn một bàn tay liền quất tới, trực tiếp đem cái kia Vĩnh Hằng Đại Đế đánh bay. Hắn không nói, bắt ta suy nghĩ đến công kích chúng ta, ý nghĩ của các ngươi thật là có ý tứ. Ra đi, vậy mà chui vào giấc mơ của ta bên trong, các ngươi hẳn là người ngủ say đi. Trung quanh vẫn không có biến hóa gì. Vương Khí bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cả người trên thân đều tản mát ra từng tia từng sợi bạch quang. Trong bạch quang này còn ẩn ẩn hiện ra màu vàng, sau đó đột nhiên khuyết tán ra đến. Đây là nguyên thần của hắn chi quang, hắn thần niệm trong nháy mắt khuyết tán đến trước mắt toàn bộ tinh hải. Đây là đương nhiên, dù sao nơi này căn bản chính là trong giấc mộng của hắn a. Chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, mộng cảnh của hắn vậy mà cũng không có tồn tại ở trong thức hải của hắn. Thần niệm khuyết tán, trong nháy mắt ngay tại chúng quanh bắt được hai cái có hình người tồn tại. Bọn hắn dùng sức dãy rủa lại không cách nào tránh thoát, sau đó bị thần niệm giam giữ trong nháy mắt đi tới Vương Khí trước mặt. Cung đồ, vĩ đại mộng cảnh chi thần sẽ không bỏ qua ngươi. Một người đã bắt đầu ở cái kia uy hiếp. Vương Khí vô ngữ nhìn hắn một chút hỏi, mộng cảnh chi thần sẽ vì các ngươi muốn chết cách làm mà tới tìm ta phiền phức. Người kia còn muốn nói gì nữa đâu, lại không nghĩ rằng mộng cảnh này bên trong truyền đến một thanh âm khác. Tuổi trẻ người vĩ đại, xin bỏ qua cho tín đồ của ta, ta vì bọn họ vô lễ hướng ngươi dồn lấy hay nấy. Đây là một cái như mộng như tố thanh âm, nghe vào trong thai cũng có thể làm lòng người thần mông lung. Thần cái kia hai cái người ngủ say đều là giật mình nói đều nói không nguyên lành, bọn hắn giống như nghĩ mãi mà không rõ vì sao bọn hắn thần hội bỗng nhiên tự mình hiện thân. Tựa như sinh mệnh ban ân người lai đã thật lâu không có quan tâm qua tục vụ một dạng, giấc mơ của bọn họ chi thần cũng đã gần như không hỏi thế sự. Nhưng là bây giờ, Vương Khí khẽ nhíu mày, sau đó buông lỏng ra hai người kia. Thần niệm hơi động một chút, liền đâm rách bên cạnh mình mộng cảnh này. Hắn phát hiện cái này rất giống giữ nguyên phá một cái bọt xà phòng một dạng, trung quanh nổ tung một vòng năm màu rực rỡ quang phấn, sau đó hắn thấy được một cái như là chuyện cổ tích mộng ảo bên trong thế giới. Nơi này hết thảy đều lộ ra là như vậy hư ảo mà mỹ hảo, bánh kẹo rừng rậm, bên hồ nghịch nước tuyệt sắc giai nhân, hoàng kim lát mặt đất, bảo thạch hoa văn tràn sức kiến trúc. Còn có mặt đất mọc ra đến không hết mỹ thực. Thế giới của giấc mơ. Vương Khí suy đoán một câu. Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một cái thân ảnh chập chờn, nàng phảng phất chỉ là một vòng miễn ảnh, lại hình như là trong lòng người tốt đẹp nhất ước mơ chết sạng. Nàng dịu dàng gật đầu nói, tuổi trẻ người vĩ đại, nơi này chính là ta quốc gia, thế giới một cảnh. Vương Khí đồng dạng đáp lại, người vĩ đại Cam, xin gọi ta là vua vứt bỏ liền có thể. Cam Vi Vi gật đầu nói, tốt Vương Khí, ngươi cũng có thể trực tiếp xưng hô ta là Cam. Vương Khí cảm thấy có chút lạ, hắn hỏi, Cam, xin hỏi ngươi tìm ta có việc? Là vì cái kia Vĩnh Hằng Đại Đế sự tình. Cam Tử Tư lắc đầu nói, Vĩnh Hằng Đại Đế sự tình ta đã sớm biết được, từ hắn bắt đầu làm cái gì Vĩnh Hằng mộng đẹp bắt đầu, hắn liền một mực tại ta nhìn chăm chú phía dưới. Ta tới tìm ngươi, là bởi vì có người muốn gặp ngươi một chút. Vương Khí nhạc nhiên. Đồng thời đối với cái này Cam Vi Năng cảm thấy có chút kinh hãi. Vĩnh Hằng Đại Đế lại là chưa bao giờ thoát ly qua hắn ánh mắt. Đồng thời hắn lại rất buồn bực, đến tuột cùng là ai muốn tới gặp hắn đâu. Chương 614. Nhìn thấy thần tượng chương 614, nhìn thấy thần tượng là ai muốn gặp hắn. Hơn nữa còn là thông qua mộng cảnh chi thần tới gặp hắn. Vương Khí kinh ngạc nhìn sang, lại bất động thanh sắc gật đầu nói, "Tốt, hắn ở đâu?" Cam chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, Vương Khí cũng cảm giác chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt nạ gì chuyển đổi. Đi tới một chỗ vô tận uy nghiêm cùng hoa mỹ trong cung điện. Hắn vậy mà không phân rõ đây là vị trí của mình bị Nazi hay là không gian chung quanh bị thay thế. Dù sao lúc trước cái kia hai cái người ngủ say đã không biết tung tích. Bây giờ nhìn lại, hai cái này người ngủ say hẳn là tới tìm hắn xác nhận phần tình báo kia tính chân thực. Trực tiếp ở trong mộng cảnh tìm kiếm ký ức. Khó trách người ngủ say tình báo không gì sánh được chính xác. Đối với người bình thường dạng này, khả năng chính là trong lúc bất chi bất giác liền bị lục soát ký ức, thậm chí khả năng tỉnh lại sau giấc ngủ đều không có cảm giác gì. Nhưng đối với Vương Khí tới nói đây cũng là không thể nhịn được sự tình, cho nên hắn mới có hơi phẫn nộ. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn lấy tức giận thần niệm đảo qua mộng cảnh của chính mình tiến vào thế giới mộng cảnh lúc, lại không nghĩ rằng sẽ khiến vị này nhìn chăm chú. Hắn đi vào trong cung điện, khí phái đại điện băng lãnh lại trống rỗng. Vương Khí cảm thấy có chút kỳ quái. Tại thế giới mộng cảnh này bên trong, tựa hồ là tâm tình ba động của hắn rất dễ dàng liền có thể bị mộng cảnh này chi thần bắt được. Cam vấn, có cái gì địa phương kỳ quái sao? Vương Khí không có dầu diếm, nói thẳng, luôn cảm thấy không khí nơi này cùng cam khí chất không hợp. Cam Hoàn Nhi nói, hoàn toàn chính xác, nhưng là hắn ưa thích cái dạng này, ta cũng chỉ có thể thuận hắn. Vương Khí liền kinh ngạc, cái này hắn giống như vô cùng ghê gớm à, lại có thể để mộng cảnh này chi thần như vậy chịu theo. Vừa nhìn liền biết khẳng định là cha nam. Trong lòng của hắn cực nhanh làm một cái phán đoán. Kỳ thật cũng nói không rõ đến tột cùng là xuất phát từ tâm tư đấu kỵ hay là cái gì. Sau khi Vương Khí thấy được bên trong cung điện này an tọa tại trên vương tọa nhìn chăm chú lên hắn người kia lúc, luôn cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết. Ngươi đã đến, truyền nhân của ta. Thanh âm hắn trầm thấp bên trong tràn đầy uy nghiêm nói, tràn đầy bức cách. Vương Khí lúc đó liền ngộ, truyền nhân của ngươi. Hắn trực tiếp liền không có nghĩ đến, đây là vượt qua hắn tưởng tượng một màn. Mà người kia lại tràn đầy uy nghiêm nói, tự nhiên là truyền nhân của ta, ngươi học được ta thành đạo chi pháp, sao còn không tự biết? Vương khí, hắn vội vàng suy nghĩ một lần tự thân sở học, sau đó suy nghĩ thêm đến người trước mắt này tràn đầy bức cách cha nam cảm giác, nhịn không được thử thăm dò hỏi, chẳng lẽ ngài chính là Đế Hồng tiền bối? Người kia thỏa mãn gật đầu, tính ngươi không ngu ngốc. Vương khí lúc đó chính là khẽ run rẩy, sau đó mới chú ý tới mình có thể thấy rõ người kia hình dạng, tiến tới ý thức được chính mình lúc trước vậy mà đều không cách nào thấy rõ người kia chân thực dung mạo. Trước mắt cái này Đế Hồng là cái mặt quan như ngọc trung niên nhân hình tượng. Một màn kia coi chừng quản lý dê rừng dâu cá chê lộ ra rất có hương vị, mà bộ kia trầm ổn thần thái cùng tràn đầy chuyện xưa con mắt, tràn đầy kỳ dị lực hấp dẫn. Tốt một cái phong độ nhẹ nhàng kỳ vi nam tử, đồng thời cũng là cực nhanh cùng hắn trong ấn tượng vị kia thần tượng trùng hợp. Hắn không nói nhìn một chút Đế Hồng, hoặc là nói là Công Tôn Hồng. Tại không có gặp thời điểm hắn cảm thấy vị này là thần tượng, thế nhưng là khi hắn gặp được về sau, liền không tự chủ được cảm giác vị này là thiên hạ đệ nhất đẳng cha nam. Công Tôn Hồng hà các loại bén nhạy một người, hắn lập tức liền cảm thấy Vương khí ánh mắt biến hóa, không khỏi có chút không nói nói, luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ một chút rất thất lễ sự tình. Vương khí năng trả lời thế nào đâu? Hắn suy nghĩ một chút, sau đó thử thăm dò nói một câu, tiền bối, ta cùng thần lộc công chúa quen biết, muốn cho nàng mang câu nói sao? Nguyên bản còn bưng giá đỡ Công Tôn Hồng trong nháy mắt liền lộ ra một tia chật vật thần sắc, sau đó vội vàng phủ nhận, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vương khí cảm thấy thật kỳ quái, cái này Công Tôn Hồng có vẻ giống như rất khẩn trương dáng vẻ. Hắn không muốn nhiều như vậy, lại nói một câu, còn có Thanh Lăng A Di, nàng vẫn luôn đang tìm dấu chân của ngài. Lại tại lúc này, mộng cảnh kia chi thần cam có chút kỳ quái nhìn hắn một cái nói, ngươi có việc đang gặp ta. Công Tôn Hồng biểu lộ tại chỗ chính là cứng đờ, bởi vì bên trong cung điện này bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Mộng cảnh kia chi thần cam tựa hồ cũng biến thành lạnh lẽo, hắn nói, Công Tôn Hồng, ngươi thật giống như quên đi, ngươi là dựa vào lực lượng của ta mới có thể ở thế giới này tồn tại. Công Tôn Hồng đội vàng xin khoan dung nói cam, đây là lỗi của ta, vạn năm trước một sợi phân niệm du lịch đến một viên rất thú vị tinh cầu, nhịn không được lưu lại một ít gì đó. Mộng cảnh chi thần cam lãnh lạnh chất vấn, cái kia hai cái giống cái cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Sau đó hắn lại bổ sung một câu, ngươi biết ngươi ở chỗ này là không có cách nào hướng ta nói dối. Công Tôn Hồng như cha mẹ chết nói, đó là ta cái kia sợi phân niệm lưu lại nữ nhi, không có quan hệ gì với ta à. Mộng cảnh chi thần nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói, vậy là ngươi không phải còn muốn nói, ngươi hóa thân này nợ tình cùng ngươi bản tôn cũng không quan hệ. Công Tôn Hồng sững sờ không nói lời nào, hắn phát hiện chính mình không giải quyết được trước mắt một thần. Sau đó hắn thầm hận đánh giá Vương khí một chút, cho là đó là cái khi sư diệt tổ hỗn đản. Mà Vương khí thì là có chút hãi hùng kiếp đĩa. Hắn có thể hoàn toàn không nghĩ tới cái này Công Tôn Hồng vậy mà đường đi như thế dã. Tại trong cảm ứng của hắn, ngộ cảnh chi thần cam căn bản chính là cái không có hình thể tồn tại đặc thủ, cái này đều có thể hạ thủ được. Thật không hổ là thần tượng, đã hoàn toàn siêu việt hắn có thể tưởng tượng góc độ. Mà lại, nghe ý tứ trong lời nói, trước mắt vị này thần tượng vẫn chỉ là hóa thân, mà lúc trước xuất hiện tại Huyền Chân hành tinh mẹ bằng vào sức một mình người dẫn đạo tộc đại hương vị kia hay là hóa thân này phân nghiệm. Cái kia thần tượng bản thể đến cùng đến mạnh bao nhiêu a? Vương khí sùng bái ánh mắt để Công Tôn Hồng trong đầu thoáng dễ chịu một chút, lúc này mới bất đắc dĩ đối mặt Mộng Thần nói, tốt à, đó là của ta sai, ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Cái này, nhận sợ hãi. Vương khí nhìn trước mắt cái này nhanh chóng nhận sợ hai thần tượng, trong lúc mơ hồ cảm thấy tốt là thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể có chút khó lường tuyệt chiêu đâu, nguyên lai cũng chính là xáo lộ này a. Tiếp xuống nói chuyện Vương khí nghe không được, hẳn là Mộng Thần không muốn để cho hắn người ngoài này nghe được giữa hai người tư mật nói chuyện đi. Bất quá nhìn xem thần tượng càng ngày càng thảm đạm biểu lộ, Vương khí biết đây nhất định là một loạt hiệp ước không bình đẳng. Sau đó Vương khí bỗng nhiên lại có thể nghe thấy đồ vật, hắn chỉ nghe thấy chính mình thần tượng tại cái kia nói, tốt, những này ta đều đáp ứng. Hắn mộng bức nhìn về phía Mộng Thần, đã thấy cái này như cùng ở tại trong xương khói tồn tại nữ tử hoàn mỹ cười một cách tự nhiên nói, làm nhân chứng, ngươi cũng nghe được đi. Vương khí mộng mộng hỏi, ta nghe được cái gì? Mộng Thần nói, ngươi nghe được hắn đáp ứng ta điều kiện sao? Vương khí gật đầu, nàng quả quyết nói vậy liền đủ. Sau đó nàng mới nhìn hướng Công Tôn Hồng chừng mắt nhìn nói, kỳ thật ngươi cái kia hai cái nữ nhi ta đều biết, không hổ là huyết mạch của ngươi, các nàng hiện tại cũng rất có tiền đồ. Công Tôn Hồng biểu lộ trong nháy mắt biến đổi. Ai ngờ Mộng Thần lười biếng nói ra, nếu như ta không làm bộ không biết, ngươi làm sao lại đáp ứng ta nhiều như vậy điều kiện? Công Tôn Hồng trong nháy mắt lại là một mặt bất đắc dĩ, hắn nói, ta Công Tôn Hồng đời này ngự nữ vô số, lại không nghĩ rằng tại ngươi cái này bị thiệt lớn. Mộng Thần thờ ơ nói ra, ngươi cũng có thể lựa chọn đổi ý. Công Tôn Hồng đội vàng chấn tắc tinh thần nói, bản đế chuyện đã đáp ứng há có thể đổi ý. Các loại bên này chuyện, bản đế liền dẫn ngươi về Ngũ Phương Thiên Vực, trở thành ta trong lúc này thiên thần phi. Mộng Thần trong nháy mắt lại biến trở về ôn nhuận bộ dáng, nàng thuận theo nói, vậy các ngươi có lời cứ nói đi, ta đi trước nghỉ ngơi một trận. Lần này biến hóa đa đoan bộ dáng, quả thực để Vương khí nhìn xem đều có loại cảm giác hãi hùng kiếp đĩa, luôn cảm thấy thần tượng bị cầm chắc lấy a. Công Tôn Hồng tức giận chừng mắt liếc hắn một cái nói, muốn ngươi lắm miệng. Hắn lúc đó liền muốn hảo hảo trừng trị một phen tiểu bối này, kết quả thuận tay suy tính một phen nhân quả, lúc đó chính là bất thình lình khẽ run rẩy. Hắn giống như suy tính đến cái gì khó lường đồ vật, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Vương khí nói, mạng ngươi thật là tốt. Vương khí không giải thích được đáp lại một câu, tạ ơn, bất quá tiền bối mệnh mới là thật tốt. Lời này cũng không sai, số mệnh không tốt có thể có thành tựu như này. Công Tôn Hồng phiền não gãi đầu một cái, sau đó một tay chụp về phía Vương khí bả vai. Vương khí có lòng muốn tránh, lại là do dự đằng sau cưỡng ép ngưng lại thân thể tùy ý một trường này đập vào trên người mình. Hắn thầm nghĩ bị loại đại năng này chán ghét cũng không tốt, chúng vào một trường này triệt tiêu có thể triệt tiêu nhân quả liền tốt. Sau đó hắn không gì sánh được ngoài ý muốn phát hiện, một trường này chính là tại trên bả vai hắn vỗ nhẹ nhẹ bên dưới, sau đó thần tượng cứ như vậy thân thiết nói, tiểu tử, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, có cái gì muốn hỏi liền bất an, ta có thể trả lời đều trả lời ngươi. Vương Khí mộng một chút, làm sao lại không phải người ngoài? Thật chẳng lẽ chính là cái kia bắn đại bác cũng không tới chuyển nhân quan hệ? Nghĩ như vậy, hắn quyết định lấy cái này làm đột phá khẩu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, xin hỏi ngươi là có hay không còn có một môn duyên mộng tiên? Công Tôn Hồng không nói đập Vương Khí cái hót một chút, sau đó nói, đó là ỷ mộng tiên. Ngươi không hổ là truyền nhân của ta, nói một chút ngươi cũng luyện mấy cái thiên trường. Vương Khí cảm thấy mình tìm đúng tiết tấu, thế là thẹn nói, cũng liền luyện cái tổng cương, sau đó lại luyện tục duyên thiên long luyến tiên mặt khác liền không có biện pháp thử. Công Tôn Hồng tiếc hận nói, chỉ là như vậy sao? Vậy còn kém một chút ta. Vương Khí vô ngữ nói, văn bối đạo lữ chỉ là bán long nhân, có thể thân rồng lúc tu luyện long luyến thiên thân người lúc tu luyện tổng cương, sau đó tại âm thần, nguyên thần lúc tu luyện tục duyên thiên cũng đã là cực hạn rồi. Công Tôn Hồng kinh ngạc hỏi, ngươi cũng là cùng một cái đạo lữ tu luyện? Vương Khí hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Công Tôn Hồng sờ lên cái cằm thầm nói, ta làm sao không nghĩ tới có thể tìm cái dạng này đạo lữ. Vương Khí có chút không muốn cùng thần tượng nói chuyện, đàm luận nhiều liền phát hiện thần tượng chỉ có thể là thần tượng, trên thực tế cùng hắn cũng không phải là một loại người. Cũng may Công Tôn Hồng không nói thêm lời cái này, hắn đông nhiên thần bí cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta, cái này tiên giới tại sao lại sụp đổ đâu. Vương Khí kinh ngạc hỏi, ta có thể hỏi sao? Công Tôn Hồng đáp, ngươi đương nhiên có thể hỏi. Vương Khí liền vội vàng nói, vậy cái này tiên giới tại sao lại sụp đổ? Công Tôn Hồng đáp, bởi vì tinh hệ này đối ứng tiên giới nhưng thật ra là có thiếu hụt. Nơi này tiên nhân bên trong cũng không kịp thời xuất hiện nắm giữ thiên đạo pháp tắc tiên đế, là lấy cái này trời liền không có chèo trống, sẽ thuận thế gian này diễn hóa quá trình một cách tự nhiên tiến vào độ sụp nhập diệt chi hoàn tiết. Vương Khí nghe được cái hiểu cái không, sau đó hắn hỏi, tiền bối kia ngài đâu? Ngài là tu vi gì? Công Tôn Hồng đáp, Vũ Phương Thiên vực trung ương hoàng đế chính là tại hạ. Vương Khí kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ còn có khác biệt tiên giới? Công Tôn Hồng đáp, trên lý luận, có bao nhiêu cái đại tinh hệ, liền có bấy nhiêu cái tiên giới, cũng có bao nhiêu cái minh nguyên. Vương Khí sững sờ nói một câu, chúng ta nơi này là Thần Vân Đại Tinh Hệ. Công Tôn Hồng gật đầu nói, cho nên đổ sụp chính là Thần Vân Tiên Giới. Vương Khí nhược có chút suy nghĩ, sau đó hỏi, cái kia nơi đây tiên đạo có thể vẫn được đến thông? Công Tôn Hồng đột nhiên cười nói, cái gọi là tiên đạo, tìm kiếm cũng chính là thế gian này hảo diệu đạo lý. Những đạo lý kia vẫn luôn ở nơi đó, làm sao lại đi không thông? Huống hồ ta còn từng du lịch qua một chỗ hỗn độn địa phương, thanh trọc chỉ tồn tại ở thiên địa mà vô thiên giới minh nguyên, trên mặt đất cũng là tiên phàm hỗn hợp. Bọn hắn thời gian làm theo sống rất tốt. Vương Khí lại hỏi, tiền bối kia du lịch đến đây Đại Tinh Hệ, là có chuyện gì quan trọng sao? Công Tôn Hồng gật đầu nói, đó là tự nhiên, nếu không có ta ước vạn năm trước liền ở đây hạ xuống hóa thần, phương này Đại Tinh Hệ thì như thế nào sẽ lấy nhân đạo làm chủ? Lúc đó thế gian, quả nhiên là thiên kỳ bách quái đến không hết phân loạn giống loài. Ta thế nhưng là tốn hao không ít khí lực mới khiến cho nhân đạo trở thành chủ lưu. Vương Khí ngạc nhiên hỏi, như thế nào nhân đạo? Nguyên bản hắn cho là mình là hiểu, nhưng là bây giờ lại không hiểu. Công Tôn Hồng nói, nhân đạo, đúng vậy chính là người a. Vương Khí trầm mặc một chút, hắn nhớ tới mình tại trên hành tinh mẹ thời điểm, sớm đã là nhân đạo hưng thịnh, mà liền xem như yêu loại, cũng là nhất định phải lấy hình người thành đạo thể. Suy nghĩ lại một chút hắn đi vào cái này thần khải tinh minh đằng sau, thấy gặp hết thể chủng tộc, ra cực ít cá biệt, thật là tuyệt đại bộ phận đều vì hình người. Tựa như là phách người loại này vốn là côn trùng thân thể, đều có thể một đường tiến hóa thành hình người. Cho nên, đây chính là Công Tôn Hồng nói tới người. Về phần đế hồng nội kinh, ngẫm lại nó chân ý, đúng vậy chính là nhân luân chi đạo. Vương Khí trước kia đối thiên đế còn không có cái gì quá lớn khái niệm, thế nhưng là khi hắn nghe Công Tôn Hồng lời nói này đằng sau, hắn mới trong lúc mơ hồ minh bạch thiên đế là một loại vĩ đại dường nào tồn tại. Công Tôn Hồng vừa cười vừa nói, ha ha, không cần quá sùng bái ta, dù sao ta cũng chỉ là trên đời này sống thời gian lâu hơn một chút thôi. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Vương Khí đương nhiên là có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, nhưng cuối cùng hay là hóa thành thở dài một tiếng, không có. Hỏi lại càng nhiều, đồ loạn bản tâm thôi. Công Tôn Hồng thỏa mãn nuốt cằm nói, rất tốt, không hổ là ngươi, đạo tâm kiên định. Dạng này, đã ngươi luyện ta đế hồng nội kinh như vậy, ta liền lại truyền thụ cho ngươi một chút cái này đế hồng nội kinh nhận tàng ảo diệu đi. Vương Khí cực kỳ kinh ngạc, đế hồng nội kinh quả nhiên còn có bí mật. Công Tôn Hồng nói, đầu tiên, tổng cương bí mật ngươi biết đi. Vương Khí suy đoán hỏi, là có thể gia tăng năng lực sinh dục. Công Tôn Hồng nói, đúng vậy à, sinh sôi mới là nhân đạo chi cơ, tổng cương chỗ đặc thù đã là như thế. Về phần mặt khác diễn sinh tiên chương ảo diệu, cho ta cho ngươi tinh tế nói tới tiết tấu đang tăng nhanh, ân, đã không sai biệt lắm chương 615. Bùi Vực có biến chương 615, Bùi Vực có biến. Vương Khí cùng thần tượng nói chuyện lâu một đêm, cuối cùng vẫn là tại Lê Minh đến là kết thúc. Có thể cùng Công Tôn Hồng có như thế một phen nói chuyện với nhau, đối với Vương Khí lai thuyết đã là đầy đủ cao hứng. Hắn biết rõ những đại năng này thời gian quý giá, không có khả năng một mực cho hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc, cho nên một đêm này đi qua đằng sau hắn cũng không có trông cậy vào về sau còn có thể gặp lại vị này. Hắn chỉ là rất kỳ quái, vì sao vị đại lão này đối với hắn như thế ôn hòa có kiên nhẫn á, chẳng những là hỏi gì đáp đấy, phía sau còn vì hắn chỉ điểm ra đế hồng nội kinh trọng yếu bí mật. Nguyên lai những cái kia thiên chương bên trong đều tồn tại một chút mười phần có ý tứ then chốt, kỳ thật chỉ cần song tu nhiều lần, tự nhiên mà vậy cũng có thể lĩnh ngộ được. Chỉ là bây giờ bị Công Tôn Hồng tự mình chỉ điểm một phen, tự nhiên là được ích lợi không nhỏ. Cái này mỗi một môn thiên chương đặc thù công năng đều cần tổng cương là dựa vào, mà đi sau thi triển hoàn toàn khác biệt hiệu quả đến. Thật giống như Long Luyến Thiên tại mình có thể mượn dùng đạo lữ long khí đến cường hóa, tinh luyện nhục thân. Điểm này Vương Khí đã ẩn ẩn có chút cảm giác, lần này một khi điểm phá tự nhiên là sáng tỏ thông suốt. Nhưng nếu như chỉ là đối với mình có hiệu quả, vậy nhưng không gọi được là chân chính lợi hại, nó còn có một nửa khác hiệu quả thì là ở chỗ có thể tăng lên đạo lữ độ đậm của hệ thống. Liên quan tới điểm này, Vương Khí nhớ tới hắn Sinh Di. Ngao Thanh Lăng cùng Nhiễm Sở kể từ khi biết Đế Hồng Nội Kinh có tăng cường sinh dục công hiệu sau cũng liền một mực tại tu luyện Long Luyến Thiên. Cũng tức là nói, huyết mạch của nàng nồng độ lại bởi vậy mà không ngừng mà tăng lên. Còn có Nhiễm Dạo, huyết mạch của nàng tiến hóa cũng vẫn luôn rất nhanh, thậm chí nhanh đến mức có chút ở ngoài dự liệu. Cái này hiển nhiên cũng là Long Luyến Thiên hiệu quả. Cái này rất vi diệu, có lẽ bây giờ Vân Mộng Trạch Long Cung một chi này mới là Long tộc huyết thống thuần chân nhất tồn tại đi. Lại nhìn Tục Duyên Thiên cái này đang nói tới cẩn thận một chút, nhưng thật ra là cho linh thể dùng kỳ công. Làm tu luyện song phương đều có thể vì vậy mà cô đọng nguyên thần gia tăng đến dương thần tốc độ, cho dù là trở thành dương thần chân tiên, cũng y nguyên có thể không ngừng mà tăng lên thần niệm cường độ, có thể nói là thần kỳ. Dĩ vãng cái này Tục Duyên Thiên luyện được thiếu đi, cho nên hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng bây giờ biết quan khiếu vậy dĩ nhiên là phải thật tốt tập luyện một phen. Lại có hắn đặc biệt vì công thâu ý chí hỏi khôi lỗi cơ duyên thiên đặc thù công năng. Nói đến đây đề tài thời điểm, Vương Khí rõ ràng phát hiện thần tượng biểu lộ cứng ngắc lại một chút, giống như có chút không muốn đối mặt vấn đề này. Về sau Vương Khí nói hết lời, mới là tiết lộ ảo diệu. Khôi lỗi cơ duyên thiên ẩn tàng công hiệu, lại là có thể làm cho khôi lỗi kia dần dần có được linh thức. Đây chính là chân chính trí năng khôi lỗi. Nguyên lai thần tượng mới là nghiên cứu trí năng khôi lỗi tiên phong a, khó được chính là loại phương pháp này còn không có chút nào tà ác, thật tốt. Vương Khí rất là cho hắn công thâu lão sư cao hứng. Tính toán, cái này cũng không có gì có thể cao hứng. Mặt khác, hắn còn chiếm được ỉ mộng thiên tất cả nội dung, kỳ đặc khác biệt công hiệu cũng cùng nhau nắm giữ. Đây là một môn có thể trong mộng song tu kỳ công. Đương nhiên, nó các phương diện công hiệu đều bình thường giống như, chỉ có một chút cực kỳ thần kỳ. Đó chính là vô luận song tu đạo lữ cách xa nhau bao xa, chỉ cần đồng thời nhập mộng, liền có thể lấy cái này ỉ mộng thiên tại trong mộng gặp gỡ. Mà kỳ đặc khác biệt hiệu quả, thì là có thể tại song tu sau khi hoàn thành, hình thành một tôn có thể duy trì một đêm mộng cảnh phân thân. Mộng cảnh phân thân chỉ có thể ở ban đêm tồn tại, một khi thiên minh liền sẽ biến mất, hoặc là nói là nhất định phải trốn tránh hàng tinh quang mang mà tồn tại. Nếu là lại muốn xuất hiện, liền cần ngày kế tiếp ban đêm đạo lữ lại phối hợp một chút. Vô luận như thế nào, đây đều là một môn rất lợi hại siêu viễn cự ly phân thân pháp môn. Vương Khí có chút tin tưởng cái này Đế Hồng Nội Kinh chính là thần tượng thành đạo căn cơ, đây là chỉ cần đạo lữ đủ nhiều, đơn giản không gì làm không được. Bất quá hắn lớn nhất sai lầm chỗ ngay tại ở, sáng sớm hôm sau liền hứng thú bừng bừng đem đêm nay thu hoạch nói cho Nhiễm Dạo. Sau đó hắn liền thảm rồi. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, hắn đều triệt để trở thành phơi nắng cá ướp mới. Cùng lúc đó, bọn hắn tại đại dương này thiên đường bên trên tất cả tiêu xài đều bị miễn trừ. Điều này không nghi ngờ chút nào là Mộng Thần cam tự mình lên tiếng. Dù sao Vương Khí thế nhưng là Công Tôn Hồng chính miệng thừa nhận truyền nhân thôi. Có đôi khi ngẫm lại giấc mộng này thần thật đúng là thật có ý tứ, nàng đầu tiên là sử dụng thủ đoạn bức bách Công Tôn Hồng ký tên một loạt hiệp ước không bình đẳng, nhưng sau đó lại hoàn toàn như trước đây chính là biểu hiện chính mình ôn nhu rộng lượng, để Công Tôn Hồng thời gian dần qua lại buông xuống cảnh giác. Thế là cứ như vậy buông lòng siết chặt, luôn cảm giác thần tượng là phải bị nắm đến xích sao. Cùng lúc đó, Vương Khí muốn tình báo cũng thông qua người ngủ say hệ thống nhanh chóng hội tụ tới. Đầu tiên là hắn quan tâm nhất bụi vực. Bên kia còn chưa đánh, vẫn là hư không kẻ đi săn trong bóng tối tụ tập hạm đội tin tức. Bọn hắn tựa như là đang chờ đợi. Vương Khí biết bọn hắn đang chờ đợi chính là cái gì. Tả Hữu bất quá là sinh mệnh người chăn thả ở sau lưng cho bác gái người đâm đau thôi. Bên này tạm thời buông xuống, cũng không biết những sinh mệnh kia người chăn thả muốn làm sao vết mực. Hắn sau đó lại thấy được rèn đúc người nơi đó tình huống. Hai bên là triệt để đánh nhau thật tình, các loại tiêm tinh vũ khí cũng bị đem ra, theo từng cái tinh hệ bị đánh nát, vĩnh hằng tộc một cái ẩn tàng nhược điểm hiện lộ ra, bọn hắn kỳ thật không nguyện ý cùng rèn đúc người tiến hành quy mô lớn như thế chiến đấu. Cũng không phải là sợ sệt tài nguyên hao tổn, ngược lại là sợ sệt tự thân cùng rèn đúc người nhân khẩu tổn thất. Vĩnh hằng tộc hết thệ cũng nhiều như vậy người, chết nhiều một cái liền thiếu đi một cái. Mà rèn đúc người thì là bọn hắn tuyển định thân thể, đã chết nhiều đối với bọn hắn tới nói cũng là không có khả năng tiếp nhận. Còn có một chút chuyển biến chính là, Tiết cũng đã tham dự trận chiến tranh này. Vị này công tượng chi thần phải chăng ở phía trước bị tập kích bên trong thụ thương còn không người nào biết, nhưng có một chút rất rõ ràng. Hắn đối với chiến tranh giữa các hành tinh ảnh hưởng là lớn nhất một vị thần linh. Hắn thậm chí không cần chính mình ra mặt, chỉ cần không ngừng mà đem tự thân trí tuệ đặt ở đối với chiến tranh vũ khí khai phát phía trên, liền có thể phát huy ra một chút mười phần đáng sợ hiệu quả. Thế là trong khoảng thời gian này, thứ bảy phân khu chiến tranh liền bắt đầu xuất hiện biến đổi bất ngờ hiện tượng. Đầu tiên là rèn đúc người tập kết còn lại lực lượng tấn công vĩnh hằng người khống chế hành chính tinh. Sau đó vĩnh hằng người tập kết ưu thế binh lực phản kích, một lần chế trụ rèn đúc người hạm đội. Thế nhưng là theo rèn đúc người sản lượng thúc đẩy, cùng các loại hoàn toàn mới thiết bị đưa vào sử dụng, chiến trường thế cục lại từ từ bắt đầu hướng rèn đúc người bên này nghiêng. Bọn hắn trong trận chiến đấu này rõ ràng là thuận thế hoàn thành quân giới đổi mới làm việc. Lúc này Vĩnh Hằng Đại Đế ngồi không yên, hắn lại là trực tiếp xuất thủ tham dự tác chiến, lấy lực lượng một người lại thay đổi chiến cuộc đi hướng, khiến cho rèn đúc người một lần tổn thất nặng nề. Chỉ là hắn còn không có đắc ý bao lâu, khi hết rốt cục nghiên cứu ra khắc chế Vĩnh Hằng Đại Đế thủ đoạn sau, cái kia Vĩnh Hằng Đại Đế bản thân lại thế nào lợi hại đều có loại bị áp chế gắt gao ở cảm giác. Ít nhất là không cách nào lại như lúc trước như thế không chút kiêng kỵ đi lấy lực lượng một người địch nổi một chi hạm đội. Dù sao hết nhận qua Vĩnh Hằng Đại Đế tập kích, cũng biết vị này Vĩnh Hằng Đại Đế lực lượng là dạng gì. Tại trải qua một đoạn thời gian sau khi nghiên cứu, lại là nghiên cứu ra có thể quấy nhiễu thanh trọc lực lượng cân bằng dụng cụ. Thứ này cũng ngang với là phế bỏ Vĩnh Hằng Đại Đế lực công kích mạnh nhất, hắn tại loại này dụng cụ ảnh hưởng dưới thậm chí không dám điều động thanh trọc lực lượng, liền sợ cái kia cân bằng bị nhiễu loạn chính mình cũng bị một chút nổ chết. Mà hắn đối với lực hút vận dụng tại rèn đúc người khoa học kỹ thuật trước mặt cũng không chiếm ưu. Tại yết sửa cũ thành mới phía dưới, rất nhanh liền xuất hiện một loạt tính nhắm vào trang bị. Vương Khí cảm thấy, nếu không phải yết trước đây đối với phương diện này sự tình không có chút hứng thú nào, chỉ sợ rèn đúc người đã sớm khai thác ra một phen khác cường bậc tới. Bây giờ hắn gặp tập kích, trong nháy mắt liền để thần khải tinh minh chúng tộc đều thấy được vị này công tượng chi thần khởi sướng hung ác đến sẽ có chuyện đáng sợ cỡ nào phát sinh. Có bí mật tình báo xưng, rèn đúc người cái nào đó bến tàu bên trong đã bắt đầu chế tạo hoàn toàn mới một đời tinh không cự hạm. Siêu việt trước mắt thần khải tinh minh các tộc chiến hạm chủ lực dòng dã một cái đời đời tinh hạm. Vĩnh Hằng tộc thoạt nhìn là chọn sai đoạt xá mục tiêu. Bọn hắn lựa chọn rèn đúc người, cố nhiên một mặt là bọn hắn đầu tiên gặp phải chính là rèn đúc người, một phương diện khác cũng là ham rèn đúc người đã thành thục cường đại khoa học kỹ thuật. Nhưng khi bọn hắn thay thế rèn đúc người ý chí sau, cũng liền tương đương với vứt bỏ rèn đúc người lớn nhất tài hoa, khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh năng lực. Bọn hắn chỉ có thể một lần nữa kích hoạt rèn đúc người một loại khác thân thể thiên phú, lại không biện pháp tiếp tục nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật. Thế là tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ có thể lấy rèn đúc người cố hữu trình độ khoa học kỹ thuật để ứng đối rèn đúc người không ngừng đổi mới hạm đội đến. Cục diện này càng là rằng có nữa, đối với Vĩnh Hằng tộc tới nói coi như càng ngày càng nguy rồi, trừ phi bọn hắn còn có mặt khác các chủ bài. Vương Khí lúc đó liền nghĩ đến Tịch Tinh. Giống như Vĩnh Hằng tộc còn chưa xuất ra cùng Tịch Tinh tương quan đồ vật đến. Chỉ là những tin tình báo này hết hẳn là cũng biết, chỉ hy vọng hắn có thể chuẩn bị sẵn sàng đi. Đám người cứ như vậy tại cái này người ngủ say thiên đường tinh hệ hảo hảo mà chỉnh đốn một đoạn thời gian. Tại ước chừng sau 10 ngày, Vương Khí đã nhận ra hư không kẻ đi săn một chút dị động, hắn liền mở ra tối lưu tại màu xanh da trời ngôi sao bên trên Càn Khôn Lăng hư tiểu độc thân rời đi. Nguyên bản hắn là tuyệt đối làm không được như vậy một mình thoát thân, chẳng qua là khi hắn gần nhất rèn luyện ỷ mộng thiên đằng sau tình huống liền không giống với lúc trước. Hắn tương đương có thể tùy thời có một bộ mộng cảnh phân thân bồi bạn nhiễm dạo. Như vậy bản thể của hắn liền có thể đến địa phương khác đi lãng. Phi, là bản thể của hắn liền có thể trở lại trong tộc chủ trì đại sự. Dù sao hắn nói cái gì đều là huyền chân đại đế thôi, nhìn xem Vĩnh Hằng đại đế khổ cực như vậy lưng đeo toàn tộc vận mệnh tiến lên, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Đem mạo hiểm đoàn bên này toàn bộ giao cho nhiễm dạo đến xử trí đằng sau, hắn liền thông qua Càn Khôn Lăng hư tiểu đi tới viên tinh thạch kia tinh cầu. Viên tinh cầu này mười phần trọng yếu, bản thân nó sản xuất các loại tinh thạch lại khác nói, chỉ là nó ở vào vật chất tối đám mây duy nhất thông đạo bên ngoài, đây chính là một điểm rất trọng yếu. Cái kia vật chất tối đám mây khó mà xuyên qua, viên tinh thạch này tinh cầu liền chấn giữ tại thông đạo trước đó, vị trí địa lý mười phần trọng yếu. Dù sao đối với Huyền Chân Văn Minh tới nói, viên tinh cầu này sớm muộn có khai thác hoàn tất thời điểm, mà tương lai giá trị thực sự chỗ, chỉ có thể là cự thú kia tinh cầu. Lại tới đây, hắn đầu tiên gặp phải chính là ở chỗ này không ngừng nghiên cứu tinh thạch đạo diệu công tâu ý địa chí. Hắn không chút khách khí đem cái kia khôi lỗi cơ duyên thiên ẩn tàng áo nghĩa đã đánh qua, dẫn tới vị này Ngũ Thần Sơn kỹ thuật đại lao lập tức mặt đỏ tới mang thai chân tay luôn cuống. "Sao ngươi lại tới đây?" Công Thâu Y Ý Chí lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới hỏi. Nhưng hắn đã không để lại dấu vết đem khối kia ghi chép ẩn tàng áo nghĩa ngọc giản thu vào. Vương Khí cũng không mặt trần, chỉ nói là, lần này tới, chỉ là phát hiện sát vách hư không kẻ đi săn không thành thật, liền tới tự mình tọa trấn. "Đúng rồi, Mai Hương cô đi nơi nào?" Công Thâu Y Ý Chí đáp, "Mai Hương trưởng lao ghét bỏ viên tinh cầu này hoang vắng rất nát." Lúc này chính dừng lại tại ngay tại hoàn toàn mới dựng đại diễn hư cảnh bên trong. Đại diễn hư cảnh. Vương Khí chắc cọ sát một chút, sau đó ý thức được đây là Ngũ Thần Sơn các đệ tử tự xây trạm không gian. Công Đầu Y Ý Chí gật đầu nói, lúc trước dỡ bỏ tòa kia tự do cảng thời điểm mang đến cho ta không ít dẫn dắt, cho nên liền dứt khoát tại nguyên chỗ mới xây một cái hoàn toàn mới trạm không gian. Bởi vì là vì thủ hộ viên này liên quan đến vũ trụ ảo diệu ngôi sao bóng, liền đặt tên là đại diễn hư cảnh. Vương Khí nghe vậy liên tục gật đầu, sau đó lại thông qua nơi này Càn Khôn Lăng hư kiểu đi tới cái kia đại diễn hư cảnh bên trong. Đây là một cái bị đại trận triệt để che giấu địa phương. Tại Vương Khí đem phía ngoài nhiều loại dò xét dụng cụ trả lại sau khi nghiên cứu, trận pháp này liền đã có thể bảo đảm sẽ không ở đã biết hết thể dò xét thủ đoạn bên trong xuất hiện. Ngược lại là có nhiều như vậy đem chính mình cho biến thành vật chất tối cảm giác. Cũng chính là bởi vậy, Vương Khí đang ngủ say người trong tình báo cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì tương quan phương diện này tin tức. Lúc trước còn có chút kỳ quái, nguyên lai là đều bị người trong nhà nghĩ biện pháp che giấu. Cái này đại diễn hư cảnh hay là cái khí thế ngất trời công trường gần nhất Ngũ Thần Sơn thế lực một mực tại quyết trương bên trong, cái này khiến Ngũ Thần Sơn các đệ tử cơ hồ người người đều học được không ít trận pháp, luyện khí phương diện kỹ nghệ, trở thành chuyên nghiệp nhân viên thi công. Đương nhiên, hắn ở chỗ này thấy được đồng dạng đang xây hoặc là đã thành lập xong được vài tôn đại gia hỏa đằng sau, liền có loại thở phào một cái cảm giác. Đây là hoàn toàn mới nghiên chế huyền chân cự hạm. Gen đúc người là tại nghiên cứu chế tạo kế tiếp đời đời chiến hạm chủ lực. Thế nhưng là tại Vương Khí xem ra hắn Huyền Chân Văn Minh đã tại dung hợp văn minh khoa học kỹ thuật cùng tự thân tu hành tri thức đằng sau, thành công chế tạo ra thời đại tiếp theo chiến hạm chủ lực. Mà lại bởi vì lúc này Huyền Chân Văn Minh đối với khoa học kỹ thuật tri thức nắm giữ còn chưa đủ triệt để, theo thời gian trôi qua bọn hắn tất nhiên có thể kiến tạo ra tính năng càng mạnh mẽ tinh không cự hạm đến. Vương Khí đối với cái này hài lòng cực kỳ, hiện tại liền chờ cái kia hư không kẻ đi săn đến đây gây hấn. Đáng nhắc tới chính là, Vương Khí còn ở lại chỗ này chút chiến hạm mặt ngoài phát hiện cùng loại hư không kẻ đi săn ra đường vân pháp văn đường vân. Khá lắm. Mấy cái kia lúc trước bị vương khí bắt hư không kẻ đi săn sẽ không phải thật bị cắt miếng nghiên cứu đi. Cảm thụ được loại đường vân này bên trên mịt mờ phát ra không gian ba động, vương khí liền biết chiếc này huyền chân cự hạm tính cơ động sẽ phi thường cường đại. Hắn trở về rất là thời điểm, chỉ là không sai biệt lắm 2 ngày sau đó, hư không kẻ đi săn hạm đội liền xuất hiện ở bọn hắn điều tra bên trong. Mà từ người ngủ say bên kia tin tức truyền đến là sinh mệnh người chăn thả rốt cục nhịn không được đối với bác gái người độc thủ. Cũng không biết trong này phải chăng có cái gì nhận không ra người giao dịch. Sinh mệnh người chăn thả xâm lấn thật là để bác gái người không thể không rút về trong tay hạm đội, ngược lại quay đầu hướng giao những này đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt sinh mệnh người chăn thả. Chúng ta bây giờ có bao nhiêu huyền chân cự hạm? Vương Khí hỏi một câu. Lúc này ở cái này đại diễn hư cảnh chủ trì đại cục chính là sư tôn của hắn Ngọc Bản Tử. Hắn nói, chỉ có 6 chiếc, đều đã ở chỗ này. Vương Khí điểm điểm nói không tính thiếu đi. Đến lúc đó chúng ta trước không cần toàn bộ hiện ra thực lực, chỉ cần dựa vào đại diễn hư cảnh 7 trận hàng mở, dựa theo quy củ của bọn hắn trước rằng có một đoạn thời gian nhìn xem. Luôn cảm thấy bọn hắn còn có dự định khác. Ngọc Bàn Tử sảng khoái nói, được chưa, việc này ngươi an bài là được. Chương 616. Điệu hổ ly sơn thức đánh lén chương 616, điệu hổ ly sơn thức đánh lén hư không du liệp giả hạm đội tới. Nhìn ra được bọn chúng tuyệt đại bộ phận thực lực hay là tại bác gái người bên kia, chi hạm đội này hẳn là cũng không phải là hạm đội chủ lực của bọn họ. Tổng cộng cũng chính là 20 chiếc hư không cự hạm, lại thêm lớn nhỏ chiến hạm trên trăm phối hợp, so với rèn đúc người cái kia đã báo hỏng tam đại hạm đội bất kỳ một cái nào đều là kém xa tích tắp. Khả năng đối với hư không du liệp giả tới nói, muốn đối phó như thế một cái tại cạnh cạnh góc góc chỗ quật khởi huyền chân văn minh chỉ cần những hạm đội này là đủ rồi đi. Dù sao tại cái này thần khải tinh minh bên trong, trừ thống ngự 7 đại phân khu 7 đại tộc bên ngoài, văn minh khác có thể có được một chiếc giữa các hành tinh cự hạm liền đã coi là trung đẳng văn minh trình độ. Nhưng mà này còn có thể là tốn hao đại giới lớn bên ngoài mua. Có được tự chế giữa các hành tinh cự hạm năng lực văn minh chỉ có 7 đại tộc. Lúc này 6 chiếc trần trùng trục huyền chân cự hạm ở trong hư không xếp thành một hàng, chờ đợi hư không du liệp giả đến. Đối với huyền chân văn minh vậy mà có được chính mình giữa các hành tinh cự hạm chuyện này, hư không du liệp giả tự nhiên là hết sức kinh ngạc, thậm chí vì thế dừng lại một đoạn thời gian. Sau đó cuối cùng vẫn là cảm thấy song phương thực lực sai biệt ý nguyên to lớn. Nhất là tại phát hiện những này hư không cự hạm sau, bọn hắn càng là cảm thấy có cần phải đem cái này có khả năng quật khởi là thứ 8 tộc huyền chân văn minh cho một chút đánh chết mới được. Thần khải tinh minh liền lớn như vậy, đã không đủ cái thứ 8 đại tộc đến đây chia cắt lợi ích. Theo hư không hạm đội kỳ hạm dẫn dắt lên chủ pháo oanh kích, huyền chân văn minh trận đầu đại chiến giữa các vì sao như vậy kéo ra màn che. Huyền chân cự hạm cũng là lấy chủ pháo đánh trả. Nhưng mà so với bình thường chủ pháo oanh kích, huyền chân văn minh chủ pháo oanh kích coi như có ý tứ nhiều. Lại là trong đó 5 chiếc huyền chân cự hạm phân biệt lấy 5 loại thuộc tính năng lượng tiến hành oanh kích, đánh ra tuyệt đối năng lượng cường độ xa xa thấp hơn đối phương chủ pháo. Nhưng vấn đề là, huyền chân cự hạm những này chủ pháo oanh kích oanh ra đều là pháp thuật, là có thể có nhiều loại kèm theo hiệu quả ngũ hành năng lượng. Duệ kim chi lực chủ pháo oanh kích kém chút trực tiếp sốc hết lên một chiếc hư không cự hạm tấm chắn năng lượng. Dòng nước chi lực chủ pháo oanh kích thì là phát động đóng băng nhị đoạn tổn thương, kém chút không có trực tiếp đem người động cơ cho tắt lửa. Lực lượng hỏa diễm chủ pháo oanh kích hiệu quả tốt hơn, bám vào tại đối phương hộ thuẫn bên trên thiêu đốt không chỉ, cuối cùng trực tiếp hoàn thành phá thuẫn. Một hành chi lực chủ pháo oanh kích hiệu quả nhất là mịt mờ, không thể xé rách đối phương hộ thuẫn. Lực lượng lại trực tiếp xuyên thấu qua hộ thuẫn cùng bong thuyền truyền đến trong phi thuyền, khiến cho đối phương trong phi thuyền cực nhanh. Mọc ra cây nấm. Tốt à, loại hiệu quả này không biết có làm được cái gì. Tạm thời xem như cũng là một loại sát thương hiệu quả tốt. Về phần thổ hành chi lực oanh kích, lại là hữu hiệu nhất. Một pháo này oanh ra trực tiếp liền cơ hồ phá hủy một chiếc hư không cự hạm. Chiếc này hư không cự hạm hộ thuẫn là chặn lại thổ hành chủ pháo năng lượng oanh kích, thế nhưng là pháp thuật ảnh hưởng lại không cách nào ngăn cản. Tại cực hạn hỗn loạn lực hút nhiều loạn bên dưới, chiếc phi thuyền này bong thuyền rất nhanh liền sinh ra khắp nơi nham nheo, nội bộ hạch tâm bộ kiện càng là đồng dạng chịu ảnh hưởng. Rất nhanh chiếc phi thuyền này liền triệt để không thể động đậy. Mà còn lại chiếc kia huyền chân cự hạm không có nã pháo, cũng không phải là nó là vũ khí bí mật, chỉ là bởi vì nó tạo đến thời gian sớm, không kịp đem như thế có sáng tạo chủ pháo hệ thống lắp đặt đi. Cũng tức là nói, đây là một chiếc tạo ra đến liền đã muốn bị đào thải. Bất quá nó kháng đánh tính hay là rất không tệ, dù sao ngạnh kháng đối phương một vòng chủ pháo tề xạ cũng là một chút vấn đề cũng không có. Thưa không hạm đội bên kia xem xét tình huống này. Không đúng, đánh như vậy xuống dưới đối phương không có việc gì, chính mình sẽ phải bị tổn thất nặng nề. Lúc này cũng mặc kệ quy củ gì không quy củ, trực tiếp cả chi hạm đội để lên, chuẩn bị lấy số lượng thủ thắng. Vương khí tại trước kia không thể lái lửa huyền chân trên cự hạm tọa chấn chỉ huy. Đương nhiên, chân chính chỉ huy người muốn đi tật, hắn chỉ là lúc lắp bộ dáng. Đi tật lúc này có chút khẩn trương hỏi, phải chăng nên để mọi người xuất ra thực lực chân chính tới? Vương khí đối với cái này cũng rất tò mò, hắn hỏi, thực lực chân chính? Đó là cái gì? Đi tật đáp, đương nhiên là lúc trước đạt được ngài tiên sinh chỉ điểm đằng sau tinh hạm chiến pháp A, chúng ta tại Thái Hư cự hạm xây thành đằng sau cũng đã bắt đầu diễn luyện, thúc phụ yên tâm đi. Vương khí vẫn thật là tò mò đứng lên. Ngài chiến pháp, cái này xác thực rất có đáng xem. Lúc trước trận chiến kia để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, hắn cảm thấy ngài tất nhiên là một cái rất lợi hại hạm trưởng. Có thể có ngài truyền thụ, mọi người năng lực phải rất khá đi. Sau đó hắn gật đầu nói, tốt, vậy liền thử nhìn một chút các ngươi diễn luyện thật lâu chiến pháp đi. Các ngươi có thể có lòng tin này cũng là chuyện tốt, nhưng ta có một chút muốn các ngươi chú ý. Ngàn bạn không thể có bất luận cái gì sai lầm, không cần đi hiểm. Yêu cầu này rất nghiêm túc, dù sao huyền chân văn minh hiện tại cũng liền cái này 6 chiếc giữa các hành tinh cự hạm, tổn thất bất luận cái gì một chiếc cũng có thể làm cho lòng người thương yêu không dứt. yên tâm thúc phụ, chất nhi nhưng so sánh ngươi càng đau lòng hơn những này. Huyền chân cự hạm đi tật một tiếng an tâm, liền không kịp chờ đợi đi thao tác. Hắn cũng không có tâm bệnh, dù sao hắn hiện tại có thể tính là huyền chân văn minh duy nhất một chi hạm đội thông soái, có thể không đau lòng dưới tay hắn tinh hạm sao? Vương Khí bình chân như vậy ngồi xuống tới uống một ngụm chuẩn bị xong cầu kỳ trà. Kỳ thật hắn cũng không làm sao lo lắng bên này chiến sự, chỉ là hy vọng có thể chiến cuộc kéo dài một chút, để hắn có thể dẫn xuất khả năng này tồn tại âm thầm nguy cơ. Vì thế hắn nhưng là cố ý đem Công Tôn Mai Hương đều từ trong bế quan tỉnh lại, để nàng thời khắc chú ý trợ giúp các phương. Chính như thế suy nghĩ đâu, hắn Mai Hương cô lại đột nhiên cho hắn tới một đầu tin tức. A Khí, bắt được một cái vụ trộm chạm vào chúng ta đại diễn hư cảnh lén lút ra hỏa, xử lý như thế nào? Công Tôn Mai Hương tin tức để Vương Khí đại bị kinh ngạc. Cần biết cái này đại diễn hư cảnh che giấu đến người ngủ say đều không thể phát giác, đến tột cùng là ai có thể chui vào trong đó. So sánh dưới cái này phía ngoài chiến trường đã dâu dịa, hắn đứng lên nói, đi tật, nơi này giao cho ngươi đến chỉ huy, ta về đại diễn hư cảnh nhìn xem. Nói cũng không đợi đi tật đáp lại, hắn cũng đã rời đi nơi đây. Đi tật há miệng muốn nói, sau đó ngẫm lại thôi được rồi. Nhanh lên đem chuyện bên này giải quyết sẽ cùng nhau trở về nhìn xem tình huống đi. Vương Khí về tới đại diễn hư cảnh bên trong, sau đó liếc mắt liền thấy được Công Tôn Mai Hương lấy đại ngũ hành kết giới cầm tù ở tồn tại. Nhìn một cái, nói như thế nào đây? Đã cảm thấy đó là cái giàn mua, xảo trá hư không du lịch giả. Thế nhưng là cái này hư không du liệp giả trên người Đường Vân lại là phức tạp sáng tỏ cực kỳ, đột hiện kỳ đặc khác biệt chỗ. Hắn có thể dùng bước nhảy không gian phương thức tiến vào đại diễn hư cảnh, hơn phân nửa là bởi vì trên người hắn không gian Đường Vân đặc biệt. Ta muốn hắn đối với chúng ta Ngũ Thần núi, Huyền Chân Văn Minh sẽ khá hữu dụng, cho nên tạm thời đem hắn cầm tù nơi này. Công Tôn Mai Hương giải thích nói. Vương Khí nghe liên tục gật đầu, sau đó nói, thì ra là thế, đó là rất hữu dụng đâu, chỉ cần tiền phức Mai Hương cô đem hắn cho tạm giam tốt mới được. Công Tôn Mai Hương kiêu ngạo nói, đây coi là cái gì, tồn tại bực này tùy ngươi muốn quan bao lâu đều có thể. Vương Khí nghe vậy yên tâm, sau đó cũng liền không nói thêm lời chuyện này. Cái này bị vây hư không du liệp giả tất nhiên là mỗ, thế nhưng là Vương Khí tại cùng Công Tôn Hồng đã gặp mặt đằng sau liền đối với mấy cái này thần khải tinh minh chúng thần triệt để đã mất đi hứng thú. Hắn đây cũng là mở rộng tầm mắt đi. Hắn chỉ là tùy ý mắt nhìn cái kia bị giam lên mỗ liền không lại quá nhiều để ý, ngược lại là đối với Công Tôn Mai Hương nói Mai Hương cô, ta tại thứ tư phân khu người ngủ say nơi đó gặp đế hồng tiền bối. Ngài có phải không muốn đi gặp mặt một lần? Công Tôn Mai Hương trong nháy mắt phá công. Nguyên bản nàng một mực biểu hiện được 10 phần bình ổn, chỉ là đang nghe cha mình tung tích thời điểm hay là không có cách nào giữ vững tỉnh táo. Nàng rất là thở dốc mấy lần, mới nói, không, ta cũng không cần đi gặp. Ngươi nếu gặp được hắn, cũng tất nhiên ở trước mặt hắn để cập qua ta đi. Vương Khí gật đầu. Vậy hắn là phản ứng gì? Công Tôn Mai Hương hỏi. Cái này coi như để Vương Khí làm khó. Ngay lúc đó Công Tôn Hồng có thể sợ, tại mộng thân áp chế xuống căn bản chưa kịp đối với phương diện này tỏ thái độ. Vương Khí chỉ có thể lấy một cái lời nói dối có thiện ý nói hắn vẫn có chút tưởng niệm các ngươi, chỉ là bây giờ tình trạng của hắn không đối, chỉ có thể tồn tại ở mộng cảnh chi thần trong thế giới mộng cảnh, cho nên không cách nào tới thăm đám các người. Công Tôn Mai Hương nghe vậy thản nhiên nói, có đúng không? Tạm thời coi như là như vậy đi. Vương Khí bất đắc dĩ. Thần tượng A, của ngươi danh tiếng tại nữ nhi của mình nơi này có chút kém A. Sau đó nàng còn nói thêm, ta liền không cần phải đi gặp hắn, ngược lại là Thanh Lăng muội muội khúc mắc một mực không giải được, cái này cũng khốn đốn tu vi của nàng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Nếu là nàng có thể gặp một lần chúng ta vị phụ thân kia, vô luận là thất vọng cũng tốt hay là cái gì khác, cuối cùng là có thể gây mất tưởng niệm. Vương Khí nghe đã cảm thấy có đạo lý, thế nhưng là nghĩ lại, cái kia Công Tôn Hồng lưu tại thế giới mộng cảnh bên trong, cũng không phải là hắn muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Việc này chỉ có thể tạm thời coi như thôi, về sau lại nghĩ biện pháp đạt thành đi. Sau đó bọn hắn lại hàn huyên hai câu, còn tại thương lượng phải chăng muốn đem cái kia hắc ám cùng không gian chi thần cho khảo vấn một phen đâu, kết quả là đạt được tinh thạch tinh cầu bên kia tình báo khẩn cấp. Vĩnh Hằng Đại Đế tập kích tinh thạch tinh cầu. Nhưng cũng may Công Thâu Y chỉ ở bên kia tòa chấn, lúc này thật cùng Vĩnh Hằng Đại Đế giằng co. Vương Khí mắt nhìn cái kia mỗ, không khỏi hỏi, đây chính là các ngươi tới đây mục đích? Vì Vĩnh Hằng Đại Đế kiềm chế thực lực của chúng ta. Mỗ không làm đáp lại, tựa hồ là khinh thường nợ đủ cười gằn. Vương Khí thấy thế cũng không chậm trễ, một trận gia cố phong ấn liền ném đi lên. Đó là hắn hiểu tứ tượng trận pháp, lấy tứ tượng diễn lương nghi, lại lấy lương nghi định càn khôn. Công Tôn Mai Hương phong ấn cũng rất mạnh là không sai, nhưng cuối cùng không bằng có thể định càn khôn lương nghi chi lực tới hữu hiệu. Vương Khí gia cố tầng này phong ấn, lúc này mới đối Công Tôn Mai Hương nói, Mai Hương cô, ta đi chợ Công Thâu lão sư một chút sức lực. Công Tôn Mai Hương kỳ quái hỏi, không cần ta xuất thủ tương trợ sao? Vương Khí lắc đầu nói không cần, Mai Hương cô hay là tiếp tục ở đây tọa trấn tương đối tốt. Có ta cùng Công Thâu lão sư, lại gọi thượng gia sư, muốn đối phó một cái Vĩnh Hằng Đại Đế hay là rất đơn giản. Công Tôn Mai Hương nghe vậy gật đầu nói, vậy các ngươi đi thôi, phải tránh miễn cưỡng. Còn có, viên tinh cầu kia không có khả năng ném. Vương Khí sau đó liền cáo từ rời đi, chỉ để lại ánh mắt kia sâu kín mỗ tại trong phong ấn. Hắn giống như cảm thấy có chút không đúng. Vương Khí trước khi đi mắt nhìn phía ngoài tinh tế chiến trận, khoe miệng co giật một chút cuối cùng không tiếp tục đi qua hỏi. Tính toán, bọn hắn ưa thích như thế liền như vậy đi, hắn không còn được. Chỉ gặp bên ngoài những cái này huyền chân cự hạm, rõ ràng là uy phong lẫm liệt trực tiếp ra tốc hướng hạm đội của đối phương đụng tới. Thật tốt tinh tế chiến trận, mắt thấy là phải bị bọn hắn đánh thành huyền chân truyền thống tiếp mạng thuyền chiến. Thật tốt giữa các hành tinh cự hạm sừng sốt bị dùng thành chiến thuyền đại chiến thuyền. Bọn hắn cùng cái này ngài liền học được cái này. Vương Khí lười nhác đậu đen rau muống, bọn hắn cao hứng liền tốt. Tinh thạch trên tinh cầu, Vĩnh Hằng Đại Đế cũng đang cùng Huyền Chân Văn Minh đại tạo sư công thua theo chí rằng có lấy. Vĩnh Hằng Đại Đế sửng sốt không nghĩ tới tại hắn đã mời hư không du liệp giả chính diện mình công tình huống dưới, tại tinh thạch này trên tinh cầu lại còn có lưu lấy như thế một vị cường giả đỉnh cao. Ngươi là người phương nào? Vĩnh Hằng Đại Đế nhịn không được hỏi. Công Đâu Y chí thản nhiên nói, Huyền Chân đại tạo sư là cũng. Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng cuộn loạn. Cái này Huyền Chân Văn Minh lại còn có một vị cùng hắn tương xứng cường giả, nhưng hắn hay là dáng chống đỡ, tựa hồ là rèn đúc người cái kia chết sĩ diện ghen bệnh dây dưa đi lên. Hắn cười lạnh một tiếng nói, các ngươi Huyền Chân Đại Đế còn không làm gì được bản đế, ngươi sao lại dám ngăn ta? Công Đâu Y chí nghe vậy trước mắt có chút sáng lên nói, ngươi đã cùng đứa bé kia giao thủ qua. Không sai, vậy liền vừa vặn muốn lĩnh giáo cao chiêu. Thoại âm rơi xuống hắn cũng đã lo liệu mình đã bị cải tiến không biết bao nhiêu liền mãnh hổ cơ quan công đi lên. Mãnh hổ này cơ quan có thể đã sớm không phải lúc trước bộ dáng. Nó toàn thân đều là trở lên các loại siêu hợp kim chế tạo, chẳng những lắp đặt hư không chi hoa dạng này truyền thống khôi lỗi hạch tâm còn loạt tinh hạm cấp bậc năng lượng hạch tâm, thậm chí còn lấy mở không thuật dấu giếm hạm pháo cấp bậc hỏa lực. Nghiêm chỉnh mà nói, mãnh hổ này cơ quan đã coi là một chiếc tinh hạm. Có thể nhìn ra được, có mở không thuật điều kiện tiên quyết, vương khí một loạt này khoa học kỹ thuật phương diện thu hoạch cho cơ quan sư có thể mang đến bao lớn tăng lên. Vĩnh Hằng Đại Đế lúc đó liền mộng nha, nguyên lai Huyền Chân Đại Đế cũng không phải là Huyền Chân Văn Minh bên trong địa vị tôn sùng nhất người lợi hại nhất sao? Vị này Huyền Chân Đại Tạo Sư lại là Huyền Chân Đại Đế trưởng bối. Nghĩ tới đây, Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng không khỏi xuất hiện một tia đau khổ. Nếu là hắn cũng có trưởng bối có thể cho hắn che gió che mưa liền tốt, đáng tiếc hắn không có, chỉ có thể một mình chống đỡ toàn bộ văn minh tồn vong. Hắn chỉ có thể giận dữ nên chiến, nhất định phải để cái này Huyền Chân Đại Tạo Sư nhìn xem sự lợi hại của mình. Thế nhưng là hắn đánh lấy liền lập tức cảm giác phiền muộn, năng lực của hắn cứ như vậy đi thẳng về thẳng mấy cái, thế nhưng là thủ đoạn của đối phương cũng quá là nhiều. Chỉ là mãnh hổ kia cơ quan liền có thể cho hắn chỉnh ra cái 10 cái tư thế đến, mà cái này Huyền Chân Đại Tạo Sư trên người tiểu vụn vặt cũng quá là nhiều một chút. Loại cảm giác này, giống như là lại đối đầu dung nham cùng công tượng chi thần nhất một dạng. Không, so biết khó đối phó hơn, chỉ ít hắn tập kích thiết thời điểm đối phương còn không có thể ứng đối hắn thanh chọc chi lực biện pháp tốt. Có thể Công Đâu Y chí liền không giống với lúc trước, hắn mặc dù bản thân không có đủ thanh chọc chi lực, có thể mượn lấy tịch tinh đã nghiên cứu không ít, tự nhiên có thể phát hiện một chút khắc chế chi pháp. Trận chiến này đánh cho lúc đó liền để Vĩnh Hằng Đại Đế càng ngày càng vô lực, thậm chí đã rơi vào rõ ràng hạ phong. Hắn quyết định trượt, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới chính mình quay người lại, liền đón nhận một cái khác mặt mũi hiền lành lão đạo. Chương 617. Thiên cổ nhất đế kết thúc chương 617, thiên cổ nhất đế kết thúc. Vĩnh Hằng Đại Đế không biết thế đạo này đến cùng là thế nào, hắn mới là từ trước chu kỳ bên trong kéo dài đến nay tuyệt thế vương giả, Vĩnh Hằng tộc mới hẳn là vừa xuất hiện liền muốn thống nhất hoàn vũ cường hành chủng tộc. Thế nhưng là vì cái gì hắn gặp được Huyền Chân Văn Minh? Hắn đi vào trên đời này cũng có 2000 năm. Cái này Huyền Chân Văn Minh nhưng thật giống như là từ trong khe đá nhảy ra một dạng, mạnh đến mức dọa người. Trước đây Huyền Chân Đại Đế cùng hắn giao thủ, kỳ thật hắn còn có thể cảm thấy mình tại phương diện nào đó hay là chiếm cứ ưu thế, đối phương chỉ có thể dựa vào một chút xảo diệu biện pháp cùng mình miễn cưỡng duy trì bất bại cục diện mà thôi. Có thể cái này đã đầy đủ làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Lúc đó cảm thấy, có vị này Huyền Chân Đại Đế tại, Huyền Chân Văn Minh nói không chừng thật có thể trở thành cái này Thần Khải Tinh Minh thứ 8 đại tộc. Cho nên hắn khi biết cái này bụi bực đã bị Huyền Chân Văn Minh chiếm lĩnh thời điểm mới có thể nhịn không được mời mỗ cùng một chỗ động thủ. Một mặt là muốn đem cái này cực kỳ tiềm lực văn minh cho triệt để bóp chết trong trứng nước, một phương diện khác cũng là muốn đoạt lại tinh thạch tinh cầu. Viên tinh thạch này tinh cầu đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu là lấy nơi này là tọa độ có thể tìm được đầu kia tiến vào vật chất tối đám mây nơi trọng yếu thông đạo. Đối với hắn mà nói chân chính trọng yếu, hay là thông đạo kia cuối viên hành tinh kia. Khi hắn coi là mỗi tất nhiên sẽ cho hắn kiểm chế lại Huyền Chân Đại Đế mà để hắn ở chỗ này một kích thành công thời điểm. Hắn gặp Huyền Chân Đại Tạo Sư. Đây là vì khí chất cùng mới có thể đều cùng nhất 10 phần tương cận cường giả, làm hắn đánh nhau bó tay bó chân căn bản không thi triển được. Sau đó hắn không muốn ở đây giữ lẫn nhau, vừa mới chuyển thân liền phát hiện đường lui đã bị phong chắn. Nơi này làm sao còn có một cái ngang cấp cường giả? Cái này Huyền Chân Văn Minh bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cái cường giả như vậy? Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy cái kia Huyền Chân Đại Đế cũng tới. Sư tôn, Công Thâu lão sư, chúng ta cùng một chỗ đem người này bắt giữ đi. Vương khí thoại âm mới rơi xuống, liền kinh ngạc phát hiện bị ba người vây vào giữa Vĩnh Hằng Đại Đế đã hô hóa thân thành một đạo lưu quang, đụng nát không gian giới hạn nào đó trực tiếp phá không mà đi. Như vậy đối mặt chống rông tinh không kẻ nhạt vô vị. Đây là bọn hắn sơ sót, đến đây bắt ngang cấp cường giả vậy mà không có chức phong tỏa không gian. Cái này Vĩnh Hằng Đại Đế cũng thật sự là quả quyết, thấy thời cơ bất ổn liền lập tức phá không mà trốn. Vĩnh Hằng Đại Đế chạy dứt khoát, lại không người biết nội tâm của hắn chỗ sâu là cỡ nào ghen ghét lấy vị kia Huyền Chân Đại Đế. Hắn cũng nghĩ có nhiều như vậy có thể chiếu ứng trưởng bối của hắn a. Ước bạn năm chưa từng lộ ra yếu ớt tâm tính Vĩnh Hằng Đại Đế, đột nhiên có chút nhớ nhung khóc. Ngươi sau đó chuẩn bị như thế nào? Tiếp tục đi tiến hành ngươi mạo hiểm sao? Ngọc Bàn Tử mỉm cười hỏi. Vương Khí thì là lắc lắc đầu nói, không được, ta sẽ trở lại hành tinh mẹ bên kia đi bế quan. Đoạn này du lịch đã làm ta rất có cảm xúc, có thể nhất cổ tác khí đột phá sau cùng cảnh giới. Ngọc Bàn Tử có chút kinh ngạc, sau đó tâm tình phức tạp nói ra, không có nghĩ rằng, chúng ta Ngũ Thần Sơn cái thứ nhất Dương Thần Chân Tiên thế mà lại là ngươi. Sư tôn đều muốn bị ngươi bỏ lại đằng sau. Vương Khí cười hắc hắc nói, sư tôn ngươi cũng sắp a. Hắn sau đó rất nhanh thu thập tâm tình hỏi, lần này làm sao vội vã như vậy? Luôn cảm thấy ngươi cũng không phải là vội vã như vậy nóng nảy tính tình. So với Vương Khí dĩ vãng đều là cảnh giới ép không được mới đột phá, lần này thật là hắn chủ động tìm kiếm đột phá. Hắn nói, ở bên ngoài nhìn lâu như vậy, ta cảm thấy hay là mau chóng đạt tới cấp bậc kia tương đối tốt, chỉ có đến cấp bậc kia mới có thể có tư cách đi tìm tiếp xuống con đường a. Ngọc Bàn Tử kinh ngạc nói, ngươi đây là đã có ý tưởng? Vương Khí gật đầu, là có ý tưởng. Hắn đây là đã không kịp chờ đợi muốn đi nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Đại Bành Đế quốc Thanh Châu địa giới Thái Sơn dãy núi ở giữa, Ngũ Thần Sơn làm bây giờ thánh địa tu hành thụ thiên hạ người tu hành chỗ tôn sùng. Tại Ngũ Thần Sơn hoàn thành đỡ Long đỉnh chi đại sự đằng sau, nó liền một cách tự nhiên trở thành thiên hạ này chính đạo lãnh tụ, chí ít trong tương lai trong mấy trăm năm có thể độc lĩnh phong tao. Nhưng mà dĩ vãng đạo môn lãnh tụ bình thường đều tương đối có thể dày vò, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng làm ra một chút động tĩnh lớn đến hiệu triệu quần hùng, để thiên hạ tu giả đối với đạo môn lãnh tụ hy vọng không ngừng ra thêm ấn tượng. Có thể cái này Ngũ Thần Sơn đăng lâm đạo môn lãnh tụ vị trí sau, liền lộ ra quá vô danh. Nhất là tại đấu bại nguyên bản ẩn ẩn có đại phái đệ nhất thiên hạ uy thế Nga Mi tiên phái sau, bọn hắn chẳng những không có thừa cơ mà lên, ngược lại là dần dần mai danh nhận tích, liền ngay cả đại bảnh trên triều đình đều từ từ không có tung tích của bọn hắn. Những chuyện này làm cho thiên hạ chúng tu sĩ đều rất là hoang mang, nhất là vương triều khí vận vật trọng yếu như vậy, bọn hắn lại là nói phân liền phân, trực tiếp phân cho thiên hạ đạo môn tu sĩ. Chỉ có tại Huyền Chân bên trong học cung còn có một số Ngũ Thần Sơn tu sĩ tung tích, chỉ là những tu sĩ này cũng chỉ là ngày bình thường tuyên truyền giảng giải một chút rất có ý tứ tri thức, cũng không nhúng tay bất luận cái gì tu chân giới sự tình. Giống như là bình thường tu sĩ đem thế gian đương đại tục, mà Ngũ Thần Sơn đệ tử đem tu hành giới trở thành thế tục một dạng. Lúc này đã là Huyền Chân 71 năm. Huyền Chân bên ngoài học cung vị thủy bên cạnh, một đám đạo môn đại đức ngồi vây quanh trong đình uống rượu luận đạo, cũng là luận lấy thiên hạ này quốc sự. Nhắc tới cũng là làm người cảm khái, bây giờ đạo môn người cũng nên có thể thông một chút tục vật để tại cái này đại bành trong cung đình nhậm chức. Dù sao dù là chỉ là làm phía kia huyện lệnh, che chở một huyện chi dân sinh, vậy cũng là đối với tu hành rất có ích lợi công đức. Lúc này một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nho sinh ăn mặc đại đức lo lắng nhìn về phía bờ bên kia Trường An thành, hắn nói: "Các vị đạo hữu, cái này Huyền Chân đế thứ ba đã dương thọ sắp hết, tuy nói vị này Thế An hoàng đế tại vị thời kỳ cuối bởi vì người già nghị chết mà làm được hơi kém, có thể cuối cùng cũng coi là vì Huyền Chân tam đế thịnh thế vẽ lên một cái có chút viên mãn lời chú giải. Chỉ là cái này sắp kế vị Huyền Chân thứ tư đế phải chăng có thể chuyển tiếp tục cái này thịnh thế vương triều, thật sự là làm cho người đáng lo." Một vị khác mặt mũi hiền lành làm từ thiện lão giả trạng đại đức thì là bước cầm nói: "Chẳng có sáng đục tròn khuyết vốn là tự nhiên lý lẽ, cái này Huyền Chân đại đế vốn là đạo môn ta bên trong người, nghe đồn một thân tu vi đã thông thiên triệt địa, thật là đương đại nhân hoàng. Nếu là hắn muốn, tại vị ngàn năm đều không nói chơi. Chỉ là hắn chỉ là đặt xuống Huyền Chân triều căn cơ liền phiêu nhiên ẩn lui, tuyệt đối được xưng tụng là đương đại thánh hiển. Mà Huyền Chân đệ nhị đế lão hủ đã từng đối mặt qua một lần, lúc đó vị bệ hạ này cũng đã là trúc cơ viên mãn đồng thời tu rõ ràng là không gì sánh được vững chắc huyền môn hành quyết. Vị này đạo tuyên hoàng đế lấy tu vi kia lại thêm được bảo dưỡng đem tại vị cái trên dưới trăm năm hoàn toàn không nói chơi, nhưng hắn chỉ là tại vị 30 năm liền chuẩn bị cho đương kim bệ hạ. Mọi người còn không có thấy rõ ràng trong này hàm nghĩa sao?" Chúng đạo cửa đại đức nhao nhao vớt cảm nói: "Tốt, bây giờ đại bành tu hành giới có thể có như thế mở ra mạnh mẽ chi tướng, kỳ thật cũng may mà Ngũ Thần Sơn nhất mạch cá ướp muối cùng Huyền Chân đại đế lập xuống nhạc dạo. Nếu không có thể đồng thời thống ngự tu hành giới cùng phàm nhân nhân hoàng tại vị thời gian dài, toàn bộ thiên hạ tại trong thời gian rất lâu đều chỉ có một thanh âm, cái kia thời gian dần trôi qua thiên hạ này liền sẽ trở nên âm u đầy tử khí. Nào giống hiện tại, các loại tân tâm tư đã tại Huyền Chân học cung dẫn dắt bên dưới từ từ cao hứng, hết thảy đều tại đồng bộ phát triển, thiên hạ đều có một loại chiều khí phồn thịnh hướng lên phát triển sức mạnh. Nhất là từ Huyền Chân trong học cung thỉnh thoảng truyền ra một ít gì đó rất có ý tứ, thậm chí đối với người tu hành cũng rất có giúp ích. Thật giống như vậy tu luyện tinh thần lực xảo diệu biện pháp, đối với tu sĩ cấp thấp vững chắc cảnh giới đồng thời xông lên phía trên tâm đều có rất nhiều chỗ tốt." Đám người cho chuyện lên cái này coi như đều tinh thần, một cái trung niên tu sĩ bộ dáng người nhịn không được hỏi: "Chư vị, cái kia Ngũ Thần Sơn sẽ không phải là được nơi nào đó tiên gia bí địa truyền thừa đi? Đây chính là thuần túy bắt quái, ai bảo Huyền Chân học cung những năm này một mực tại ra bên ngoài truyền bá một chút càng ngày càng đổ vật ghê gớm đâu." Lúc này một cái tuổi trẻ đạo nhân nói tu muốn nói lung tung: "Nhà ai đạt được tiên gia truyền thừa không phải tranh thủ thời gian cực kỳ giấu đi, nào giống Ngũ Thần Sơn dạng này ban ơn cho thiên hạ." Lại có người nói: "Cũng không đúng à, người bình thường nhà dù là không phải đạt được tiên gia truyền thừa, cũng đều sẽ đối với nhà mình truyền thừa chân chi trọng chi. Dạng này không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá hành vi thật sự là trước đây chưa từng gặp." Đám người một phen kêu loạn thảo luận, cuối cùng vẫn là để vị kia thanh lịch đạo bảo lại khó nén đoan trang nữ quan nói một chút nguyên nhân. Dù sao nghe đồn vị kia Huyền Chân đại đế đã từng là đem vị này thanh thành tiên phái trưởng giáo dẫn là chi kỷ. Phong Linh Tử vẫn là cái kia phái thăm thẳm lặng lặng bộ dáng, nàng nhìn xem Trường An thành trên không dần dần ảm đạm Tử Vi đế tinh nói: "Các ngươi cũng không cần đoán, Vương Khí đạo hữu cùng Ngũ Thần Sơn chư vị kỳ thật đã sớm không ở giới này dừng lại." Đám người rất là kinh ngạc, bọn hắn nhao nhao hỏi thăm: "Cái này sao có thể? Không phải tiên phàm chi lộ đã đoạn tuyệt sao?" Phong Linh Tử nói: "Làm gì là tiên giới? Những đạo hữu kia chỉ là rời đi giới này, lại không nói bọn hắn đi tiên giới. Các ngươi bây giờ thấy được từ Huyền Chân trong học cung toát ra tới, kỳ thật chính là bọn hắn ở bên ngoài du lịch thu hoạch. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, cái kia kỳ thật đã hoàn toàn là một hệ thống khác sao?" Đám người nghe vậy không khỏi bị chấn động mạnh. Bọn hắn bình thường vẫn thanh tu, chỉ cảm thấy ngực của mình nghi ngờ rộng thoáng đều là thiên hạ này có vài đạo đức chi sĩ. Thế nhưng là tại Phong Linh Tử ngôn ngữ bên dưới, bọn hắn lại thấy được Ngũ Thần Sơn chúng tu sĩ một góc của băng sơn. Bọn hắn chỉ là tại dưới vùng trời này rộng thoáng thế nhưng là người ta đã vượt qua vùng trời này, đi rộng thoáng người khác. Xa xôi thần khải tinh minh thứ 6 phân khu, từng chiếc huyền chân cự hạng ngay tại xác định vị trí thanh trừ từng cái hư không kẻ đi săn hành chính tinh. Từ khi lúc trước Mỗ đem chính mình đưa đến Công Tôn Mai Hương trước mặt, mà đi tật lại một trận chiến đánh sập chi kia hư không hạm đội đằng sau. Chiến sự này cũng có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ba cái người đang bận ứng đối sinh mệnh người chăn thả công kích, đoán chừng chờ bọn hắn vững chắc tốt hậu phương lại đem ánh mắt nhìn về phía thứ 6 phân khu thời điểm, sẽ vô cùng ngoài ý muốn phát hiện chính mình nhà hàng xóm đã thay người. Trong tinh không xa xôi quang ảnh cùng cái này Thái Bình Thịnh Thế Đại Bành Vương Triều không có bất cứ quan hệ nào. Đám người lại là một trận thổn thức, sau đó hướng Phong Linh Tử hỏi, Phong Linh Tử trưởng giáo tường biết nội tình, lại không biết có thể thay chư vị đồng đạo giải hoặc. Vũ Thần Sơn lần này truyền thụ tri thức, là dụng ý gì? Phong Linh Tử có chút hé miệng, còn không phải, muốn để cho chúng ta những người này có thể có cơ hội đuổi theo bọn hắn bước chân a. Đám người lập tức trầm mặc, đạo môn đại đức bọn họ rốt cuộc duy trì không nổi chính mình đức hạnh, trong lòng nhịn không được sinh ra nóng nảy ý, sân nghiệm. Nhìn đám người trầm mặc, Phong Linh Tử nhưng không có đi theo không nói, nàng chỉ cái kia Huyền Chân Học Cung phương hướng nói chư vị đã từ cái này Huyền Chân Học Cung hoặc nhiều hoặc ít đều được chút chỗ tốt, chẳng lẽ còn không biết Ngũ Thần Sơn kỳ thật đã so với chúng ta cao minh quá nhiều sao? Đây thật là cái để cho người ta không muốn đi đâm thủng hiện thực. Dù sao bất luận kẻ nào nhà cũng sẽ không cảm thấy nhà mình truyền thừa không bằng người khác. Đây là chúng ta những hậu bối này bất tranh khí, ném đi các tiền bối mặt một số người bắt đầu cảm hoài bi thương. Phong Linh Tử lần này không tiếp tục đánh gây những người này bản thân an ủi. Chỉ là nàng rất bất đắc dĩ, những người này vĩnh viễn sẽ không biết, lúc này Ngũ Thần Sơn có lẽ còn không có đạt tới Di Vãng toàn thịnh chi thế, nhưng là siêu việt Di Vãng căn cơ đều đã đầy đủ, đạt tới hoàn toàn mới đỉnh phong đã là chuyện đương nhiên. Thế là đình nghỉ mát này bên trong bầu không khí từ lúc mới bắt đầu dĩ nhiên tất cả mọi người rất có trí thú dáng vẻ, biến thành bây giờ tình cảnh bi thảm, nhao nhao tự trách bất tài. Phong Linh Tử cảm thấy buồn cười, lại cười đến như là hoa lan trong cốc vắng. Lúc này nàng nhìn thấy Trường An thành trên không tử vi đế tinh đột nhiên rơi xuống, sau đó một viên mới minh tinh tại chúng tinh bảo vệ phía dưới từ từ dâng lên. Vậy hạ tử vong. Tú tài kia bộ dáng tu giả có chút cảm khái nói ra. Chỉ là một lát, Trường An thành trên tường toàn bộ đội thành tố cáo, cho dù là cách vị thủy đều có thể nghe được trong thành truyền đến thút thít thanh âm. Một người tử vong mà toàn thành khóc lóc đau khổ, có thể đoán được chính là tương lai trong một tháng thiên hạ không biết bao nhiêu địa phương phải vì thế mà thương tâm khóc lóc đau khổ. Đây cũng là vị này Thế An bệ hạ nhân sinh kết thúc hoàn mỹ tiếng vọng đi. Năm đó Huyền Chân đại đế là bệ hạ lấy tên Thế An quả có chân ý. Bệ hạ tại vị 40 năm thế thái dân an, bây giờ đại bảnh đã có 2 vạn vạn nhân khẩu, cái này tuyệt không phải là chúng ta năm đó có thể tưởng tượng. Cùng Thế An bệ hạ so ra, chúng ta những năm này ở trong nha môn kiếm lấy công đức khí vận đây tính toán là cái gì? Bệ hạ đây mới là công đức vô lượng a. Đám người cũng là liên tục gật đầu, liền ngay cả Phong Linh Tử cũng là rất đồng ý. Vị bệ hạ này nhân đạo chi công không thể tưởng tượng. Lại có người nói chỉ là bệ hạ cuối cùng không có tu vi tại thần, cũng không biết dòng này ngự quy thiên đằng sau thiên địa nên như thế nào an bài. Tất cả mọi người là không thắng tổn thức. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy vị thủy bờ bên kia có một người mặc long bào âm linh chính hoảng hoảng hốt hốt đi tới. Theo hắn hành động, càng ngày càng nhiều âm linh ở bên cạnh hắn hội tụ, cuối cùng tạo thành một chi âm linh vệ đội, sau đó chống lên tiên tử cậy vào. Đám người rất là kinh hãi, định thần nhìn lại, đã thấy cái kia đã đạp trên vị thủy mặt nước mà đến một đội âm linh bên trong, đáp lấy thiên tử loan giá giản mua âm linh đúng vậy chính là bọn hắn lúc trước còn tại đàm luận Thế An bệ hạ sao? Đây là gì để ý? Bệ hạ đã ở đương đại lập xuống đại đức, băng hà đằng sau nên viên mãn trở lại, vì sao còn lấy âm linh thân thể thu hút quỷ binh ở đây quanh quẩn một chỗ? Chẳng lẽ là có gì chưa hết chi tâm ý? Trong lòng mọi người đều là nghi hoặc, cũng không dám nói thêm cái gì. Bọn hắn thậm chí không dám ngăn cản Thế An hoàng đế quỷ binh loan giá, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được vị tiên đế này trên thân nồng đậm nhân đạo công đức, bất luận cái gì va chạm người của hắn cũng sẽ không dễ chịu. Bọn hắn chỉ là nhìn xem chi này quỷ binh loan giá vượt qua vị thủy, sau đó đi hướng Huyền Chân Học Cung. Thì ra là thế, trong lòng mọi người phần lớn có này giật mình. Chương 618. Độ tiên kiếp chương 618, độ tiên kiếp âm binh loan giá đi tới Huyền Chân Học Cung nơi cửa sau ngừng lại. Xa xa ở phía sau đi theo chúng tu sĩ lúc này mới kinh ngạc phát hiện na vị Thế An hoàng đế âm linh chính đi xuống loan giá đi về phía trước lễ. Mà chính là tại cái này một tuần lễ dưới trong nháy mắt, một mực nhìn lấy bên này chúng tu sĩ mới là đang kinh ngạc bên trong chú ý tới Thế An âm linh trước người kia. Cái kia áo xanh đạo bào tuổi trẻ thoải mái tiểu đạo sĩ, thật sự là hắn. Phong Linh Tử khẽ che môi son một tiếng kinh hô. Các vị đều là tâm tư linh xảo hạng người, có thể làm cho Phong Linh Tử thất thố như vậy. Trước mắt cái này đột nhập xuất hiện tiểu đạo sĩ chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết kia được nhân hoàng vị trí lại vội vàng bỏ qua Huyền Chân đại đế? Là, tất nhiên là được. Nếu không cũng không ai có thể làm cho Thế An hoàng đế cung kính như thế mà chống đỡ. Sau đó bọn hắn liền sững sờ nhìn xem vị kia Huyền Chân đại đế đưa tay lấy ra một viên ngọc bội đầu nhập vào Thế An hoàng đế âm linh chi thể bên trong. Cái kia nguyên bản quỷ khí âm trầm âm linh chi thể trong nháy mắt từ âm chuyển dương, tản ra người sống khí tức. Linh quỷ. Huyền Chân đại đế hào thủ đoạn, lại là trực tiếp đem Thế An bệ hạ chuyển hóa thành linh quỷ. Chúng tu sĩ bên trong một mảnh xôn xao. Bất quá sợ đã quấy rầy bên kia, phát ra thanh âm tựa như là kiểm chế tại yết hầu dễ dáng vẻ. Sau đó chỉ thấy cái kia Huyền Chân đại đế đưa tay hướng về sau kéo một cái, chính là giật ra một đầu thông hướng vong hồn chi địa thông đạo. Chúng tu sĩ trong nháy mắt nín hơi ngưng thần, nhìn xem cái kia như là quỷ môn quan một dạng thông đạo thật lâu im lặng. Bọn hắn nhìn xem thông đạo kia một đầu khác, mấy chục cường đại vong linh lấy cúng bái trạng cung nên bọn hắn quỷ đế đăng cơ, cũng nhìn xem nhân gian Thế An hoàng đế người mặc hoàng đế long bào đi từng bước một nhập vong hồn chi địa trở thành quỷ đế. Đây cũng là Thế An hoàng đế sau khi chết vinh hạnh đặc biệt sao? Cũng tức là nói, từ nay về sau thế gian này người chết cũng có chân chính nơi hội tụ. Nhưng vào lúc này, thiên địa phảng phất cũng thụ cảm ứng này, có vàng sáng công đức huyền khí rơi xuống. Công đức này huyền khí một phân thành hai, cơ hồ là chia đều hai đạo phân biệt muốn hướng về vương khí cùng Thế An. Điều này nói rõ tại thiên đạo trong mắt, vương khí trước đó chỉnh lý vong hồn chi địa thu phục cường đại ác linh tác dụng cùng bây giờ Thế An đăng cơ làm quỷ đế là giống nhau. Bất quá tiếp theo Thế An trấn ép vong hồn chi địa, khẳng định là còn có quần quần không dứt công đức thu hoạch, địa vị này liền không người có thể dung chuyện. Đương nhiên, thiên địa này công đức đối với vương khí lai thuyết đã sớm không có tác dụng gì, hắn chỉ một ngón tay liền đem chính mình một phần kia công đức huyền khí cũng cùng nhau tụ hợp vào Thế An đỉnh đầu, có thể khiến hắn sẽ không bị quỷ khí xâm nhiễm tâm trí, cũng có thể làm hắn tại vong hồn chi địa không người có thể địch. Thế An lần nữa đối với vương khí cung kính hành lễ, mới đi vào vong hồn chi địa, đi vào cái kia một đám quỷ tướng cho hắn chế tạo quỷ thành bên trong. Hắn biết rõ chính mình tiếp xuống sứ mệnh, hắn có bận rộn. Sau đó cái này quỷ môn quan lặng yên đóng lại, tại trong nhân thế lại không một tia vết tích. Nhưng thân lịch lần này sự kiện chúng tu sĩ thì là rõ ràng biết tiên địa này lại có một tia khác biệt. Từ đây cô hồn dã quỷ sợ là không còn là không người quản hạt, thế gian này nhân đạo đang thịnh, quỷ đạo tự nhiên cũng muốn thành lập trật tự, nếu không người càng ngày càng nhiều thế gian hành tẩu quỷ vật cũng càng ngày càng nhiều, cái này có thể làm sao cho phải. Đây là vương khí đã sớm làm hậu thế mưu đồ tốt một phần công đức. Bởi vậy ngũ thần sơn trấn ép vong hồn chi địa xem như công đức viên mãn, mà lục thị đại bành cũng sẽ bởi vậy phúc phận kéo dài. Quốc độ vĩnh tục cái kia không dám tưởng tượng, phú quý vạn thế ngược lại là có thể thử một chút. Vương khí tại huyền chân trên hành tinh mẹ bố cục xem như triệt để hoàn thành, sau đó hắn cũng liền có thể an tâm mà đi bế quan trùng kích sau cùng cảnh giới. Hắn mỉm cười đối với bên kia đứng ngoài quan sát đám người nhìn một chút, thoáng gật đầu, sau đó lại nửa quay người một bước đi vào càn khôn lăng hư kiểu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đứng ngoài quan sát chúng tu sĩ thật lâu im lặng, bọn hắn luôn cảm thấy tại trước mắt mình xuất hiện người này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với người tu hành có thể làm đến sự tình nhận biết. Hoặc là nói, cái này hoàn toàn là thượng cổ trong truyền thuyết những đại năng kia bọn họ mới có thể làm đến sự tình. Thế nhưng là vương khí ở ngay trước mặt bọn họ làm được. Đồng nhiên, một người nói, các ngươi nói, chúng ta bây giờ bắt đầu chăm chú nghiên cứu huyền chân học cùng trung ngoại thụ tri thức, phải chăng còn tới kịp đuổi theo bọn hắn? Phong Linh Tử thất vọng mất mát nói ít nhất cũng phải làm đến không bị tiếp tục kéo dài khoảng cách, không phải vậy chúng ta liền thật là hai thế giới tồn tại. Nói không chừng, đối với người hậu thế tới nói, cái kia ngũ thần sơn chỗ tiến về địa phương sẽ trở thành mới tiên giới. Mà chúng ta sẽ chỉ là hậu thế trong truyền thuyết ngẫu nhiên lộ trước chỉ lân phiến bắt người qua đường tu sĩ đi. Đám người nhớ tới khả năng này, đã cảm thấy trong lòng kìm nén đến hoảng. Sau đó vội vàng hướng huyền chân học cung đi đến. Lúc trước bọn hắn không có khả năng kéo xuống ra mặt đi nghe giảng bài, chỉ là đọc qua một chút huyền chân học cùng bán ra sách giáo khoa cũng đã rất có thu hoạch. Bây giờ bọn hắn thấy được chính lệnh, tự nhiên là nên biết hổ thẹn sau đó dũng. Phong Linh Tử sâu kín mắt nhìn vương khí biến mất phương hướng, nhẹ giọng thở dài, cũng không biết ngươi đến tột cùng ở nơi nào, lại phải đem thế giới này dẫn đạo hướng phương nào. Vương khí kỳ thật ngay tại huyền chân học cung bên trong, trong khoảng thời gian này hắn cũng một mực tại bồi bạn càng ngày càng cao tuổi A Mẫu cùng hắn cái kia càng ngày càng linh động long đàn nữ nhi, lại có nhàn hạ, liền chăm chú tu luyện một chút, một ngày cũng liền một hai canh giờ đi. Sau đó hắn đã cảm thấy chính mình sắp đột phá. Quả nhiên, hắn chỉ cần một chăm chú tu hành, bình cảnh này liền cũng không tồn tại một dạng. Nguyên thần bên trong âm cặn lúc trước tại quang minh chi thần trợ giúp bên dưới đã bị đào móc đến không sai biệt lắm, lại thêm hồi trước ngày ngày cùng A Dạo tu hành tục duyên thiên cũng là đem nguyên thần bên trong âm cặn đều dẫn đi ra. Hiện tại lại trở lại hành tinh mẹ tu hành 30 năm, một cách tự nhiên liền tới gần thời khắc kia. Hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy, liền tạm thời cáo biệt tất cả mọi người, độc thân về tới Ngũ Thần Sơn. Trở lại Ngũ Thần Sơn sau, hắn không có vội vã phóng ra một bước kia, mà là kiên nhẫn tại Ngũ Thần Sơn trung quanh bố trí rất lâu, cuối cùng là bố trí một cái ẩn nấp sơn môn đại trận, đem Ngũ Thần Sơn từ cái này Thái Sơn dãy núi bên trong triệt để biến mất. Lấy hắn bây giờ tu vi bố trí dạng này trận pháp, chỉ sợ cái này người hậu thế là đừng nghĩ tại Thái Sơn bên trong lại tìm ra Ngũ Thần Sơn tung tích. Hắn chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy đằng sau, mới đi đến được Ngũ Thần Sơn đỉnh núi. Nơi đây là phiêu miểu trên biển mây, có thể sự chỉ dẫn ngắn Ngũ Thần Sơn chi tráng lệ thịnh cảnh. Hắn nhìn một hồi, chợt nhớ tới ở chỗ này Tiên Thăng Hiểu Phong chân nhân, cũng không biết vị sư thúc tổ này bây giờ là như thế nào. Hắn cảm khái đặc biệt nhiều, cơ hồ là đem cuộc sống đã qua của mình đều nhớ lại một lần, cuối cùng xác nhận chính mình đời này đã không tiếc sự tình. Đông Dương, trên nhục thể của hắn nguyên thần nhảy ra, thuần trắng nguyên thần thân thể bên trong bắt đầu toát ra nhàn nhạt cạn kim chi sắc. Đây là hắn bắt đầu thôi động nguyên thần thể biến, từ nguyên bản thuần âm nguyên thần chuyển biến làm thuần dương nguyên thần. Nguyên bản cũng không thể nói là thuần âm, theo hắn đem nguyên thần bên trong âm cạn loại bỏ, nguyên thần của hắn đã càng ngày càng thuần túy, đạt đến âm cực sinh dương tình trạng. Có thể nói là tứ tượng bên trong lão âm sinh thiếu dương. Mà bây giờ hắn cần phải làm là khiến cho thiếu dương trở thành thuần dương, thành tựu dương thần chân tiên chi cảnh. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, theo hắn thôi động nguyên thần thể biến, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng vang minh. Có lôi điện chi khí bắt đầu tại đỉnh đầu quấn quanh, sau đó chính là đỉnh núi mây đen dày đặc, một bộ diệt thế chi kiếp dáng vẻ. Nguyên thần vương khí cùng nhục thân vương khí đồng thời lộ ra kinh sợ. Cái này tấn thăng dương thần chân tiên còn cần độ kiếp. Lúc trước hắn nhưng là tra khắp tất cả điện tịch, thời đại thái cổ sự tình không biết, thời đại thượng cổ có hạn liên quan tới dương thần ghi chép đều là mộ mỗ nào đó tu đạo có thành tựu, sau đó nhảy lên phi thăng được nhập tiên môn vân vân. Cũng hỏi qua công tôn Mai Hương, nàng tại thành tựu dương thần thời điểm cũng chỉ là phảng phất một cái hoàng thần liền hoàn thành thủy biến, chỉ là sau đó nhận lấy thế giới ý chí này bãi xích mà thôi. Làm sao đến hắn nơi này liền cần độ kiếp rồi? Đáng tiếc hắn hiện tại không người có thể hỏi, chỉ có thể đối mặt mình. Chỉ gặp hắn nguyên thần chi thể bên trên, cặp mắt kia nguyên bản mang theo nghi vấn cùng ngưng trọng hai mắt nhắm lại vừa mở ở giữa, liền biến thành bình tĩnh không lay động băng lãnh thần sắc. Thiên hồn bắt đầu chiếm cứ chủ đạo. Hắn bắt đầu phán đoán trên đỉnh đầu thiên kiếp uy lực, đồng bộ lại vung ra động hư kính trận đem bên này cảnh tượng đối ngoại phát sóng trực tiếp, cuối cùng còn có nhàn hạ phân tích chính mình độ kiếp nguyên do đến. Nhất tâm tam dụng, lại là vững vàng không có vấn đề gì cả. Độ kiếp, lại còn muốn độ kiếp. Cách gần nhất Bạch Vân Tử đầu tiên kịp phản ứng, nàng từ che giấu tàng kinh đỉnh bên trong chui ra, mà phía sau đối với đỉnh đầu kia lôi đỉnh thường khung không khỏi trong lòng sinh e sợ. Nàng mặc dù là Ngũ Thần Sơn tuổi tác lớn nhất, bối phận cao nhất, nhưng ở nguyên thần cảnh tu hành ngược lại là tiến triển chậm nhất. 800 năm trước lần kia tai nạn, đối với Bạch Vân Tử tới nói chính là trong nguyên thần lưu lại khó mà ma diệt tâm cạn, nàng chỉ có thể từ từ hao tổn, đời này cũng không biết phải chăng là còn có công đức viên mãn thời điểm. Lúc này Vương Khí Thiên Hồn đã không gì sánh được tỉnh táo phân tích ra nguyên nhân. Vạn năm trước đó thời đại thái cổ, khi đó trên trời cùng đất bên dưới phân biệt rõ ràng, cái này huyền chân trên hành tinh mẹ thiên địa pháp tắc cũng hết sức rõ ràng minh bạch. Là dĩ thái cổ luyện khí sĩ muốn lột xác thành tiên, vậy thì nhất định phải cần trải qua thiên kiếp khảo nghiệm mới được. Hoặc là nói chỉ có thiên kiếp bổ sung cuối cùng một đạo hoàn thiết, bọn hắn mới có tiến về tiên giới tư cách. Như vậy thượng cổ niên đại vì sao không có thiên kiếp? Tiên giới đều sụp đổ. Thế giới này thiên đạo pháp tắc khẳng định đều ở vào một loại cực hạn trong dung chuyển, linh khí nhanh chóng thủy chiều xuống phía dưới, thiên đạo đều đã không phải tiếp xuống chủ lưu, tự nhiên thiên kiếp cũng không hạ xuống được. Khi đó người phi thăng, kỳ thật đều là được đi tiểu tiên giới, khi cái kia kéo dài hơi tàn cái gọi là tiên nhân thôi. Ngược lại là dị loại đắc đạo muốn sớm trải qua thiên kiếp mới được. Tựa như Nhiễm Sở Hóa Long kiếp, nhưng đó là bởi vì hắn muốn nghịch thiên cải mệnh cho nên bị thiên địa trách phạt, khảo nghiệm, cùng thành tiên cấp hoàn toàn khác biệt. Công Tôn Mai Hương đồng dạng không có trải qua thiên kiếp, cho nên nói nàng dương thần cảnh giới kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Vương Khí cảm thấy có một đâu đâu ngạc nhiên, bởi vì hắn tại loại điều kiện tiên quyết này phát hiện một sự kiện. Đó chính là lúc này thiên địa này cho hắn hạ xuống thiên kiếp, có lẽ mới là cho hắn cố ý chuẩn bị một loại ca ngợi. Thiên kiếp cũng không phải là chuyện xấu, không ngày nữa cấp mới là muốn dừng bước nơi này đâu. Lúc này Ngũ Thần Sơn chư vị đại lão lần lượt thượng tuyến, bọn hắn nhìn xem Vương Khí độ kiếp tràng cảnh đều là hãi hùng khiếp vía, đồng thời đối với tông môn ghi chép sinh ra hoài nghi. Bất quá Vương Khí lúc này đã hoàn mỹ phân trần, hắn chỉ là ra hiệu đám người an tâm, sau đó liền đối mặt đỉnh đầu đập xuống đạo thứ nhất tiên lôi. Xoẹt xẹt, lôi quang tấm lụa xuống, trực tiếp đánh vào trên nguyên thần của hắn. Hắn thoạt đầu lấy chân khí, cương khí ngạnh kháng. Sau đó phát hiện lôi đình này chí cương chí dương, nhưng lại nhu hòa tiến vào nguyên thần của hắn, đem hắn nguyên thần tiến một bước tẩy luyện. Hắn nguyên thần bên trong thiếu dương liền như vậy cấp tốc lớn mạnh, nguyên thần kia thân thể bên trong cũng là dần dần cách ra kinh người quang minh đến. Vương Khí thấy thế trong lòng đống nhiên khẽ động, sau đó nguyên thần trở về vào thi thân, mà nhục thân thì là toàn lực vận chuyển lịch ngũ hành đoán thể thuật. Đây là hắn bây giờ đoán thể hiệu quả tốt nhất một môn công pháp. Trên thực tế tại hắn nguyên thần quy khiếu đúng vậy trước tiên liền đã phát hiện, cũng bởi vì đạo kia thiên lôi, nguyên thần của hắn đã cùng nhục thân thoáng có chút không xứng đôi cảm giác. Sau đó đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống tới, hắn lần này lựa chọn lấy nhục thân mạnh kháng. Vâng. Bên ngoài thân hắn đạo bào trong nháy mắt cháy đen. Sau đó thân thể của hắn cũng nhận cường lực dòng điện oanh kích khắp nơi tê liệt, nhưng tương tự lại có một cỗ sinh sinh chi lực từ đó sinh ra, làm hắn thân thể khôi phục nhanh chóng, đồng thời theo đoán thể thuật vận chuyển mà nhanh chóng tăng cường. Ở thời điểm này, trong thân thể của hắn trước đây tích lũy tiềm lực chính là bị nhanh chóng tiêu hao, thực hiện thành hắn lục thân cường độ. Mà lôi đỉnh bên trong chí dương chi lực thì là bị loại bỏ đi ra, rót vào trong nguyên thần tiếp tục thôi phát nguyên thần chân dương. Đạo lôi kiếp này là một chút cũng không có bị lãng phí. Đạo thứ ba lôi kiếp giáng lâm, hắn bắt chước làm theo, thân thể cùng nguyên thần đồng thời đạt được tiến một bước tăng cường. Lại là đạo thứ tư, đạo thứ năm lôi kiếp rơi xuống. Cho đến lúc này, thân thể của hắn mới là không thể tránh khỏi xuất hiện nghiêm trọng đốt bị thương, nguyên thần nội cũng là điện quang tán loạn cũng không tốt đẹp gì. Cũng may nguyên thần tăng lên còn theo kịp thiên kiếp này, uy lực tăng lên cũng không lo ngại, chính là nhục thân bởi vì lúc trước thiếu chịu đạo thứ nhất lôi kiếp chỗ tốt, đến mức hiện tại có chút theo không kịp thiên kiếp uy lực tăng lên. Cũng may hắn còn có sở trường bí thuật phòng thân, vũ khí nguyên linh thuật. Thân thể của hắn do bên trong đến thu nhập thêm nhanh khôi phục, đồng thời nghịch ngũ hành đoán thể thuật cũng là đồng bộ thi triển, cưỡng ép để cường độ thân thể của hắn nỗ lực đối kịp. Mà trên thực tế tại cái này năm đạo lôi kiếp đằng sau, Vương Khí liền có loại cảm giác, hắn đã đuổi kịp hoặc là nói là siêu việt cho tới nay bị hắn xem như đương đại người mạnh nhất Công Tôn Mai Hương. Cũng tức là nói, Công Tôn Mai Hương thành tiên nhiều năm như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng san bằng năm đạo lôi kiếp mang tới chỗ tốt sao? Sau đó đạo thứ 6, đạo thứ 7 lôi kiếp hạ xuống, Vương Khí thân thể đã hoàn toàn không chịu nổi. Trung quanh xem lễ người cũng đã cho hắn bóp một cái mồ hôi lạnh, nhưng hắn hay là bình chân như bạn. Đạo thứ 8 lôi kiếp hắn gượng chống là thực sự không chịu được nổi. Hắn cũng không miễn cưỡng, đưa tay nhìn trời một chỉ, đã sớm chuẩn bị xong một cái pháp thuật trận thế liền đỉnh đi lên. Vương Khí cho nó lấy cái danh tự, liền gọi là Hậu Thiên Lưỡng Nghi Tứ Tượng Trận Pháp. Tứ tượng ngược dòng âm dương diễn lưỡng nghi định cả khôn. Thế là thiên lôi hạ xuống, lại bị lưỡng nghi chi lực định trụ giữa trời. Cái này thoáng trì trệ, Vương Khí nhục thân tại trải qua nhiều vòng cường hóa đằng sau liền một chút khôi phục lại. Nhưng hắn không đợi khôi phục hoàn toàn, liền mở cống xả nước bình thường đem bầu trời định trụ lôi kiếp định lượng bung ra tiếp tục cọ rửa thân thể của hắn. Cái này khiến thân thể của hắn có thể tại thích hợp phạm vi bên trong tiếp tục tăng cường. Đương nhiên đây đối với chân khí của hắn tiêu hao rất nhiều, nếu là hắn từ vừa mới bắt đầu liền dùng tới cái này Hậu Thiên Lưỡng Nghi Tứ Tượng trận pháp thì tất nhiên duy trì không đến cuối cùng. Mà hắn lúc trước liều mạng thân thể bị thương nghiêm trọng cũng muốn nhiều khiêng hai lần, chính là vì bảo đảm đầy đủ số dư. Lúc này hắn Hậu Thiên Lưỡng Nghi Tứ Tượng trận pháp còn có thể nhiều khiêng ba lần lôi kiếp. Chỉ bất quá, thiên kiếp của hắn lại là tại kia lôi kiếp thứ 9 rơi xuống đằng sau liền xem như kết thúc. Thụ nhiều một chút tội cũng là không có cách nào, dù sao hắn lúc trước đối với lần này độ kiếp hoàn toàn không có chuẩn bị, trong lúc đội vàng chỉ có thể lấy loại biện pháp này ứng đối, đương nhiên là muốn bao nhiêu chống đỡ hai lần cho mình lưu cái an toàn số dư. Nếu là hắn sớm biết còn muốn độ kiếp, ngay cả nhanh ra cũng sẽ không phá. Chương 619. Huyền chân 92 năm chương 619, huyền chân 92 năm cựu trọng lôi kiếp đi qua, Vương Khí một thân óng ánh ngọc khiết đứng tại đó bị lôi kiếp vây ra trong hồ lớn. Thiên kiếp đi qua, hắn còn đứng ở nguyên địa không nhúc đích, chỉ là một đạo rất là rực sáng nguyên thần chi quang tại đỉnh núi lập lòe. Hắn là tại nhân cơ hội này cùng thiên địa câu thông, tiến hành một phen rất khó được lộ đạo. Cái này tại vượt qua lôi kiếp một chút khoảng cách bên trong, lại là này thiên đạo triệt để hướng hắn rộng mở thời điểm, làm hắn đối với rất nhiều tiền căn hậu quả đều có minh ngộ, cũng là biết một chút quy tắc. Bây giờ thiên địa pháp tắc đích thật là sửa lại. Chỉ biết đòi lấy mà không biết cống hiến người đương nhiên không cách nào tại thiên đạo nơi này đạt được thiên kiếp ban thưởng. Cái này thật sự thành ban thưởng. Dựa theo bây giờ thiên đạo quy tắc, thiên hạ này khả năng chỉ có Ngũ Thần Sơn tu sĩ mới có tư cách đạt được thiên kiếp này ban thưởng. Chỉ vì Ngũ Thần Sơn tu sĩ hiện tại phần lớn đều lấy hư không nguyên khí tới tu hành, đồng thời cũng cho thế giới này tăng thêm rất nhiều thiên địa nguyên khí. Đây đối với thiên địa tới nói chính là đại công lao, liền sẽ dựa theo nó tư chất cùng đối với thiên địa cống hiến thưởng ra 39 đạo lôi kiếp không đợi. Về phần những người khác, ở thiên hạ này có thể tu đến tử phủ cảnh liền đã tổ sư phù hộ, từ đâu tới cơ hội kinh lịch thiên kiếp này. Đương nhiên, đang tiếp thụ những tin tức này, đồng thời Vương Khí cũng không quên cùng thiên địa ý chí trao đổi một phen hắn du lịch được. Chủ yếu là chuyên đưa cho thiên địa ý chí này hắn đã thấy nhiều loại văn minh tinh cầu hạ tràng. Nói như thế nào đây, hắn thấy qua đều là văn minh khoa học kỹ thuật, mà tại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất tập trung dưới, tinh cầu ý chí thường thường sẽ phải gánh chịu văn minh khoa học kỹ thuật trình độ nhất định ảnh hưởng. Người tu hành văn minh kỳ thật đối với hành tinh mẹ ỷ lại trình độ cao hơn. Tựa như Vương Khí lúc này, chính hắn đều không có nghĩ đến trở về hành tinh mẹ đột phá còn có thể có thiên kiếp chuyện tốt như vậy. Mà văn minh khoa học kỹ thuật rời đi hành tinh mẹ đằng sau đối với hành tinh mẹ ỷ lại trình độ đã nhỏ đi nhiều, bọn hắn thường thường sẽ dựa theo chính mình cần cùng ý nghĩ đối với hành tinh mẹ tiến hành khác biệt trình độ cải tạo. Như vậy, cái này hành tinh mẹ ý chí tự nhiên cũng liền không thể không tùy theo đi theo cải biến. Rất nhiều tinh cầu ý chí chính là dưới loại tình huống này từ từ tiêu vong. Một chút khoa học kỹ thuật hóa trình độ càng cao tinh cầu càng là như vậy. Vương Khí từng nhìn qua rèn đúc người lò luyện tinh giới thiệu. Vậy căn bản chính là một cái cự đại sắt thép tinh cầu. Cơ hồ toàn bộ bùn đất, nham thạch đều bị từ trên viên tinh cầu này tước đoạn, thật dày sắt thép bao trùm lấy tinh cầu mặt ngoài, trong đó bên trong thì chỉ còn lại có tinh cầu hạch tâm cùng bao quanh nham tương, tại cường đại từ trường ước thúc bên dưới là cả viên tinh cầu cung cấp quần quần không dứt nguồn năng lượng. Đây chính là đem chọn hành tinh cũng làm thành một kiện công cụ. Sau đó bởi vì chính mình tìm đường chết đem hành tinh mẹ cho cùng nhau chơi đùa chết ví dụ không nên quá nhiều, lập tức liền để thiên địa ý chí cho thấy có chút thất kinh. Vương Khí vô ngữ cảm giác được thiên địa ý chí cảm xúc kinh hoàng. Đây chính là hắn chẳng thể nghĩ tới tình huống. Thiên địa ý chí cũng tại mưu cầu bản thân tấn thăng, hắn lựa chọn chính là thu liễm tự thân thiên địa nguyên khí áp chế tiên đạo mà phát triển nhân đạo. Bởi vì nhân đạo chi chúng, trí tuệ chi linh phồn thịnh, cũng sẽ khiến cho thiên địa ý chí có được càng mạnh bản thân ý thức. Thật giống như hiện tại, bản khi vô vi thiên địa ý chí liền lộ ra e ngại tâm thái. Vương Khí cảm thấy có cần phải trấn an một chút thiên địa ý chí này tâm tình, thế là lại đem Quang Minh chi thần Lạp Nhĩ lựa chọn đường đi biểu hiện ra cho hắn. Mặc dù nói Lạp Nhĩ tình huống lúc này cũng không tốt lắm, nhưng đó là cùng hắn tự thân lựa chọn có quan hệ. Nếu không phải hắn lựa chọn đem chính mình thần quốc lên cao đến cao như vậy vĩ độ, cũng sẽ không phát sinh bởi vì tiên giới sụp đổ mà đưa đến tai nạn. Lạp Nhĩ tình huống thật là để thiên địa ý chí thật to thở dài một hơi. Chí ít tại thiên địa ý chí đường ra phương diện, Lạp Nhĩ đã coi như là đi ra thành công bước đầu tiên. Sau đó Vương Khí ngộ đạo liền kết thúc. Hắn cũng không biết này thiên địa ý chí tại cùng hắn phen này sau khi trao đổi sẽ có thu hoạch gì. Dù sao cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng bét là được. Thông qua vừa rồi giao lưu, hắn đã phát hiện bây giờ thiên địa nguyên khí nội liễm hoàn toàn là bởi vì hôm nay ý chí tư tâm chỗ tạo thành, thiên địa có lẽ liền không nên có tư tâm đi. Sau đó hắn thấy được chư vị đến đây chúc mừng các trưởng bối, hắn đội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Là Ngũ Thần Sơn đã qua vạn năm cái thứ nhất đạt thành Dương Thần Chân Tiên thành tựu đệ tử, hắn đã trở thành Ngũ Thần Sơn chân chính lực lượng chỗ. Lúc trước Công Tôn Mai Hương mặc dù cũng nói là Ngũ Thần Sơn trưởng lão, nhưng ở trong lòng mọi người nàng trung quy là ngoại nhân, không bằng người một nhà Dương Thần đáng tin. Bây giờ Vương Khí thành tựu Dương Thần, như vậy mọi người cũng liền có thể lấy một loại càng thêm mở ra cùng thân cận thái độ đến triệt để tiếp nhận Công Tôn Mai Hương. Đây chính là có hay không lực lượng khác nhau. Sau đó Vương Khí liền an vị tại cái này đỉnh núi, cùng mọi người chia sẻ chính mình lần này độ kiếp tâm đắc. Hắn nói, kỳ thật bây giờ thiên kiếp này đã là thiên địa ban thưởng, chỉ có tiếp tục không ngừng mà cho thiên địa cung cấp hư không nguyên khí mới có thể có tiếp nhận thiên kiếp tư cách. Mà thiên kiếp cường độ thì là đại biểu cho Dương Thần đằng sau tu hành tiện lợi độ. Thấp nhất 3 lượt thiên kiếp chỉ là đem Dương Thần mức độ thấp nhất do thiếu dương hướng thuần dương chuyển hóa. Thứ 4 đến 6 lượt thiên kiếp, nhưng thật ra là đem chúng ta hậu thiên thuần dương hướng tiên thiên thuần dương chuyển hóa. Sau đó thứ 7 đến 8 lượt thiên kiếp thì là lại về tới dương cực sinh âm chi cảnh. Cho đến đạo thứ cựu thiên lôi rơi xuống, chính là âm dương cân đối tự diễn lưỡng nghi hiệu quả. Vương Ký nói chính mình càng ngộ, đồng thời cũng đối nhà mình các bạn đồng môn khuyên bảo một sự kiện, bất quá muốn đạt được những chỗ tốt này cũng nhất định phải tiếp nhận tương ứng phong hiểm, nếu là không có nắm chắc, hay là không nên tùy tiện nếm thử độ kiếp tương đối tốt. Đồng thời độ kiếp này cường độ cũng cùng bản thân tại khi độ kiếp tích lũy cùng cảm ngộ có quan hệ. Ta nghĩ ta có thể một hơi trực tiếp độ chín đạo thiên lôi, tất nhiên là bởi vì lúc trước cũng đã bắt đầu lĩnh hội âm dương lưỡng nghi, đồng thời còn có thể có cảm giác ngộ. Đám người nghe đều là khẽ bước cằm như có điều suy nghĩ. Vương Khí tại khi độ kiếp xuất ra môn kia hậu thiên lượng nghi tứ tượng trận pháp có thể chịu được xưng là bây giờ ngũ thần sơn trận pháp đại thành chi tác, ngay cả thiên kiếp đều có thể định trụ một lát đồng thời tiến hành dẫn lưu, cái này không thể nghi ngờ có thể cực đại gia tăng độ kiếp sát xuất thành công. Nhưng vấn đề là, muốn lĩnh ngộ môn trận pháp này, đầu tiên liền muốn có đối với lượng nghi tứ tượng tương đương trình độ hiểu rõ. Cũng tức là nói, có thể thi triển trận pháp này liền mang ý nghĩa tất nhiên sẽ phát động chín đạo thiên lôi lôi kiếp. Thật đúng là, ngẫm lại lúc trước cái kia cuối cùng mấy đạo thiên lôi như thế, tất cả mọi người vẫn là nhao nhao quyết định đem chính mình mong muốn định đến thấp một chút. Lợi hại như vậy trận pháp hay là chậm một chút lại lĩnh hội đi, bọn hắn nhưng không có vương khí như thế nội tình thâm hậu lục thân có thể ngạnh kháng lôi kiếp. Bất quá vô luận như thế nào, vương khí lần này độ kiếp cũng là cho mọi người làm ra cực tốt làm mẫu tính tác dụng. Vương khí cũng coi là thời đại mới cái thứ nhất dương thần đi. Hắn cảm ngộ trong cơ thể mình không ngừng lẫn nhau sinh sôi âm dương chi lực, đồng thời ý thức được cái này kỳ thật cùng hắn bảo lưu lại lục thân có rất lớn quan hệ. Nếu không đơn có dương thần, chỉ sợ không cách nào dễ dàng như vậy làm đến âm dương trung tế trình độ. Cho đến lúc này, vương khí dương thần đã có được tiên thiên âm dương chi lực, cho dù là trong thần niệm đều có đại uy năng tồn tại. Liên giống với hắn lúc này thần niệm phóng thích ra, trong lòng nhớ tới ngũ hành sinh sự ảo diệu, cái kia vừa bị lôi đình nện chọc đỉnh núi liền đột nhiên tiên thảo cách. Cái này thậm chí không có sử dụng bản thể hắn tu vi, chỉ là thần niệm dẫn dắt đến nguyên khí giữa thiên địa tự nhiên mà thành. Đích thật là không giống với lúc trước, mà nhục thể của hắn cũng đã nhận được rất lớn thu hoạch. Thân thể của hắn đã tại lôi kiếp hư hao cùng không ngừng từ ta chữa trị ở giữa trở thành một chủng loại giống như bác gái người như thế nửa năng lượng thể. Kỳ biểu hiện giờ là, hắn mỗi một cái tế bào thân thể bên trong trừ bỏ rất nhiều bùn xịn quan. Tế bào tuyệt đại bộ phận công năng toàn bộ do chân khí của hắn để thay thế vận hành. A, hiện tại đã không thể gọi làm chân khí, hoặc là có thể coi là tiên khí tiên lực. Giống như đã thời gian dần trôi qua không làm người vương khí trong lòng có loại có chút bất đắc dĩ cảm giác, nhưng này cũng chỉ là leo lên cao phong đằng sau lại quay đầu cảm khái mà thôi. Tại dạng này kết cấu thân thể phía dưới, hắn phát hiện chính mình đột pháp mau lẹ hơn, đồng thời kháng tính cũng là càng mạnh. Hiện tại dù là hắn cái gì phòng hộ đều không cần, bộ thân thể này trực tiếp bại lộ tại cự thú kia tinh cầu khủng bố bức xạ phía dưới cũng sẽ không có vấn đề gì. Tiên thể đã thành, hắn cũng là không thể không tiến vào một đoạn có chút dài dằng dặc bế quan thời gian. Dù sao hắn cần thích ứng cái này hoàn toàn mới thân thể, cùng tại tiên lực gia chỉ dưới các loại pháp thuật vận dụng tình huống. Hắn thậm chí đem nguyên bản pháp thuật thăng cấp một chút trở thành tiên pháp cũng là chuyện ắt phải làm. Linh linh tổng tổng thêm đến, lại là tốt một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, tại sao dày đặc ở giữa thiên thai dung binh đoàn cũng là làm ra thật là lớn công trạng. Bởi vì Hy Tạp Lệ nghe nói sinh mệnh người chăn thả đối với bác gái người công kích, chính là tức giận quyết định tiến về cái kia phần thứ hai khu sinh mệnh người chăn thả địa bàn khoé gió nổi mưa. Nàng cũng không đi công kích những cái kia ở người hành chính tinh, mà là làm lên đạo tặc vũ trụ hoạt động, đối với sinh mạng người chăn thả điểm tiếp tế tiến hành không ngừng mà phá hư. Khi hắn Thiên Hai Mạo Hiểm Đoàn hành vi cùng đạo tặc vũ trụ hay là có rất lớn khác biệt. Thiên Hai Mạo Hiểm Đoàn căn bản không quan tâm những tài vật kia, nơi bọn họ đi qua chỉ là vì phá hủy những cái kia tiếp tế, tự nhiên là vãng lai như gió không có chút nào trì trệ. Mà tự thân tiếp tế thì càng đơn giản, trực tiếp một cái chiếc dược liền trở về thứ 5 phân khu bác gái người nơi đó tiếp tế một đợt. Đánh trận đều không nhuốm máu đào tiền. Sinh mệnh người chăn thả ngược lại là muốn thiết kế mai phục loại hình đem cái này trong lòng bụng chi địa quấy rối đáng giận phi thuyền cho xử lý. Thế nhưng là đến một lần bọn hắn đều là lấy chiếc dược phương thức xuyên tới xuyên lui, tính cơ động quá mạnh. Lại đến bọn hắn còn có vương khí mộng cảnh phân thân hỗ trợ dò xét tình huống, nhất là khi vương khí sau khi độ kiếp, dương thần cấp bậc mộng cảnh phân thân có thể làm sự tình càng nhiều, thần niệm đảo qua chính là hư thực có biết. Cái này làm cho sinh mệnh người chăn thả không thể không tăng lớn lực lượng đầu nhập đến bảo hộ những này chứa được vật liệu tinh cảng. Thế nhưng là cứ như vậy, cùng bác gái người chính diện chiến trường nhưng là không còn biện pháp đầu nhập quá nhiều lực lượng, ngắn ngủi chiến lược thế công trong nháy mắt liền trở nên tiến thủ vô lực, không thể không biến thành chiến lược phòng ngự. Bác gái người tại quen thuộc sinh mệnh người chăn thả phong cách tác chiến đằng sau, cũng rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Trung binh là cùng hư không kẻ đi săn quanh năm giao phòng, cùng Thái Bình đã lâu sinh mệnh người chăn thả so ra, đối với chiến tranh độ mẫn cảm cùng độ thích ứng đều mạnh hơn nhiều lắm. Có thể đoán được chính là, tại một vòng này đại chiến kết thúc về sau, bác gái người danh vọng sợ là muốn tại thần khải tinh minh bên trong đạt được tăng lên rất nhiều. Dù sao cũng là lấy một nhà chi lực liên tục đối mặt hư không kẻ đi săn cùng sinh mệnh người chăn thả luân chiến. Dù là cuối cùng cùng sinh mệnh người chăn thả đánh cái không thắng không bại, vậy bọn hắn danh vọng cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Chí ít sẽ không còn có ảnh hình người trước kia một dạng đem bác gái người xếp tại sinh mệnh người chăn thả phía dưới. Địch Hậu Du kích chiến kích thích vừa sợ hiểm, cùng triệt để bắt lấy mấy nữ hài tử tâm, để bọn hắn làm không biết mệt. Vương Khí bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng dùng mộng cảnh phân thân đến đây chăm sóc một chút tình huống. Dù sao bản thể muốn đi qua cũng chính là hơi phế trải qua công phu sự tình. Lúc này Vương Khí bế quan vững chắc cảnh giới, Ngũ Thần Sơn tuyệt đại bộ phận lực chú ý cũng đều đặt ở thôn tính thứ 6 phân khu hư không kẻ đi săn cương vực phía trên, lại là đồng thời không để ý đến một chút phát sinh ở Huyền Chân trên hành tinh mẹ sự tình. Huyền Chân 85 năm, Lục Thế An chi tử Lục Nguyên Băng Hà, lưu lại một cái không tính là quá tốt sạc hàng. Vị này nguyên hoàng đế tại vị bất quá 14 năm, chuyện làm muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, bản nhân cũng có chút bình thường không có bao nhiêu mới có thể. Phản phất đại bành lục thị tinh hoa đều tại cái kia Huyền Chân Tam Đế trên thân nợ rộ xong, Lục Thế An tử tôn cơ hồ đều là hạng người bình thường. Bất quá cái này bình thường thì cũng thôi đi, lấy Tam Đế lưu lại cung đỉnh quan lại hệ thống đủ để duy trì toàn bộ thiên hạ tiếp tục tốt phát triển. Thậm chí tại Tam Đế cầm quyền lúc mang tới to lớn thực lực quốc gia quán tính phía dưới, đại bành đế quốc còn khai triển một lần tịch quyển thiên hạ cách mạng công nghiệp. lần thứ nhất cách mạng công nghiệp muốn đi tật cùng Thế An tại vị thời điểm, bây giờ nên xem như lần thứ hai cách mạng công nghiệp. Quốc lực phát triển không ngừng che giấu hoàng đế bình thường mang tới tai họa ngầm, lúc này quan lại hệ thống còn có thể làm đến một lòng bị công. Thế nhưng là khi Lục Nguyên đằng sau Lục Thành kế vị đằng sau, hắn mắt thấy chính mình phụ hoàng tầm thường vô vi thiên hạ này lại như cũ có thể vui vẻ phồn vinh, liền cảm giác làm hoàng đế bất quá cũng như vậy. Thành hoàng đế không có gì chí hướng lớn, trung nhân chi tư cũng liền nghĩ đến chính mình hưởng lạc, không chuẩn bị đối với triều đình làm cái gì cải biến. Cho nên hắn chỉ lo chính mình hoang dâm hưởng lạc, lại không để mắt đến trong triều đình một cỗ tân sinh lực lượng âm thầm cao hứng. Đó là một tu chân giả gia tộc thế lực, bởi vì liên tục ra mấy cái tài giỏi nhân vật, chậm rãi khống chế mấy cái trọng yếu triều đình bộ môn. Đây cũng là hiện tại triều đình quan viên phần lớn đều là người tu hành có quan hệ. Tu hành nhiều khó tránh khỏi hướng thanh tĩnh vô vi phương hướng đi. Cái này tại bình thường là chuyện tốt, dù sao lộng quyền ít người. Chỉ khi nào có người mang lộng quyền tâm tư, vậy đối với đại bảnh quan trưởng tới nói chính là một kiện rất tồi tệ sự tình. Thật giống như hiện tại, thành hoàng đế ngắn ngủi 7 năm liền đem tính mạng của mình cho tiêu hao xong, mà chi kia họ Vương gia tộc cũng tại thời kỳ này bằng gió mà lên, từ từ khống chế triều cục. Huyền Chân 92 năm, tuổi trẻ tân hoàng Lục Hân đăng cơ. Vị hoàng đế trẻ tuổi này ngược lại là cái có hùng tâm bừng bừng muốn làm ra một phen sự nghiệp đến. Kết quả hắn lần này hùng tâm dùng nhầm chỗ. Tại một chút người hữu tâm dẫn đạo bên dưới, không biết sao cho là mình nên sửa đổi niên hiệu lấy thoát khỏi cái kia Huyền Chân Tam Đế ảnh hưởng, thuận tiện mình làm ra một phen không thua tại tổ tiên thành hiệu. Thế là hắn không để ý quần thần phản đối, sửng sốt phế trừ Huyền Chân niên hiệu, thay đổi niên hiệu xây bình. Cái này thay đổi liền xảy ra vấn đề. Quen thuộc Huyền Chân niên hiệu chư vị đại thần thập phần lo lắng vị này lô mãng tuổi trẻ hoàng đế muốn sửa đổi đại bành gần trăm năm đến nay cơ bản quốc sách, nhao nhao thương nghị ứng đối. Thế nhưng là việc này truyền đến vị này Kiến Bình hoàng đế trong lỗ tai không biết thế nào liền biến thành quần thần mưu đồ bí mật đổi lập tân quân chuyện như vậy. Lần này sự tình có thể lớn chuyện. Chương 620. Tiểu tiên giới muốn đập chương 620, tiểu tiên giới muốn đập Kiến Bình hoàng đế tài hoa đến tột cùng có bao nhiêu còn không biết, nhưng hắn đối với mình hoàng quyền lại là cực xem trọng. Đối mặt quần thần nhu đồ bí mật hắn biết rõ chính mình cầm những này thành tu nhiều năm triều thần không có gì biện pháp quá tốt, lại là ra tay độc các lấy ám sát thủ đoạn đem chính mình những cái này minh đệ thúc bá tất cả đều đóng gói đưa tiễn. Có thể tưởng tượng, Thế An quỷ đế tại hắn quỷ thành bất thình lình nhìn thấy con cháu của mình hậu đại cứ như vậy tề tề chỉnh chỉnh xuất hiện tại trước mặt là cái gì tâm tình. Nghiên xúc. Thế An quỷ đế rời núi. Hắn lần thứ nhất lấy quỷ đế thân phận trước mặt người khác hiển hóa, đem cái kia Kiến Bình hoàng đế dọa gần chết. Nếu là có thể lời nói Thế An quỷ đế thật muốn đem con cháu bất hiếu này cho nhất ba mang đi tính toán, nhưng hắn hiện tại cũng là biết một chút nhân quả. Hắn phụ hoàng đạo tuyên hoàng đế chỉ có hắn như thế một dòng dõi, mà dòng dõi của hắn cũng đều tại quỷ thành. Cũng tức là nói, trước mắt Kiến Bình hoàng đế là Huyền Chân một khi sau cùng huyết mạch còn sót lại, hắn không có khả năng cứ như vậy đem mang đi. Chỉ có thể hiện thân dọa hắn giật mình, chỉ mong hắn sợ trường sau thu liễm một chút. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp vị này chí lớn nhưng tài mọn hoàng đế có bao nhiêu báo cỏ. Bị dọa cái này giật mình đằng sau, vậy mà triệt để mê tâm thiếu, sau đó trở nên điên điên cùng cùng. Không có qua một tháng, cũng không biết thế nào đang xây trường cung du ngoạn giải sầu lúc rơi vào quá dịch chỉ bên trong chết đuối. Lần này tốt, thiên hạ không sảng khoái hoàng đế nhân tuyển. Vị này Kiến Bình hoàng đế còn để lại một mâm lớn cục diện rồi dám, để cho người ta thật sự là khó mà xử lý. Mà trên thực tế, tại đã trải qua Lục Hân cùng cha nó tổ ba đời người dày vò về sau, triều đình đám quan chức cũng là đối với mấy cái này không biết tự xét lại phạm nhân các hoàng đế phiền đấu. Lúc này trong triều đình đã không có phạm nhân quan viên. Dù sao phạm nhân quan viên tại năng lực tư duy cùng thể lực bên trên đều kém người tu hành rất nhiều. Hoặc là nói, hiện tại người muốn làm quan, cũng nên học nhiều một tay người tu hành thủ đoạn mới được. Mà điều này sẽ đưa đến. Kế thừa hoàng vị nhân tuyển không có, bọn hắn sẽ không giống phạm nhân quan viên như vậy hoảng loạn, ngược lại bình chân như bạn muốn, dạng này cũng rất tốt. Không có ngu xuẩn hoàng đế cản trở, bọn hắn cũng có thể an tâm quản lý quốc gia. Dù sao hoàng đế đã sớm không quản sự. Thế là cái này chính vụ ngay tại thừa tướng chủ trì bên dưới tiếp tục an ổn triển khai. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, vị thừa tướng này liền xuất từ cái kia Vương thị bộ tộc. Rất trẻ trung, tên là Vương Khí. Này Vương Khí đương nhiên cũng không phải là kia Vương Khí, chỉ là coi như người biết đối với cái này cũng chỉ cho là chủ tên, không có suy nghĩ nhiều. Cái này thừa tướng Vương Khí là Vương thị bộ tộc thanh niên tài tuấn, một thân tu vi lại rất xuất chúng, vậy mà rất nhanh liền đem cái này không có hoàng đế đại bành đế quốc xử lý phát triển không ngừng. Những cái kia khi người tu hành đám quan chức cũng là cực nhanh tụ lại tại hắn dưới trướng, chậm rãi bị triệt để hàng phục. Trong lúc mơ hồ một chút không tầm thường không khí đã bị những cái kia đại phái các đệ tử phát giác. Bọn hắn nhìn về phía Huyền Chân học cung, phát hiện nơi đó không hề có động tĩnh gì, cũng chỉ có thể thu liễm chính mình hoạt động thậm chí dứt khoát tạm thời trở về sân môn. Thiên hạ này nhìn cục thế đứng lên lại phải có đại biến đến a tên là Vương Khí Vương thị thanh niên cổ tay rất mạnh, hắn dùng thời gian 20 năm triệt để củng cố chính mình quyền vị. Sau đó liền âm thầm tự biên tự diễn, tới một trận ba từ ba để, cuối cùng leo lên cái kia chống chỗ 20 năm vị trí. Rất có ý tứ. Năm đó Huyền Chân đại đế chỉ có thể dùng lục kỳ tên mà không biện pháp dùng mình thích danh tự đăng cơ, kết quả hiện tại vị này kẻ soán vị thành công. Nhưng mà thiên hạ đã tại vị này Vương Khí thống trị bên dưới trải qua 20 năm, sớm đã thành thói quen hắn tồn tại. Lần này đăng cơ lại là bình tĩnh không lay động không có đụng phải bất kỳ phản đối. Mà lần này Vương Khí đăng cơ tự nhiên cũng muốn thay đổi triều đại. Chỉ là cái này Vương Khí rất có ý tứ, nói rõ chính mình chỉ là thay thế Lục thị tạm trưởng hoàng quyền, không thay đổi quốc hiệu chỉ lập Tân Nguyên. Thế là thay đổi niên hiệu là Tân Ý là cách tân chi hướng. Tân triều cư như vậy lập xuống tới. Trong bế quan vương khí tâm có cảm giác đống nhiên mở mắt, thần niệm quét qua liền đối với thế gian này biến hóa trợn mắt hốt mồm. Thật tốt, đại bành lục thị làm sao biến thành vương thị? Hoàng đế còn vừa vặn kêu tên của hắn vương khí, đồng thời hắn cảm nhận được tự thân khí vận một cơn chấn động. Nhìn như khí vận chưa biến, nhưng trên thực tế đã vì người khác quản lý. Khá lắm, cái này mạnh mượn khí vận thao tác. Rất là nhìn quen mắt ra, lúc đầu hắn muốn một bàn tay đem người này chụp chết tính toán. Mặc dù lúc này dương thần cảnh giới đã bị một chút thiên địa này cản trở, nhưng chung quy là vùng thiên địa này vượt qua thiên kiếp, hắn lại đối thiên địa này có đại công đức, đại nhân quả tại, cũng không thật giống Công Tôn Mai Hương như thế nhận bài xích. Chỉ là hắn hiện tại ngược lại là tò mò đứng lên, vị này vương khí đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Không, vị này tân triều hoàng đế làm cái gì hắn đều không phải là rất để ý, hắn hiện tại chỉ muốn để hắn buông tay hành động, sau đó đem nó nhân vật sau lưng dẫn ra. Dù sao lúc này tân triều là mượn dùng hắn vương khí tên mới có thể ổn định đại bành khí vận, cũng tức là hoàng vị này chỉ có thể là vương khí đến tòa, đổi bất luận kẻ nào đều sẽ nhận quốc vận phản vệ. Nói cách khác, vô luận như thế nào vị này tân triều hoàng đế chuẩn bị ở sau rất nhanh liền nên tới. Vương khí kiên nhẫn chờ đợi, kết quả hắn phát hiện vị này tân đế một mực tại rất mịt mở thăm dò huyền chân học cung, phát hiện cái này huyền chân học cung tựa hồ thật là không quan tâm triều đình tình thế hỗn loạn, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu hắn biện pháp. Đầu tiên là hắn cũng thành lập một tòa phi tiên học cung, sau đó không biết từ chỗ nào lấy được rất nhiều tiên đạo diệu pháp đặt ở trong học cung, dùng cái này đến thu nạp thiên hạ tu giả chi tâm. So với huyền chân học cung những cái kia càng nhiều tuyên dương kiến thức căn bản, những này tiên đạo diệu pháp cơ hồ là lập tức liền để những tu sĩ cấp cao kia chạy theo như vịt. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ thật sẽ đối với huyền chân học cung tạo thành trùng kích. Không cẩn thận tâm giả liền sẽ phát hiện, tại huyền chân học cung cầu học người kỳ thật một chút cũng không ít. Dù sao huyền chân học cung mặt hướng chính là người bình thường, mà phi tiên học cung đối mặt chính là tu sĩ cấp cao. Vương khí bình chân như vậy liền nhìn cái kia tân triều hoàng đế tại cái kia hành động. Phát hiện vị này tân đế một mực tại lấy tay làm nhạt huyền chân học cung hoặc là nói ngũ thần sơn đối với triều đình lực ảnh hưởng. Điểm này vương khí cũng không có cái gì phản cảm, để ngũ thần sơn dần dần thoát ly cung đình vốn là hắn cho tới nay hy vọng sự tình. Bây giờ chậm chạp thoát câu, về sau nếu thật là đại bành hủy diệt, đôi kia ngũ thần sơn khí vận ảnh hưởng cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Ngũ thần sơn lúc này đã qua cần nhân đạo khí vận bảo vệ thời điểm. Huyền chân học cung chỉ cần có thể tiếp tục đem những kiến thức kia truyền bá ra, như vậy thì sẽ không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Bây giờ đại bành thiên hạ càng ngày càng nghiêm trọng, cách mạng công nghiệp đều là lấy pháp văn hệ thống phối hợp tu hành thủ đoạn lại thêm cơ sở khoa học tri thức phát triển huyền chân khoa học kỹ thuật. Mắt thấy lần thứ ba cách mạng công nghiệp cũng muốn ngay sau đó cùng lên đến, cái này quần quận dưới đại thế vị kia tân đế hiển nhiên cũng vô lực sửa đổi cái gì. Đương nhiên, vị kia tân đế cũng không có chuẩn bị đi làm cái gì cải biến, chỉ là tại khi hắn triệt để ổn định triều chính cũng thu nạp đủ nhiều tu sĩ cấp cao phục tùng đằng sau, hắn liền tại vị ương cung trung bố trí một cái pháp trận, sau đó bắt đầu ở vương thị thành viên phụ trợ bên dưới bắt đầu hạng nào đó đặc thù nghi thức. Vương khí lúc này liền ẩn nặc thân hình đứng tại trên thành cung lặng lặng xem bọn hắn hành động, hắn rất ngạc nhiên bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, thấy được một kiện hắn tuyệt đối không nghĩ tới đồ vật. Linh tịch tâm chén. Hắn coi là cái này linh tịch tâm chén đã sớm tại trong vũ trụ mê thất. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái này linh tịch tâm chén khí thế cường thịnh bộ dáng, liền biết sự tình nơi nào có đơn giản như vậy. Thế gian tinh không, như thế nào lại làm cho thượng giới này tiên quân mê thất? Nó có lẽ đã sớm tìm được một viên tràn đầy sinh mệnh tinh cầu đồng thời nhờ vào đó khôi phục uy năng. Chỉ là Vương khí cũng nghĩ không thông, những tiên nhân này tại sao muốn cùng hắn hành tinh mẹ như thế làm khó dễ? Liền không thể đi tìm những tinh cầu khác sao? Bất quá Vương khí cũng là ước chừng minh bạch đối phương như vậy cố chấp nguyên nhân. Dù sao giống huyền chân hành tinh mẹ dạng này, linh khí dư thừa tinh cầu đã không nhiều lắm. Như vậy cái này linh tịch tâm chén lúc này muốn làm gì đâu? Chỉ thấy chung quanh Vương thị tu sĩ cũng bắt đầu làm phép, Vương khí chỉ cảm thấy nguyên bản bao phủ tại Trường An thành đầu khí vận hoa cái đột nhiên ba động, sau đó đều bị cái này linh tịch tâm chén cho hấp thu đi vào. Đây là triệt để cướp đoạt đại bành quốc vận. Vương khí tâm đầu nhảy một cái tại chỗ liền muốn xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là sau đó ý thức được một sự kiện. Hắn đại bành đều không có mấy cái huyết mạch hậu duệ tồn tại, cái này quốc vận muốn tới làm gì? Dù sao đối với hắn tự thân cũng đối ngũ thần sơn ảnh hưởng không lớn. Vậy liền xem bọn hắn cướp đi đại bành quốc vận muốn làm gì đi. Lấy hắn đối với nhân quả khí vận hiểu rõ, lúc này bọn hắn cướp đi càng nhiều, cần hoàn lại thời điểm bằng cũng càng nhanh. Hắn chỉ là hiếu kỳ, cái này linh tịch tâm chén chiếm đại bành quốc vận lại muốn làm cái gì? Như vậy quốc vận, nếu là toàn bộ vận dụng đi ra, đều đủ để gây nên một chút thiên địa dị biến đi. Sau đó dị biến liền phát sinh. Vương khí cảm nhận được cái kia đại bành quốc vận như là phí dầu bình thường cực kỳ bắt đầu cháy rừng rực, sau đó tại bầu trời này mở ra một cái lỗ thủng. Vương khí ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp mây đen tràn ngập phía dưới có sấm sét vang dội xuất hiện. Vương khí nhận biết cái này mây dường như kiếp vân. Không, cái này thậm chí đã là thiên phạt đi. Thứ gì vậy mà đã dẫn phát thiên phạt? Thế nhưng là thiên phạt cũng không có rơi xuống, mà là bởi vì đại bành quốc vận thiếu đốt ngăn trở thiên phạt bước kế tiếp diễn hóa thành hình. Thiên phạt là thiên đạo trừng phạt cơ chế, mà quốc vận thì là thụ thiên đạo công nhận phúc đức chi lực. Hai hạng này lại là có thể triệt tiêu. Vương khí nhìn xem một màn này cũng là cảm thấy có chút nôn ra máu. Thế thiên quốc vận còn có thể làm trở về sao? Mà trong hiện thực phát sinh sự tình không có thời gian để hắn nhiều do dự. Bầu trời, tại cao hơn vĩ độ trên bầu trời, một phương thế giới bóng ma bắt đầu từ từ hạ xuống. Bầu trời trong nháy mắt bị cái kia một mảnh bóng dâm nơi bao bọc, che khuất bầu trời. Trên mặt đất thậm chí lâm vào ban đêm bình thường trong hắc ám. Chỉ có bầu trời cái kia tại không khí ma sát bên trong mang theo hỏa hồng diễm quang rơi xuống khổng lồ lục địa nền móng. để cho người ta nhìn xem trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lớn như vậy một khối dưới đất bằng đến, toàn bộ kinh kỳ địa khu đều muốn hóa thành một mảnh tử địa. Vương Khí có chút rung động, đằng sau thì là hiểu rõ bọn hắn cách làm như vậy mục đích. Đây chính là tiểu tiên giới, bọn hắn đây là chuẩn bị đem toàn bộ tiểu tiên giới di chuyển đến trên viên tinh cầu này. Là, Lạp Nhĩ Quang Minh thần quốc cũng sắp duy trì không nổi nữa, tại tiên giới sụp đổ lập tức, cái này tiểu tiên giới chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục tại cao duy độ địa phương giáng chống đỡ đi xuống đi. Thế là bản thân Hàng Duy liền thành thực tế nhất một bộ phương án. Huyền chân hành tinh mẹ chính là tiểu tiên giới tuyển định hạ xuống chi địa. Bởi vì đây là cái khó được thiên địa nguyên khí dư thừa thế giới, lại thêm tiểu tiên giới vỡ vụn mang tới thiên địa tái diễn, tất nhiên có thể đem thế giới này mang về đến thời đại thái cổ tu hành tình thế. Mà nghe đồn tại thời đại thái cổ, tiên nhân thậm chí có thể trên mặt đất tu hành đến thiên tiên cấp bậc lại phi thăng tiên giới. Vương Khí rất hoài nghi, cái kia tiểu tiên giới bên trong sẽ không phải đã một cái thiên tiên cũng không có đi. A, một đám lực kê. Việc đã đến nước này, hắn cũng là thoải mái không có chút nào chỉ trệ hiện thân hiển thánh. Vẫy tay, cương hành thần niệm trực tiếp đem cái kia linh tịch tâm chén từ cái kia tân đế trong tay cướp đi. Cái này ký thác tiên quân nguyên thần thứ hai tà bảo còn tại kháng cự, thế nhưng là lấy Vương Khí bây giờ nguyên thần cường độ đã hoàn toàn có thể đối kháng. Nếu là cái kia tiên quân bản thể còn tại, hắn có lẽ sẽ e ngại một chút. Nhưng bây giờ đối phương chỉ còn lại có cái này nguyên thần thứ hai, còn không đội mà phục sinh ngược lại đến làm loại chuyện này, đó là đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Tân đế cùng Vương thị tộc người thần sắc đống nhiên kinh hoàng, bọn hắn nhìn về phía cái kia đứng tại cung điện trên mái hiên thân ảnh đều là rất là kinh hãi. Huyền chân, đại đế, vị này trong truyền thuyết đã không ở giới này đợi trước nhân hoàng, vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa nhìn hắn bộ này bình tĩnh bộ dáng, chẳng lẽ một mực tại âm thầm nhìn xem bọn hắn làm việc? Bọn hắn cảm giác vấn đề này có thể có chút phải gặp. Vương Khí nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, sau đó cũng là không chút nào để ý trong tay hắn linh tịch tâm chén như cũ tại không ngừng mà nhảy lên, một bộ tùy thời đều có thể tránh thoát bộ dáng. Đối với cái này hắn tay trái vừa lật, tứ tượng trích tinh bao tay liền đem chi đặt vào trong khống chế. Cái kia linh tịch tâm chén cứ như vậy bị đầu nhập vào tứ tượng trích tinh trong bao tay phong tồn lấy hỗn độn long ma giới. Vô biên trọc khí trong nháy mắt đem nhiễm. Đây là nơi quái quỷ gì? A Vương Khí nghe được bên trong truyền đến một chuỗi tiếng kêu thảm thiết, trong lòng liền có chút an ổn. Quả nhiên, trọc khí đối với những tiên nhân này tới nói đều là kịch độc chi vật, không có khả năng tùy tiện nhiễm. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia rơi xuống tiểu tiên giới, liền lập tức nên đón tiếp lấy. Hắn tay trái mở ra, tiên lực ra chỉ lấy tứ tượng trích tinh bao tay, lấy hắn bây giờ đối với âm dương lưỡng nghi lý giải lúc này lại thi triển ra cái này tứ tượng trích tinh bao tay chỗ biến hóa ra lưỡng nghi chi lực, cơ hồ tiếp cận tiên thiên lưỡng nghi trình độ. Hắn chỉ là khó khăn lắm định trụ cái kia rơi xuống tiểu tiên giới, cuối cùng không thể đem tiểu tiên giới cũng cùng nhau đặt vào cái này tứ tượng trích tinh trong thủ sáo. Thật sự là hắn có chút quá coi thường cái này một tòa tiên giới tàn phiến uy năng, dù là chỉ là tàn phiến, cũng không phải hắn bây giờ cái này tu vi có thể chạm đến. Thầm than một tiếng đáng tiếc, hắn sau đó đống nhiên một chút xuyên qua không gian, đi tới cái kia tiểu tiên giới ngay phía trên. Đã thấy phía dưới là một mảnh đình đài lâu Tạ Quỳnh lâu Ngọc Vũ Tiên cung kiến trúc, trên xuống hơn ngàn tiên nhân chính ngoại ý muốn nhìn xem lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ vương khí. Cũng không biết là ai phản ứng lại một tiếng phát hô, lập tức liền có hơn ngàn đạo tiên pháp hướng hắn nhanh đến. Có thể vương khí phản ứng càng nhanh, tay trái vung lên xoay người rời đi, trực tiếp không gian xuyên việt về mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có chút bận tâm hai cái thuộc tính hoàn toàn tương phản thế giới ở đây va chạm sẽ tạo thành kinh người tai nạn. Không sai, hắn vừa rồi tại tiểu tiên giới trên không bước xuống cái kia bị hắn cất giữ đã lâu hỗn độn long ma giới. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là bị hắn trở đến giờ khắc này. Chương 621. Cho thiên địa bổ cái lớn chương 621, cho thiên địa bổ cái lớn oanh. Tiểu tiên giới cùng hỗn độn long ma giới phát sinh kịch liệt va chạm. Nhưng là tại tiểu tiên giới dưới đáy, đám người chỉ có thể nghe được tiếng vang này cùng tiểu tiên giới trong nháy mắt đó chấn động. Những động tĩnh khác phía dưới còn không có cảm giác được. Dù sao cái kia tiểu tiên giới cùng hỗn độn long ma giới va chạm phát sinh địa phương tại không gian phương diện tới nói tồn tại ở cao hơn vĩ độ. Coi như vậy, toàn bộ thành trường an người cũng bị tiếng vang này bừng tỉnh, sau đó bắt đầu loạn cả lên. Vương Khí lại nhàn nhạt mắt nhìn sắc mặt kia trắng bệnh Vương Khí cùng những cái kia vương thị tộc người, tiếp theo hắn phi thăng mà lên, trên thân đã đổi một tiếng ung dung hoa quý hoàng đế mũ miệng. Đây là năm đó hắn thoái vị đại điện lúc mặc cái kia một thân. Tiểu dáng đã cũ, có thể vật liệu y nguyên mới tinh như cũ. Hắn bay về phía không trung đưa tay chống đỡ cái kia rơi xuống bên trong tiểu tiên giới, phảng phất tại một người khiêm đỉnh. Bình thản thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn thành, chớ cần kinh hoàng, chấm ở đây, thiên hạ này không phá được. Huyền chân đại đế hiện thân. Bách tính bình thường có lẽ không biết vị hoàng đế bệ hạ này là cái nào, thế nhưng là trong thành tất cả tu sĩ lại đều lập tức sinh ra minh ngộ. Cái này biến mất gần trăm năm huyền chân đại đế lại hiện thân. Tình hình như thế đối với bọn hắn tới nói xem như ngoài ý liệu lại đang hợp tình lý. Dù sao cho đến ngày nay, vị đại đế này không tu lăng mộ sự tích ý nguyên bị người chỗ nói chuyện say xưa. Lúc này nguyên bản lòng người bàng hoàng thời khắc, chỉ cho là thiên địa này đều muốn vì đó là tốt lúc. Huyền chân đại đế đột nhiên tái hiện, đám người liền có loại có chút an tâm cảm giác. Kỳ thật nào chỉ là huyền chân đại đế, chỉ gặp vị đại đế này chung quanh bỗng nhiên mà tới 12 người. Trong đó có tại tu hành giới biến mất đã lâu ngũ thần núi cao người tổng cộng 10 tên, cùng hai vị đồng dạng mặc đế hậu hoa phục long quân cùng long hậu. Bọn hắn tu vi khí tức kinh người ngập trời, ẩn ẩn đã có chân tiên tiêu chuẩn. Ngũ thần núi 10 người, theo thứ tự là Đan Khấu Hoa, Công Đâu Y Địa Chí, Mây Nghi Ngờ Con, Vũ Khiếu Tử, trừ bỏ chuyển thế trùng tu âm tiên cơ bên ngoài tứ đại bí địa thủ tọa đều là lấy nguyên thần tu vi ở đây tề tụ. Trừ Vũ Khiếu Tử, Mây Nghi Ngờ Con nguyên thần khí tức thoáng bất ổn dường như đột phá không lâu, mặt khác hai vị đều là khí thế bàng bạc trầm ngưng như vực sâu. Lại có Ngọc Kỳ thần nữ, Ngọc Phong chân nhân, Ngọc Lâm tử ba vị Ngọc chữ lót trưởng lão nội tình thâm hậu tu vi kinh người. Còn có Ngũ Quan lão nhân cùng Minh Ngọc tiên cơ hai vị ngoại sơn trưởng lão đồng dạng được nguyên thần tạo hóa. Cuối cùng thì là trưởng giáo Ngọc Bàn tí nhất thân tu vi kinh người nhất, trong lúc mơ hồ đã là khí tức thuần hậu thành tiểu dương thần giống như là một ý niệm. Bị đệ tử đuổi tới phía trước đi, hắn hay là hơi có chút tiểu ngại. Như vậy, Ngũ Thần núi cũng chỉ có thập đại nguyên thần sao? Không, chỉ là Bạch Vân tử tổ sư y nguyên cố thủ sơn môn, mà một chút xuất sắc đệ tử đời hai kỳ thật đã từ lâu tại ngưng kết nguyên thần biên giới. Những năm gần đây hư không thăm dò mang đến lịch luyện hiệu quả, cần phải so tại cái này trên hành tinh mẹ một vị khổ tu tới hiệu suất cao nhiều. Bất quá có vương khí phía trước do đường, mọi người đã minh bạch bước cuối cùng này đột phá dương thần lúc nhất định phải trở lại hành tinh mẹ. Có hành tinh mẹ lôi kiếp tương trợ, bọn hắn mới có thể tiết kiệm mấy ngàn năm làm việc cực nhọc, trực tiếp đem dương thần tiên thể đẩy tới biên mãn. Dĩ vãng bọn hắn nhìn thần lộc công chúa thời điểm đều là cảm thấy không gì sánh được sùng kính. Chỉ là hiện tại khi nhà mình có nhân xâm phá cái này nhất trọng ảo diệu sau, đã cảm thấy thần lộc công chúa thật đáng tiếc. Rõ ràng là một cái có thể bằng vào sức một mình tu hành đến dương thần cảnh giới thiên tài nữ tu, kết quả lại bởi vì công đức không đủ không có bị thiên kiếp bổ, không thể không cẩn thận một mình rèn luyện hơn ngàn năm, lúc này mới khó khăn lắm bù đắp lại một chút. Chư vị tiền bối, mời làm ta tạo thành tứ tượng thăng long trận, ta lúc này lấy thổ hành diệu pháp đem cái này rơi xuống tiểu tiên giới chặn đánh với chân trời. Hắn nghĩ tới ứng đối lúc này tình huống thỏa đáng thủ đoạn, đó chính là lấy lực hút sự ảo diệu phát động sức đẩy trận, đem cái kia tiểu tiên giới hướng trên trời đạn. Cái này 12 vị đại năng lúc này nói gì nghe nấy, lấy 3 người làm một tạo thành tam tại tụ linh chi trận. Sau đó riêng phần mình diễn hóa kim một thủy hỏa một đạo pháp lực, sau đó lấy tứ tượng thăng long trận sự ảo diệu lẫn nhau cân đối vận chuyển một phen đằng sau liền hướng trung tâm ở vào mậu thổ bị vương khí trên thân tụ lại mà đi. Một sát na này lúc, do 12 vị nguyên thần đại năng cùng một vị dương thần chân tiên tạo thành trận thế trong nháy mắt bạo phát ra cực kỳ kinh người ba động nguyên khí, toàn bộ đại bảnh cảnh nội đều có thể nhìn thấy Trường An phương hướng gió nổi mây phun. Tiên nhân, nhiều tiên nhân như vậy các phàm nhân nhịn không được tham biếng. Tuy nói bây giờ đã mở ra không ít dân trí, thế nhưng là trước mắt hình ảnh lực trùng kích quá mạnh, cũng làm cho người ngăn không được muốn quỳ bái. Kỳ thật rất nhiều trong thành Trường An người tu hành cũng đều là hai chân mềm nhũn, một số người thật đúng là quỳ đi xuống. 12 nguyên thần một vị dương thần. Cái này Ngũ Thần núi giống như cũng chính là gần trăm năm chưa xuất thế đi, làm sao giữ yên lặng liền đã góp nhặt như thế một sóng lớn thực lực. Tiên môn. Chỉ có như vậy mới xứng đáng tiên môn danh xưng đi. Bọn hắn bình thường tự xưng là cái gì tiên phái tiên tông tiên môn loại hình, đều có thể đem trước mặt cái kia tiên chữ lấy xuống. Một chút tham gia qua năm đó vị thủy bên bờ huyền chân thế An Đế Băng Hà lúc cái kia một hồi người không khỏi đều muốn lên chung gió con trưởng giáo đã nói. Ngũ Thần núi coi là thật đã thuộc về một tầng khác rồi sao? Bọn hắn lúc này giống như cũng chỉ có thể học tập huyền chân trong học cung toát ra những kiến thức kia mới có thể miễn cưỡng cam đoan giữa bọn họ khoảng cách không nên bị kéo đến quá mở. Những cái kia chịu Tân Đế đưa ra thiết phi tiên học cung chỗ tốt người thì là âm thầm hối tiếc. Nhân quả, đây là đại nhân quả a. Bọn hắn chịu chỗ tốt đương nhiên không khỏi tại một chút làm việc bên trên tiên hướng về Tân Đế. Thế nhưng là phi tiên học cung truyền lại cố nhiên là tiên pháp, nhưng này chỉ là làm bọn hắn tại đấu pháp lúc nhiều chút thủ đoạn, gia tăng chút pháp lực, đối bọn hắn tu vi căn bản tăng lên nhưng cũng không có trợ giúp. Nào giống huyền chân học cung sở học, chăm chú nghiên cứu phía dưới là thật có thể khiến người sáng tỏ thông suốt từ đây suy ra mà biết sau đó đối với tu vi có chỗ tăng thêm. Lúc này vương khí cảm thụ được đại pháp lực hội tụ, đối với mình chuyện cần phải làm cũng là có một chút chắc chắn. Hai tay của hắn hướng về phía trước dẫn một cái, lập tức liền phóng xuất ra một cỗ cường lực sức đẩy trận, khó khăn đem tiểu tiên giới cùng hỗn độn long ma giới cùng nhau hướng trên 9 tầng trời đẩy đi. Lúc này hai cái này tiểu thế giới đụng vào nhau, đã sinh ra 10 phần nghiêm trọng không gian ba động. Đồng thời hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng ngay tại nhanh chóng va chạm sau đó tản ra đáng sợ uy lực, nếu thật là trên mặt đất nổ tung, cái kia đều không cần thiên địa lập lại, trực tiếp chính là hủy thiên diệt địa. Cũng may siêu cường sức đẩy trận hiệu quả hay là để vương khí tương đối hài lòng, dù sao hắn lúc này bên người tụ tập nhân thủ đều đã đủ để nghiền ép toàn bộ thần khải tinh minh. Cái kia hai cái đụng vào nhau tiểu thế giới lập tức đi lên không lịch hướng đẩy cách, cuối cùng là đi tới tương đối an toàn một chút độ cao. Chỉ là cho dù là ở nơi này, nếu thật là bên trong năng lượng nổ tung, cái này huyền chân hành tinh mẹ y nguyên vẫn là cái hủy diệt hạ tràng. Cụ thể tham khảo bị vương khí cho dương qua cương chủ tinh. Đây chẳng qua là 100 mai tịch tinh thốc bị dẫn động hậu quả. Như vậy hiện tại hai cái này thành chọc đối lập tiểu thế giới đâu? Vương khí đột nhiên mồ hôi lạnh ứa ra. Trước kia liền nghĩ nhất định phải đem hỗn độn long ma giới nhét vào cái này tiểu tiên giới bên trên, khiến cái này bất đương nhân tử các tiên nhân hảo hảo mà ăn được một nhà này băng. Hiện tại thật coi hắn làm chuyện này, mới phát hiện đây cũng quá nguy hiểm. Có thể nói là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bất quá tại lúc đó tình huống kia tới nói, hắn sự lựa chọn này kỳ thật cũng không có khả năng tính sai. Dù sao một nhà kia băng nện xuống đến đằng sau, tiểu tiên giới bên trên tiên nhân liền bị đoạn diện. Nếu không lúc này hắn cho dù là tổ đứng lên sau khổng lồ như vậy một chi đội hình, dù là sau lưng 12 người này đều đã độ kiếp thành tiên, có thể đối mặt tiểu tiên giới cái kia ngàn tên tiên nhân quy mô vẫn là kém quá xa. Nếu là không trước đem cái này ngàn tên tiên nhân cho đoạn diện, bọn hắn từ đâu tới thời gian rỗi từ từ bảo chế trước mắt tình huống. Nói tóm lại, vương ký ném đi cái đại độc trước tiên đem có thể tạo thành ý hiếp địch nhân đều cho độc chết, sau đó lại từ từ lo lắng lấy bổ biện pháp. Về phần biện pháp, vương ký thật đúng là có. Lúc này đỉnh đầu cái này một mảng lớn thanh chọc giao hòa lực lượng, cùng tịch tinh thốc bên trong tình huống kỳ thật có rất nhiều chỗ tương tự. Rất nhỏ bên trên có lẽ khác biệt, dù sao bọn chúng không có hình thành một loại nào đó vi diệu cân bằng. nhưng đối với đã sớm thông qua tịch tinh thốc thuần thục loại lực lượng này tính chất vương khí tới nói, liền có thể chơi. Nguyên bản đám người duy trì là tứ tượng thăng long trận, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện chính mình khống chế trận pháp đã triệt để thay đổi bộ dáng. Bọn hắn tự thân pháp lực chỗ diễn hóa không còn là đơn thuần ngũ hành, mà là thông qua ngũ hành đang diễn hóa âm dương. Bọn hắn đều là lấy kinh người ánh mắt nhìn về phía ở giữa vương khí. Vị này ngũ thần núi đã qua vạn năm vị thứ nhất trần tiên, chính lấy một loại cường đại đến làm bọn hắn sợ hai than thần niệm cưỡng ép thay đổi trận pháp đi hướng, khiến cho nguyên bản long tộc tứ tượng thăng long trận trở thành ngũ thần núi trước mắt chí cường chi trận hậu thiên lưỡng nghi tứ tượng trận pháp. Dù là mang theo cái hậu thiên tiền tố, thế nhưng là dính đến lưỡng nghi cùng tứ tượng thế giới như thế này căn bản áo nghĩa sau vốn là sẽ biểu hiện được khác biệt. Húng chi môn trận pháp này là từ ngũ hành bắt đầu, lấy ngũ hành thôi diễn tứ tượng, lại từ tứ tượng đẩy ngược lưỡng nghi. Nhất Tân tiểu nói tại 69 thứ 3 thủ phát, ở trong đó từng tầng bậc trình tự rõ ràng, đối với tham dự ở trong đó mọi người tới nói cực kỳ dạy học ý nghĩa. Nhất là khi vương khí lại đem trận pháp này cảnh giới bất thình lình lại đi nâng lên, vậy mà tiếp tục lấy lưỡng nghi diễn hóa thành hậu thiên một đạo thanh khí. Cái này ghê gớm, chân chính dính tới thế giới bản nguyên. Đạo này hậu thiên thanh khí kỳ thật chính là vương khí tại tịch tinh bên trong cuối cùng lĩnh ngộ, nó có thể tùy tiện dung nhập tiên tiên chí thanh chi khí bên trong trợ vương khí cảm ngộ tiên tiên chi đạo, cũng sẽ không cùng đến chọc chi khí sinh ra kịch liệt như vậy phản ứng, có thể trở thành giữa hai bên tự nhiên câu thông môi giới. Lúc này hắn chính là lấy đạo này hậu thiên thanh khí cố gắng cách trở tại thanh chọc ở giữa, khiến cho hai cái này có thể dùng một loại càng thêm ôn hòa phương thức hỗn hợp tán đi, mà không phải trực tiếp va chạm bạo tạc. Làm như vậy rất khó khăn, hắn có thể lấy một đạo hậu thiên thanh khí điều thuận tịch tinh tốc, nhưng lại nhất định có thể dùng cái này đến hoạt động thuận hai cái tiểu thế giới khổng lồ như vậy một đoàn thanh chọc năng lượng. Nếu là ở này trước đó hắn nhiều sẽ một đạo hậu thiên chọc khí phương pháp vận dụng, cái kia ngược lại là còn có thể nói một chút. Chờ chút, giống như thật có thể. Bởi vì vương khí đột nhiên ý thức được một việc, hắn lúc này sở học sử dụng, vô luận là âm dương ngũ hành hay là băng phong mây mù, đều là đến từ thiên địa nguyên khí khu động. Mà thiên địa nguyên khí, kỳ thật chính là chí thanh cùng đến chọc hoàn thành điều phối đằng sau hậu thiên trung tính lực lượng. Như vậy, khi hắn có thể lấy những này hậu thiên lực lượng diễn hóa thành hậu thiên thanh khí thời điểm, phải chăng cũng có thể lấy những lực lượng này nghịch diễn hậu thiên chọc khí? Trong lòng linh cảm đại tác, hắn biết mình tìm được phá cục chi pháp. Chỉ là loại này đột nhiên xuất hiện linh cảm vốn nên cho là cực kỳ thận trọng lần lượt nếm thử đằng sau mới có thể có chỗ kết luận, hiện tại như vậy như thế nào tại lâm trận có chỗ minh ngộ. Vương khí đường cảm giác bất đắc dĩ, sau đó lại bỗng nhiên phấn chấn lên tinh thần. Hắn đột nhiên một tiếng quát lớn, "Cửu đỉnh giúp ta." Thoại âm rơi xuống vị ương cung tiền điện trên quảng trường tọa lạc 9 vị trên chiếc đỉnh lớn lập tức riêng phần mình có một đạo vân trụ phóng lên tận trời, lấy ước triệu lê dân chi sinh dưỡng nhân đạo khí vận hội tụ đến vương khí trên thân. Lần này trùng trùng điệp điệp cảnh tượng, quả thực nếu như cái kia tân triều hoàng đế vương khí nhìn trận mắt hốc mồm cũng là trong lòng một trận đắng chát. Đây cũng không phải là đại bành vương triều khí vận, mà là thiên địa sở trung nhân đạo khí vận. Hắn đương nhiên đã từng đánh qua cái này cựu đỉnh chủ ý, thế nhưng là cái này cựu đỉnh tại huyền chân đại đế thoái vị đằng sau liền rốt cuộc không ai có thể chuyển động đến. Mà bây giờ, như vậy bàng bạc nhân đạo khí vận cùng nhau hội tụ, dù là đại bành triệt để quốc tội đoạn tuyệt thì như thế nào? Nhân hoàng vẫn còn tại thế, tùy thời có thể lấy trọng lập một khi thịnh thế. Nhân hoàng là cả người đạo thánh hoàng, mà không phải nào đó một khi một đời hoàng đế. Nhân đạo khí vận gia trì, khiến cho vương khí đầu não trở nên vô cùng rõ ràng. Thiên hồn trạng thái phía dưới, vương khí tư duy lấy siêu việt tốc độ ánh sáng phương thức vận chuyển, không ngừng mà đem chính mình lúc trước phỏng đoán tiến hành cảm ngộ, hoàn thiện. Cái kia đạo hậu thiên thanh khí là vương khí trước đây cả đời sở học hội tụ, mà bây giờ muốn nghịch diễn hậu thiên trọc khí chi đạo, lại là tại đại khí vận cùng đại trí tuệ song trọng gia trì phía dưới nhanh chóng tiến triển. Thế nhưng là, cái này còn giống như kém một chút. Hắn lấy đơn nhất một đạo hậu thiên thanh khí chỉ trệ đỉnh đầu thanh trọc hai biến thật sự là quá khó khăn. Mà vừa lúc này, trước mắt của hắn chợt nhìn thấy một đầu to lớn không gì so sánh được chi xà. Nó có chút giống là vương khí biết rõ hoang cổ đại xà, nhưng lại có thật nhiều khác nhau. Sau đó con đại xà này nhìn hắn một cái, vương khí liền từ đối phương trong mắt thấy được thiên địa mới bắt đầu thành trọc phân hóa lại tụ hợp thiên địa diễn biến chi tội trình. Thế giới ý chí lại là tại hướng hắn biểu hiện ra thiên địa mới bắt đầu những hình ảnh kia. Nguyên bản 10 phần quá trình khá dài, hắn tại trong khoảnh khắc liền thấy rất rõ ràng. Đây cũng là thiên địa đều cùng hắn đứng chung một chỗ. Tâm hắn có cảm giác, đưa tay phảng phất vô ý thức vạch một cái. Phía dưới làm trận cơ đám người chỉ cảm thấy chính mình quản lý đại trận lại là biến đổi, do thuận biến địch, lập tức xuất hiện rất nhiều chỗ không ổn. Thế nhưng là những này chỗ không ổn rất nhanh liền tại vương khí thần đọc tinh chuẩn điều tiết khống chế phía dưới bị nhanh chóng đền bù, sau đó nguyên bản tán loạn xuống trận pháp lần nữa nhanh chóng vận chuyển lại, một cố để đám người hái hùng khiếp vía hậu thiên trọc khí liền tại trong trận pháp này hình thành. Đạo này hậu thiên trọc khí tràn đầy ô trọc cảm giác, phản phất tùy thời có thể đem trên đời hết thể đều ô trọc, hủ hóa rơi. Bọn hắn rất khó tưởng tượng như thế tà tính lực lượng lại là do chính mình tham dự hình thành. Mà vừa lúc này, bọn hắn nhìn thấy cố này hậu thiên trọc khí cũng tại vương khí điều khiển bên dưới hướng bầu trời mà đi. Sau đó, lại là cùng ban đầu hậu thiên thanh khí tương hỗ là lưỡng nghi. Không, bọn hắn cũng không thật hình thành lưỡng nghi, mà là kéo theo lấy bầu trời cái kia hỗn loạn trí thanh đến chọc tạo thành lưỡng nghi đối lập thái độ. Lại sau đó, bầu trời thời gian dần qua tạo thành một cái khổng lồ thái cực đồ. Chính là do tiên thiên chọc khí, tiên thiên thanh khí cùng hậu thiên thanh khí tạo thành. Vương khí thao túng hậu thiên chọc khí cùng hậu thiên thanh khí tựa như cùng hai đầu âm dương ngư mắt cá, không ngừng mà kéo lấy trí thanh đến chọc lực lượng dung hội đứng lên, sau đó hướng bốn phương tám hướng bức xạ ra mênh mông vô ngần thiên địa nguyên khí. Cũng tức là cái kia tiểu tiên giới cùng hỗn độn long ma giới cuối cùng bị thiên địa này thái cực đồ ma diệt thành có thể bổ ích vùng thiên địa này vô tận nguyên khí.